Chương 261. Nhập viện. Chương 261. Nhập viện. Dưới sự khiển trách mạnh mẽ của chủ nhiệm lớp, phòng học lập tức yên tĩnh trở lại, ngay sau đó vang lên tiếng đọc sách rõ ràng, Diệp Xuyên cũng theo đó đọc. Ngày hôm sau, sau mười mấy tiết học trên lớp và hai tiết tự học buổi tối, Diệp Xuyên cả người thần sắc ngốc trệ, cảm giác linh hồn của mình đều bị kéo ra ngoài. Cảm giác này còn mệt mỏi hơn cả khi hắn đại chiến với thân thể tương lai. Hắn thực sự hiếu kỳ, người của thế giới này chẳng lẽ đều trải qua sự tàn phá không giống người như vậy sao? Hay là đây chính là nơi đáng sợ nhất của ảo cảnh này? Hắn cùng Từ Linh Huyên cùng nhau trở về nhà, sau khi ăn xong, Diệp Xuyên mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, thậm chí còn không kịp tắm. Nhưng vừa ngủ không bao lâu, cửa phòng Diệp Xuyên lại bị gõ vang. "Tiểu Xuyên, 5 giờ rưỡi rồi, nên dậy đi." Diệp Xuyên mở đôi mắt mệt mỏi, trong trắng mắt đầy những tia máu đỏ tươi. Hắn hiện tại có một xúc động mãnh liệt, đó là lập tức thoát khỏi cái ảo cảnh này. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được bất kỳ phương pháp nào để thoát khỏi ảo cảnh, hắn chỉ có thể khoác cặp sách lên lưng, lần nữa đi ra ngoài hướng về phía trường học. Thời gian tựa như đang nhấn ga sâu, phong cảnh sau lưng xe chạy vụt qua cửa sổ. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt, liền đến kỳ thi đại học. Bởi vì Diệp Xuyên hoàn toàn học từ đầu, nên thành tích thi tốt nghiệp trung học của hắn không được lý tưởng, cuối cùng chỉ đỗ một trường đại học bình thường. Thành tích này khiến mọi người kinh ngạc không thôi, dù sao thành tích trung học của Diệp Xuyên ngày thường rất tốt, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ chỉ thi đỗ một trường đại học bình thường. Trong phòng khách nhà Diệp Xuyên, Diệp Xuyên ngồi trên ghế sofa. Diệp Tề Viễn không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc, Ô Tĩnh Trúc thì lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt. "Tiểu Xuyên à, lần này có phải con không phát huy tốt không? Nếu không chúng ta học lại một năm." "Mẹ, con không muốn học lại." Diệp Xuyên đáp. "Không học lại thì làm sao? Thành tích của con vốn có thể vào những trường đại học hàng đầu." Ô Tĩnh Trúc lo lắng khuyên nhủ. Lúc này, Diệp Xuyên không thể kiềm chế được tâm tình đã dồn nén bấy lâu. Hắn đến thế giới này đã 3 tháng, vẫn không tìm được bất kỳ biện pháp nào để thoát khỏi ảo cảnh. "Mẹ, con không muốn học lại, con căn bản không phải người của thế giới này chỉ là một ảo cảnh." Tâm tình của Diệp Xuyên hoàn toàn sụp đổ, hắn quyết định nói sự thật cho Diệp Tề Viễn và Ô Tĩnh Trúc, hy vọng có thể tìm được giải pháp từ họ. Sống trong một thế giới hư ảo mà lại chân thật như vậy trong 3 tháng, dù là ai cũng khó mà chấp nhận sự tra tấn tinh thần này. Lời nói của Diệp Xuyên khiến Ô Tĩnh Trúc và Diệp Tề Viễn đều sững sờ. Diệp Tề Viễn cuối cùng cũng dập tắt điếu thuốc. "Ta đã nói với bà rồi, Tiểu Xuyên dạo này cứ như biến thành người khác, rất có thể là do áp lực thi đại học quá lớn, bà còn không tin ta, bây giờ bà tin chưa?" Ô Tĩnh Trúc gật đầu nhẹ. Diệp Xuyên có một dự cảm không lành. Hắn không chút do dự, trực tiếp bỏ chạy. Hắn muốn thử xem, chạy đến tận cùng thế giới này, có phải có thể thoát khỏi ảo cảnh này hay không. "Tiểu Xuyên, con đừng chạy." Giọng của Ô Tĩnh Trúc vọng lại từ phía sau, nhưng Diệp Xuyên không dám dừng lại. Vừa chạy đến cửa khu nhà, Diệp Xuyên đã bị mấy người mặc áo khoác trắng xông tới giữ lại. "Thả ta ra." Diệp Xuyên liều mạng giằng co, nhưng giờ phút này hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể thoát ra được. Khi kim tiêm đâm vào da thịt, Diệp Xuyên chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không bao lâu liền mất đi ý thức. Khi Diệp Xuyên tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, bị trói chặt trên giường bệnh. Bên tai truyền đến giọng của bác sĩ. "Ông Diệp Tề Viễn, bà Ô Tĩnh Trúc, con trai của hai vị mắc chứng hoang tưởng, nên nó mới cảm thấy thế giới này chỉ là ảo giác của nó, đồng thời có tính công kích khá mạnh. Nhưng hai vị cứ yên tâm, bệnh viện chúng tôi có những phương pháp điều trị bệnh tâm thần rất cao siêu, nhất định có thể chữa khỏi cho con trai của hai vị." "Nhìn kìa, nó tỉnh rồi." Bác sĩ vừa dứt lời, Ô Tĩnh Trúc đã nhanh chóng bước tới chỗ Diệp Xuyên, vội vàng ân cần hỏi han. "Con trai, con tỉnh rồi hả? Con cảm thấy thế nào?" "Mẹ, mẹ bảo họ thả con ra." "Con không sao, con bằng lòng trở về học lại." Diệp Xuyên vội vàng giải thích, hắn không muốn thật sự bị giam vào bệnh viện tâm thần. "Bác sĩ, con trai tôi có phải là đỡ hơn rồi không?" Ô Tĩnh Trúc đau lòng nhìn Diệp Xuyên, không kìm được quay đầu hỏi bác sĩ. Bác sĩ đẩy kính, đáy mắt lóe lên một tia khát thượng, vừa cười vừa nói: "Bà Ô Tĩnh Trúc, hiện tại cậu ấy không phát bệnh, đương nhiên trông giống người bình thường, nhưng sâu trong nội tâm, cậu ấy vẫn cảm thấy thế giới này là giả dối. Nếu không tin, tôi có một cái máy phát hiện nói dối, chúng ta thử một lần là biết." Bác sĩ mang máy phát hiện nói dối đến, kẹp vào tay Diệp Xuyên. "Cậu Diệp Xuyên, tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy thế giới này có thật sự tồn tại không?" Diệp Xuyên trầm mặc một hồi, nói ra một chữ: "Có." Nhưng ngay lúc đó, chiếc máy phát hiện nói dối lại kêu lên: "Cậu Diệp Xuyên, cậu không nói thật rồi." Bác sĩ lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng khiến người ta sợn gai ốc. "Ông Diệp, bà Ô, cá nhân tôi khuyên hai vị nên để con trai của hai vị tiếp nhận điều trị chính quy tại bệnh viện chúng tôi, để tránh bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu hai vị khăng khăng muốn rời đi, tôi đương nhiên cũng không ngăn cản. Dù sao có chữa hay không là tự do của hai vị, tôi thân là bác sĩ không có quyền can thiệp." Diệp Tề Viễn hít sâu một hơi, giọng trầm trọng nói: "Chữa? Chỉ cần các ông có thể chữa khỏi cho con trai tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả." "Cha, con không có bệnh." "Mẹ, con thật sự không có bệnh." Diệp Xuyên la lớn. Nhìn bộ dạng của Diệp Xuyên, Ô Tĩnh Trúc thật sự không đành lòng. "Đủ rồi." Thân thể cao lớn của Diệp Tề Viễn cũng không kìm được run lên. Diệp Xuyên là con trai ruột của hắn, nhìn thấy con trai ruột biến thành như vậy, trong lòng hắn sao có thể dễ chịu. Ngay lúc hai người đang do dự, bác sĩ kia lại lên tiếng, giọng điệu được xưng tụng là đau lòng nhất óc: "Hai vị, thương con như giết con. Hôm nay hai vị mềm lòng, ngày sau bệnh tình của cậu Diệp Xuyên nếu chuyển biến xấu, hai vị chính là hủy hoại cuộc đời của nó đó." "Mẹ kiếp ông, ông câm miệng cho lão tử." Diệp Xuyên giờ phút này rất muốn chém chết tên chó bác sĩ này, nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đang ở trong ảo cảnh, cái gì cũng không làm được. "Hai vị nhìn xem, giờ phút này mắt nó đỏ ngầu, thở hổn hển, hiển nhiên là có tính công kích rất mạnh, nếu bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn gì cũng làm bị thương người vô tội, hai vị hiện tại tàn nhẫn một chút, vừa vặn là vì tốt cho nó." Bác sĩ không kìm được thở dài. Không cần nói nữa, chúng ta chữa. Nhìn bộ dạng Diệp Xuyên như muốn ăn thịt người, Diệp Tề Viễn thống khổ xoay người, hạ quyết tâm. Bác sĩ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nhưng lại rất nhanh bị hắn kìm nén xuống. Được rồi, mời ngài đi theo tôi dẫn ngài đi đóng tiền. Chương 262. Không phân rõ. Chương 262, không phân rõ cha. Người đừng nghe hắn. Diệp Xuyên lớn tiếng quát, nhưng Diệp Tề Viễn hiển nhiên đã quyết tâm sát đá. Bác sĩ cùng người nhà rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con Diệp Xuyên. Mẹ, con thật không có bệnh, con van xin mẹ thả con ra đi. Diệp Xuyên liều mạng giằng co, giường sắt rung lên bần bật. Nhưng dây trói trên người hắn không phải thứ mà một thân thể phàm tục có thể thoát ra, ngược lại còn siết tay hắn đến đưa máu. Tiểu Xuyên, con đừng làm tổn thương mình, con tỉnh táo lại đi. Nhìn Diệp Xuyên như vậy, Ô Tĩnh Trúc đau lòng vô cùng, nước mắt không ngừng rơi. Bà hiện tại không cầu Diệp Xuyên học hành gì nữa, dù có thi trượt đại học cũng không sao. Bà chỉ muốn đứa con trai khỏe mạnh, tươi sáng như trước kia. Xin nhường một chút, bệnh nhân lên cơn cấp tính. Một y tá cầm kim tiêm đi tới, tiêm một mũi, mí mắt Diệp Xuyên lại chịu nặng mẹ. Hình ảnh cuối cùng Diệp Xuyên thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt của Ô Tĩnh Trúc. Khi Diệp Xuyên tỉnh lại lần nữa, Ô Tĩnh Trúc và Diệp Tề Viễn đã đi. Hắn phát hiện mình đang ở trong một phòng bệnh kín mít, vách tường xung quanh đều được bọc mềm, rõ ràng là để phòng hắn tự sát. Vị bác sĩ mà Diệp Tề Viễn vừa đi đóng tiền nhập viện đang ngồi đối diện hắn tỉnh rồi à? Bác sĩ nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn tiến đến, cầm một cây cương châm bắt đầu trừ độc. Một giây sau, cương châm đâm sâu vào kẽ móng tay Diệp Xuyên, rồi dùng sức bẩy một cái, một chiếc móng tay dính máu liền bay ra. Diệp Xuyên trợn trừng mắt, gân xanh trên trán nổi lên, đau đớn kịch liệt khiến hắn muốn cuộn trở lại, nhưng dây trói trên người lại không cho hắn động đậy. Đừng sợ, móng tay sẽ sớm mọc lại thôi. Nụ cười trên mặt bác sĩ kia có chút vặn vẹo. Ta hỏi ngươi có chứng hoang tưởng không? Diệp Xuyên cắn chặt răng không mở miệng. Một giây sau, chiếc móng tay thứ hai của hắn bay ra ngoài. Diệp Xuyên há hốc miệng, như một con cá sắp chết khát. Lúc này, một chiếc khăn lông ướt đắp lên mặt hắn, ngay sau đó là một bình nước đổ xuống. Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt thậm chí khiến Diệp Xuyên tạm thời quên đi cơn đau kịch liệt. Trong khoảnh khắc này, Diệp Xuyên thật sự cảm thấy mình sắp chết ở đây. Cũng may bác sĩ cuối cùng vẫn lấy khăn mặt ra, cười tủm tỉm hỏi hắn hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có chứng hoang tưởng không? Diệp Xuyên rốt cuộc biết tên chó chết này muốn làm gì, bác sĩ này muốn biến hắn thành một con rối nghe lời. Có bản lĩnh ngươi giết ta đi. Diệp Xuyên thật sự không biết làm sao để thoát khỏi huyễn cảnh này, có lẽ cái chết là biện pháp duy nhất để phá vỡ hảo cảnh trước mắt. Bác sĩ cười, nụ cười ẩn chứa sự âm lãnh mà Diệp Xuyên hoàn toàn không hiểu. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta rất hy vọng ngươi là một kẻ cứng đầu thực sự, như vậy ta có thể chơi thêm vài ngày, hi hi ha ha. Diệp Xuyên đã đánh giá cao bản thân. Hắn vốn cho rằng mình có thể dựa vào ý chí để gánh chịu được cực hình của bác sĩ này, nhưng hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, là con người, hắn không thể chống lại nghiên cứu sinh vật học. Axit mạnh rơi trên người, huyết nhục của ngươi sẽ thành than ở cấp độ phân tử, đây không phải là thứ mà ý chí có thể thay đổi được. Mắt thấy người thân nhất qua đời, một loạt các chất kích thích cùng tác động sẽ khiến ngươi sinh ra tâm tình đau khổ, đây không phải là thứ mà ý chí có thể thay đổi được. Diệp Xuyên ở trong căn phòng bệnh nhỏ này một tháng. Một tháng này, đối với Diệp Xuyên mà nói, tựa như dài bằng 10 năm. Hay nói đúng hơn, một tháng này, hắn đã trải qua địa ngục trần gian. Một tháng sau, Diệp Xuyên lại gặp Ô Tĩnh Trúc và Diệp Tề Viễn. Trong đôi mắt đờ đẫn cuối cùng cũng có một tia sáng. Tên ác ma bác sĩ đứng ngay sau lưng hắn. Diệp Xuyên nói với Diệp Tề Viễn những lời đã được giao phó, rằng hắn sống rất tốt ở đây. Như một phần thưởng, hắn được rời khỏi phòng bệnh nhỏ. Diệp Xuyên đã điều trị ở đây tổng cộng 3 tháng. Trong 3 tháng này, tinh thần Diệp Xuyên thường xuyên hoảng hốt. Cảm giác vô cùng chân thật này khiến Diệp Xuyên thường xuyên hoài nghi, những chuyện mà hắn đã trải qua sau khi chuyển chức thành đồ tể, có phải thật sự chỉ là một giấc mơ hay không? Thế giới này, có thật là huyễn cảnh không? Trong mắt hắn, thế giới này là giả dối, chỉ là một huyễn cảnh khổng lồ. Con người của thế giới này, kể cả cha mẹ hắn, đều cảm thấy hắn là một người bệnh tâm thần, sống trong hoang tưởng của chính mình, và cho rằng thế giới này là giả dối. Rốt cuộc bên nào mới là thật? Trong mắt Diệp Xuyên lộ ra một chút mê mang. Diệp Tề Viễn và Ô Tĩnh Trúc đưa hắn về nhà. Sau khi về nhà, Diệp Xuyên dần dần bắt đầu chấp nhận cuộc sống ở thế giới này và thân phận của mình. Hắn bắt đầu thử làm một người bình thường, từ một thế giới khác đến thế giới này. Diệp Tề Viễn và Ô Tĩnh Trúc nhìn thấy sự thay đổi của Diệp Xuyên đều rất vui mừng, cảm thấy Diệp Xuyên đã khỏi bệnh. Từ linh huyên ở thế giới này và từ linh huyên ở thế giới khác không khác biệt lắm. Sau khi nghe tin Diệp Xuyên mắc chứng hoang tưởng, từ linh huyên, người đã thi đậu một trường đại học tốt, đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn. Diệp Xuyên bắt đầu theo cha Diệp Tề Viễn học mổ heo. Với ký ức từ thế giới khác, Diệp Xuyên học rất nhanh, dù sao ở thế giới kia hắn cũng thường xuyên mổ heo. Rất nhanh Diệp Xuyên đã vượt trội hơn cha mình, trở thành một đồ tể giỏi hơn cả Diệp Tề Viễn. Sau khi kỹ năng mổ heo đạt đến mức thượng thừa, Diệp Xuyên đã dành thời gian trở lại bệnh viện tâm thần, coi tên bác sĩ kia như heo mà làm thịt. Lúc chết, đối phương rất kinh hãi, không ngờ mình lại bị một con dao mổ heo chém chết. Diệp Xuyên 10 phần thành thạo đem hắn phân cách, sau đó mang về trại nuôi heo cho heo ăn. Heo là loài động vật tan tạp, rất nhanh đã ăn sạch sẽ. Còn những khúc xương lớn mà heo không gặm được, Diệp Xuyên đã dùng máy xay nát, trộn vào bột nô, tiếp tục cho heo ăn. Rất nhanh, dấu vết tồn tại của tên bác sĩ kia trên thế giới này đã hoàn toàn biến mất. Diệp Xuyên thừa kế sự nghiệp của cha, trở thành một đồ tể nổi tiếng gần xa, mổ heo vừa nhanh vừa tốt. Mẹ Ô Tĩnh Trúc nhờ bà mối giúp hắn nói chuyện hôn nhân. Cô gái dáng dấp không tệ, da trắng nõn, tính cách có chút kỳ náo, xính lệ muốn 28/8. Diệp Tề Viễn rít một điếu thuốc, đem hết tích cóp trong nhà ra, còn vay mượn thêm, cuối cùng giúp Diệp Xuyên hoàn thành việc trọng đại của đời người. Năm thứ 2 sau khi cưới, Diệp Xuyên có thêm một con trai, nhìn khuôn mặt tươi cười khả ái của con trai, trên mặt Diệp Xuyên cũng không tự giác lộ ra nụ cười. Năm thứ 3 sau khi cưới, hắn càng ra sức mổ heo, bởi vì đứa con gái thứ 2 sắp chào đời. Diệp Xuyên có cả con trai lẫn con gái, cảm nhận được một cảm giác viên mãn không gì sánh được. Hắn càng thêm nỗ lực làm việc, chỉ vì để vợ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian dần trôi qua, con cái hắn trưởng thành, cũng lần lượt lập gia đình đến tận đây, Diệp Xuyên đã sống ở thế giới này 40 năm. Hắn đã 60 tuổi, mẹ Ô Tĩnh Trúc cũng đến lúc hấp hối, suy yếu nằm trên giường bệnh. Bàn tay giản mùa của Ô Tĩnh Trúc khẽ vuốt ve khuôn mặt Diệp Xuyên đứng đốc, bây giờ con còn cảm thấy thế giới này là huyễn cảnh sao? Diệp Xuyên kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, tựa như một giây sau sẽ sử dụng viêm quyền bệnh. Lời nói của Ô Tĩnh Trúc không nghi ngờ gì đã khơi gợi lên những chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu trong lòng hắn. Mẹ con không phân rõ, con thật sự không phân rõ. Chương 263. Phá huyễn. Chương 263. Phá huyễn. Diệp Xuyên thống khổ ôm lấy đầu, vẻ mặt vặn mèo. Thế giới này quá chân thực. Chân thực đến mức hắn không thể phân biệt được, thần cấp thợ mổ heo kia mới là hắn, hay hắn hiện tại mới là hắn. Hắn sống ở thế giới này 40 năm, trọn vẹn 40 năm. Thời gian dài đến mức hắn sắp quên mất, mình từng là người như thế nào. Nhìn Diệp Xuyên thống khổ, Ô Tĩnh Trúc đang hấp hối như hồi quang phản chiếu, đứng dậy ôm lấy hắn. Trong mắt nàng ánh lên sự linh động đứng ốc, thật hay giả, có quan trọng vậy sao? Diệp Xuyên ngẩn người, Ô Tĩnh Trúc kéo hắn, bàn tay giản mua nhẹ nhàng vuốt tóc trắng của Diệp Xuyên. Hay đến thế giới khiến ngươi vui vẻ mà sống, thật hay giả kỳ thật không quan trọng. Lời nói này như tia chớp, sẽ tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Diệp Xuyên mẹ. Cảm ơn người. Diệp Xuyên nước mắt tuôn rơi, bởi vì mẫu thân trong ngực hắn đã tắt thở. Trước kia Diệp Xuyên không hiểu, sao có người lại sinh tình cảm với một đống đất nhỏ. Cho đến khi Diệp Xuyên tự tay vun đắp đống đất nhỏ, nơi chôn cất người thân yêu nhất. Thời gian trôi qua hơn một năm, phụ thân Diệp Tề Viễn cũng qua đời vì tuổi già. Diệp Xuyên lo liệu xong hậu sự cho Diệp Tề Viễn, chôn cất cạnh mộ Ô Tĩnh Trúc. Hắn hướng hai bia mộ, thành kính vái lạy ba lần chín lạy cha, mẹ, nếu ở thế giới khác đang chờ ta, ta sẽ không nán lại nữa. Diệp Xuyên đứng lên, khí chất toàn thân thay đổi. Tâm niệm vừa động, một con dao mổ heo xuất hiện trong tay hắn lâu rồi không gặp, lao hỏa kế. Diệp Xuyên giơ đao, chém về phía trước. Hư không nứt ra, ánh sáng trắng chói lòa bừng lên. Lao đầu tử, ngươi đi đâu? Cha, cha định làm gì? Ông ơi, ông đừng đi. Sau lưng Diệp Xuyên, vợ con tóc bạc phơ đang níu giữ hắn. Nhưng Diệp Xuyên không hề lay động, kiên định bước về phía ánh sáng. Soạn. Diệp Xuyên bật dậy khỏi mặt nước, thở hổn hển. Ly biệt như cách một thế hệ, hắn đã sống trọn nửa đời trong ảo cảnh. Giờ phút này, dù hình dạng Diệp Xuyên không đổi, nhưng ánh mắt hắn mang theo vẻ tang thương. Diệp Xuyên cảm nhận rõ ràng, 40 năm cuộc đời ấy đã giúp linh hồn hắn tăng cường mạnh mẽ, như sống hai kiếp người cái ao này, quả nhiên thần kỳ. Diệp Xuyên không khỏi cảm thán. Thoát khỏi ảo cảnh, cái ao trước mắt dường như trở thành một cái ao bình thường, không có gì đặc biệt. Diệp Xuyên hít sâu, tiến về tòa cô phong giữa ao mới hơn nửa phút, tiểu tử này đã thoát khỏi ảo cảnh quỷ dị kia. Hắn còn nhanh hơn cả bốn người chúng ta lúc trước. Chiêm Phong kinh ngạc. Họ đã đích thân trải nghiệm sự quỷ dị của cái ao này, nếu tiểu tử này trưởng thành đến thần tiên tam cảnh, e rằng đặc khu thứ 9 lại có thêm một nhân vật lớn. Kiếm Tinh Văn khẳng định hắn bắt đầu leo lên đỉnh núi, khoan hắn vừa đánh rơi thứ gì? Y Dị Thu Mai ngây người hình như là thiên hỏa lột xác. Ánh mắt Tiến Khánh tràn đầy kinh ngạc. Trong truyền thuyết, thiên hỏa sau khi lột xác thành sinh linh sẽ để lại thể xác, gọi là thiên hỏa lột xác. Dù không chân quý bằng thiên hỏa, nhưng nó còn hiếm hơn. Nó là một trong những thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa cấp cao nhất. Ngay cả tứ đại thương hội lâu đời của họ cũng không có, vậy mà hôm nay họ lại tận mắt thấy Diệp Xuyên lấy ra một cái thiên hỏa lột xác, sự chấn động này không hề nhỏ. Nói thẳng ra, nếu Diệp Xuyên ném thiên hỏa lột xác đi, bốn vị hội trưởng bọn họ sẽ lao vào tranh đoạt ngay lập tức. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau, Diệp Xuyên lại lấy ra một thiên tài địa bảo thuộc tính thủy cấp đỉnh không đông lạnh linh tuyển. Giá trị của nó không hề kém thiên hỏa lột xác, Tiến hội trưởng, thiên hải thương hội của các ngươi giàu có vậy sao? Kiếm Tinh Văn hỏi, không phải ta cho hắn. Yến Khánh cười khổ. Các hội trưởng khác đều trầm ngâm, nếu không liên quan đến Yến Khánh, vậy chắc chắn liên quan đến lao tiểu quỷ đã quậy tung ba đại thương hội của họ. Chỉ dựa vào thực lực của Diệp Xuyên, không thể nào đoạt được thiên tài địa bảo cấp bậc này. Và khi Diệp Xuyên lần lượt lấy đồ ra, mắt Tiến Khánh càng lúc càng lớn. Bởi vì Diệp Xuyên lấy ra toàn là thiên tài địa bảo cấp đỉnh, chứa đủ 9 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám đủ 9 nguyên tố, tiểu tử này muốn luyện hồn. Kiếm Tinh Văn kinh hãi, nhưng hắn mới phong hoàng cảnh tam giai, luyện hồn bây giờ, tỷ lệ thành công quá thấp. Chiêm Phong nghi hoặc, hắn mang một loại nguyền rủa tên là Vãng Sinh Chú, có lẽ đó là lý do hắn luyện hồn bây giờ. Tiến Khánh nói, dù chỉ cần bước vào phong hoàng cảnh là có thể luyện hồn, nhưng người chuyển chức phong hoàng cảnh thường chờ đến khi đạt phong hoàng cửu giai đỉnh phong mới luyện hồn. Bởi vì cảnh giới càng cao, tỷ lệ thành công càng lớn. Nếu luyện hồn thất bại, việc tập hợp đủ thiên tài địa bảo 9 nguyên tố không dễ, thậm chí linh hồn còn bị trọng thương sở hữu 9 trí bảo cấp bậc này, nếu tiểu tử này thành công, ít nhất cũng là bát tinh mệnh hồn. Y Dị Thu Mai nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, mắt lấp lánh. Nếu lôi kéo được tiềm năng này vào Ngân Linh Thương hội, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn. Kiếm Tinh Văn và Chiêm Phong cũng muốn thu phục Diệp Xuyên, một người luyện thành bát tinh mệnh hồn, lại trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là tiềm long tại uyên. Phải biết, ngay cả bốn người họ ở đây, người cao nhất cũng chỉ có thất tinh mệnh hồn. Tất cả phụ thuộc vào việc Diệp Xuyên có luyện hồn thành công hay không. Tứ đại hội trưởng lặng lẽ quan sát hình ảnh trong trời xanh cổ giới, xem Diệp Xuyên có luyện hồn thành công hay không. Nhưng lúc này, Diệp Xuyên lại lấy ra một thứ, đó là một bình cắt tử sắc phát quang. Khi lấy ra, không gian xung quanh vặn mèo, thời gian trôi qua cũng bị thay đổi. Hình ảnh của tứ đại hội trưởng cũng hơi biến dạng. Tiến Khánh và ba người kia đầu tiên là ngẩn người, sau đó đồng loạt hét lên cắt ngấn tuyết nguyệt. Chương 264, Lão Tiểu Quỷ lại xuất hiện. Chương 264, Lão Tiểu Quỷ lại xuất hiện. Lúc ngấn tuyết nguyệt cắt, cường giả đứng đầu đều rất rõ năm chữ này có ý nghĩa như thế nào. Đây chính là chí bảo liên quan đến thời gian và không gian pháp tắc, đủ để khiến cường giả thần tiên tam cảnh đánh cược cả mạng để cướp đoạt. Đã từng tại khu đặc biệt số 9, trong hội đấu giá xuất hiện một quả lúc ngấn tuyết nguyệt cắt, lúc ấy đã được bán với một cái giá trên trời. mà người mua được viên lúc ngấn tuế nguyệt các kia đã phải thuê tận 7 tôn cường giả thần tiên tam cảnh làm bảo tiêu mới dám rời đi. Chính là chân quý như vậy, dù chỉ có một quả cũng đủ để người tiên, mà giờ khắc này trong tay Diệp Xuyên lại có đầy áp cả một bình. Tiến Khánh bốn người trong nháy mắt không còn bình tĩnh, cho dù là với thân phận của bọn hắn, trong ánh mắt đều mơ hồ lộ ra vẻ tham lam và điên cuồng. Mở lại trời xanh cổ giới, lúc ngấn tuế nguyệt các quá mức thâm trầm, Diệp Xuyên tiểu hữu kia cầm không được, vẫn là chúng ta đến thay hắn nắm giữ đi. Kiếm tinh, thanh cổ kiếm sau lưng hắn giờ phút này âm vang rung động. Bình lúc ngấn tuế nguyệt các kia, chúng ta bốn nhà chia đều, như thế nào? Chiêm Phong đã sớm bắt đầu chia của. Ta bên này không có vấn đề gì, chủ yếu là nhìn yến hội trưởng, ta nhớ không lầm, nữ nhi của hắn còn cần Diệp Xuyên kia trị liệu. Y Thu Mai vừa nói ra lời này, ánh mắt của ba người đều nhìn về Yến Khánh. Yến Khánh do dự một hồi, nhưng ánh mắt rất nhanh liền trở nên kiên định. Ta không có ý kiến. Nếu có nhiều lúc ngấn tuế nguyệt cắt như vậy, hắn căn bản không lo không tìm được một đại năng nắm giữ thiên hỏa ra tay loại trừ âm vũ hàn khí cho Yến Y Hề Đình. Thương nhân trục lợi. Diệp Xuyên có lao tiểu quỷ làm chỗ dựa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn động đến Diệp Xuyên. Nhưng lúc ngấn tuế nguyệt cắt mang đến dụ hoặc thật sự quá lớn, lớn đến đủ để bọn hắn bí quá hóa liều. Ý kiến đạt thành nhất trí, ba người đồng loạt ra tay, liền muốn một lần nữa mở ra trời xanh cổ giới, tiến đến cướp đoạt lúc ngấn tuế nguyệt cắt. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt bốn người, trong tay cầm một cái bao tương rượu, đang hướng miệng rót rượu. Tiến Khánh bốn người trong nháy mắt giật mình, người đến chính là lao tiểu quỷ, kẻ đã từng lấy một địch ba, đánh cho tam đại thương hội uy tín lâu năm hoàn toàn câm lặng. Bốn vị, các ngươi đang muốn làm gì vậy? Thật là khó đoán a. Lao tiểu quỷ lộ ra một nụ cười chế nhạo, nhìn chằm chằm Yến Khánh bốn người. Tiến Khánh bốn người bị hắn nhìn đến trong lòng run rẩy, bọn hắn muốn động thủ, nhưng lại kiêng kỵ thực lực của lão tiểu quỷ. Dù sao người này đã từng chiến thắng ba đại thần tiên hợp nhất, thu thập bọn hắn bốn người thật sự không phải việc gì khó. Chiêm Phong hít mắt, đang định vụng trộm thông chi cường giả của Hoa Cái Thương Hội đến trợ giúp. Nhưng lúc này, lão tiểu quỷ dường như đã nhận ra cái gì, há mồm phun ra một ngụm rượu. Tốc độ của rượu nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt rơi vào tay Chiêm Phong. Chiêm Phong hét thảm một tiếng, tay hắn trong nháy mắt bị bỏng nặng, thậm chí trực tiếp hóa thành than cốc. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, thủ đoạn của lão tiểu quỷ trong nháy mắt trấn trụ bốn người. Bốn vị, các ngươi đều là hội trưởng của các thương hội, các ngươi không phải là người mạnh nhất trong thương hội, nhưng khẳng định là người thông minh nhất, biết làm ăn nhất. Lao tiểu quỷ nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi có ngại nghe ta nói vài câu không? Tiến Khánh mấy người liếc nhau, bọn hắn nào có quyền không nói. Tiền bối cứ nói, vãn bối xin lắng hay nghe. Lao tiểu quỷ nghe vậy ghét bỏ khoát tay áo. Nghe ta tưởng cũng không cần, ta chỉ nói với các ngươi vài câu xuất phát từ tâm can, các ngươi nghe lọt hay không là chuyện của các ngươi. Các ngươi chỉ thấy được trên người Diệp Xuyên có lúc ngấn tuế nguyệt cát, vậy các ngươi có biết một bình lớn lúc ngấn tuế nguyệt cát này từ đâu tới không? Thấy Yến Khánh bốn người đều nhìn mình chằm chằm, lão tiểu quỷ lắc đầu. Sai rồi, lúc ngấn tuế nguyệt cát không phải ta cho hắn, ta còn chưa có năng lực lớn như vậy, thứ này là chính hắn từ thời không tử địa mang ra. Yến Khánh bốn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Là người lâu năm trà trộn tại khu đặc biệt số 9, bọn hắn tự nhiên biết thời không tử địa là một nơi như thế nào. Cái nơi quỷ gì đó, thời gian và không gian đều vặn mẹo, nói ai vào cũng chết cũng không sai. Nếu nói nơi đó tồn tại đại lượng lúc ngấn tuế nguyệt cát, vậy xác thực vô cùng có khả năng. Chờ Yến Khánh bọn hắn chấn kinh xong, lão tiểu quỷ lại tiếp tục nói. Bây giờ hắn có 9 đại nguyên tố trí bảo trong tay, lại thêm một bình lúc ngấn tuế nguyệt cát, cơ hội 100% có thể luyện thành cựu tinh mệnh hồn, thậm chí có khả năng luyện thành chân ngã mệnh hồn trong truyền thuyết. Hôm nay các ngươi nếu không phải muốn xuất thủ cướp đoạt, thì chính là kết thù với hắn. Ta tuy không có nắm chắc đối phó đồng thời 4 đại thương hội liên thủ, nhưng ta rất có nắm chắc đưa hắn đi an toàn. Các ngươi nếu không thể bội tận giết tuyệt, vậy không ngại nghĩ xem, một kẻ địch như vậy sống trong bóng tối, có thể khiến các ngươi ăn ngủ không yên không? Sắc mặt Tiến Khánh bốn người lúc xanh lúc trắng, vừa rồi bị lúc ngấn tuế nguyệt cắt làm cho hôn mê đầu óc, giờ phút này cũng khôi phục lại một chút tỉnh táo. Lời lao tiểu quỷ nói xác thực có đạo lý. Có lao tiểu quỷ như một tôn đại thần bảo vệ, bọn hắn muốn cướp lúc ngấn tuế nguyệt cắt tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Một khi thất bại, bất luận là để lao tiểu quỷ chạy trốn hay để Diệp Xuyên chạy trốn, đối với 4 đại thương hội mà nói, rất có thể sẽ ủ thành tai họa ngập đầu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng tại trong nguy hiểm mất mạng. Tiến Khánh trước tiên mở miệng, vừa cười vừa nói: "Tiền bối, ngài hiểu lầm, chúng ta không phải muốn vào cướp đồ, chỉ là sợ Diệp Xuyên gặp nguy hiểm mà thôi." Kiếm Tinh, Văn Thanh bọn hắn cũng lập tức phụ họa. "Không sai không sai, ngọn núi kia quỷ dị, sẽ trực tiếp chấn động linh hồn người, chúng ta muốn nhắc nhở Diệp Xuyên tiểu hữu phải cẩn thận. Chúng ta thân là hội trưởng 4 đại thương hội, đều là người có mặt mũi, sao lại đi đoạt đồ của văn bối?" "À đúng đúng đúng." Nhìn bộ dáng của bốn người, lão tiểu quỷ không nói gì, chỉ một mặt rót rượu vào miệng. Hắn lau miệng, cười như không cười nói: "Hóa ra là như vậy, hại, vậy thật đúng là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật xin lỗi bốn vị hội trưởng. Bất quá đã các ngươi không có tâm tư cướp đoạt, vậy thì xin ngồi xuống quan sát cho tốt." Dưới sự giám sát của lão tiểu quỷ, hội trưởng 4 đại thương hội ngoan ngoãn như học sinh tiểu học ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy bốn người kia có vẻ không cam lòng, lão tiểu quỷ nhàn nhạt mở miệng: "Đừng khổ mặt, hôm nay các ngươi có lẽ sẽ tận mắt chứng kiến lịch sử, chứng kiến chân ngã mệnh hồn trong truyền thuyết hiện thế." Chương 265: Treo núi. Chương 265: Treo núi. Chân ngã mệnh hồn. Bốn chữ này không nghi ngờ gì khiến bốn con người của Yến Khánh đột nhiên co lại. Chân ngã mệnh hồn, bốn chữ này gần như đồng nghĩa với vô địch trong 3 cảnh giới của thần tiên. Bởi vì 3 cảnh giới của thiên nhân, chủ yếu tu luyện chính là linh hồn chi lực. Mệnh hồn cường đại, có thể khiến người ta làm ít công to. Cũng giống như hai người mỗi ngày làm việc 8 giờ, kiếm được 3000 tiền lương, nhưng một người kiếm được đô la, người kia kiếm được tiền gym ba huy, làm sao có thể giống nhau được? Nếu Diệp Xuyên thật có thể tu thành chân ngã mệnh hồn. Trong mắt bốn người Yến Khánh đều lộ vẻ trầm tư. Trong trời xanh cổ giới, Diệp Xuyên còn chưa biết mình vừa đi qua quỷ môn quan. Nếu không phải lão tiểu quỷ kịp thời xuất hiện, chờ đợi hắn tuyệt đối chỉ có kết cục bị giết người cướp của. Bốn tôn thông thần thần tiên đồng loạt ra tay, hắn hiện tại ngay cả trốn chạy cũng là hy vọng xa vời. Lúc này Diệp Xuyên vừa mới lấy ra tất cả thiên tài địa bảo, ánh mắt kiên định hướng phía ngọn núi cô độc trước mắt bước đi. Vừa mới đặt chân lên bước đầu tiên, Diệp Xuyên đã cảm thấy đầu mình ong một tiếng. Linh hồn chấn động quần quật ập đến, tựa như có người cầm một chiếc đũa sắt lớn giáng mạnh lên đỉnh đầu hắn, chấn động đến đủ thai hoa mắt. Diệp Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, hai hàng máu tươi từ mũi hắn tuôn ra. Hắn không ngờ rằng, bước chân đầu tiên lên ngọn núi cô độc này lại gian nan đến vậy. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, bình ổn lại nỗi lòng, tiếp tục leo lên đỉnh núi. Mỗi bước đi, Diệp Xuyên đều phải dừng lại một hồi mới có thể tiếp tục. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, trăm bước, ngàn bước. Mỗi bước một bậc, Diệp Xuyên như một ông già gần đất xa trời. Từ ban ngày đến đêm tối, cuối cùng hắn cũng bước lên bậc thang thứ 1000. Lúc này hắn đã thất khiếu chảy máu, trông vô cùng chật vật, thậm chí có phần kinh khủng. Nhưng hắn đã dần quen với uy lực của linh hồn chấn động mà ngọn núi cô độc mang lại. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, mỗi lần chấn động, linh hồn của mình lại mạnh lên một phần. Linh hồn của hắn tựa như một khối gang nung đỏ, bị chiếc đũa rèn không ngừng đánh. Mỗi lần đánh, linh hồn của hắn lại trở nên cứng cáp hơn, Diệp Xuyên thậm chí mơ hồ có chút thích loại cảm giác này. Nhưng khi bước ra bước thứ 1001, mọi thứ đều thay đổi. Uy áp nhằm vào linh hồn giống như thủy triều ập đến, Diệp Xuyên thậm chí có cảm giác như muốn bị cuốn xuống núi ngay lập tức. Linh hồn của hắn đã thích ứng với chấn động, nhưng cường độ lại tăng lên gấp bội. Phốc. Diệp Xuyên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ bậc thang leo núi trước mặt. Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng kiên định, không hề thay đổi. 40 năm sinh sống trong huyễn cảnh đã sớm ma luyện linh hồn và tâm trí hắn đến mức không thể phá vỡ. Ngọn núi này có tất cả 1001 bậc, ta nghe Phong Hoàng cảnh trong thương hội nói, cứ mỗi 1000 bậc thang, cường độ linh hồn chấn động sẽ tăng lên gấp mấy lần, hắn hiện tại hẳn là gặp phải cửa ải đầu tiên. Trong thương hội của chúng ta, ghi chép cao nhất mà Phong Hoàng cảnh có thể leo đến là 7000 bậc, không biết Diệp Xuyên có thể phá vỡ kỷ lục này không? Chắc không thành vấn đề, chỉ là lên đến đỉnh núi có lẽ hơi khó khăn. Bốn người Yến Khánh thấp giọng thảo luận, và trong khi bọn hắn đang nói chuyện, thiên hỏa lô sắc của Diệp Xuyên đã tự động bay lên. Dưới uy áp và chấn động linh hồn tăng cường đột ngột, thiên hỏa lô sắc bắt đầu hòa tan, biến thành hào quang màu đỏ kim, dung nhập vào cơ thể Diệp Xuyên, tạo thành một bộ áo giáp dung nham màu đỏ kim bên ngoài ý thức của hắn. Diệp Xuyên ngay lập tức cảm thấy áp lực giảm xuống, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục leo lên đỉnh núi. Và khi hắn từng bước một đi lên, bộ áo giáp dung nham vàng ròng cũng bắt đầu từng chút một hòa nhập hoàn toàn vào linh hồn của hắn. Đến khi Diệp Xuyên đi đến bậc thứ 2000, bộ áo giáp dung nham vàng ròng đã biến mất không thấy, thay vào đó là Diệp Xuyên tự thân không ngừng tỏa ra hỏa nguyên tố đáng sợ, ngay cả tóc và lông mày cũng biến thành màu đỏ rực. Và trong thế giới ý thức của hắn xuất hiện thêm một ngôi sao sáng chói vô cùng, Nhất Tinh Mệnh Hồn đã thành. Lần này Diệp Xuyên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hướng phía bậc thứ 2001 phóng ra. Quả nhiên uy áp và cường độ chấn động một lần nữa tăng vọt, linh hồn của Diệp Xuyên không chống đỡ được loại áp lực này, xuất hiện vô số vết rách, tựa như một món đồ sứ sắp vỡ tan. Lúc này, không đông lạnh linh tuyển tràn vào thế giới ý thức của hắn, như mưa xuân tới nhuần và vật, bắt đầu tư dưỡng linh hồn của Diệp Xuyên. Như nắng hạn gặp mưa rào, linh hồn của Diệp Xuyên liều mạng hấp thụ năng lượng của không đông lạnh linh tuyển, các vết rách cũng được chữa lành từng chút một, cho đến khi lộ sắc thành một thể hoàn mỹ không tì vết. Diệp Xuyên tiếp tục leo lên, đến bậc thang thứ 3000, ngôi sao thứ 2 từ từ bay lên trong thế giới ý thức của hắn. Diệp Xuyên như một nhà khổ hạnh cô độc, thành kính hướng về đỉnh núi. Cứ tiến lên 1000 bậc, hắn lại dung luyện một thiên tài địa bảo, ngưng tụ ra một ngôi sao. Diệp Xuyên đã không nhớ rõ mình leo lên bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ là trăm năm. Thời gian ở nơi này đã mất đi khái niệm, Diệp Xuyên trầm mặc không nói, chỉ một mực leo lên. Chẳng biết từ lúc nào, hắn bước lên bậc thứ 7000, đây là kỷ lục cao nhất mà cường giả Phong Hoàng cảnh của bốn đại thương hội để lại. Nhưng Diệp Xuyên không dừng lại, mà trực tiếp bước lên bậc thứ 7001, cho đến 8000 bậc, 9000 bậc, 1000 bậc. Khi đi đến bậc thứ nhất vạn, 9 đại nguyên tố chí bảo đã bị hắn dung luyện hoàn tất, linh hồn của hắn hòa làm một thể. Và giờ khắc này, 9 ngôi sao sáng chói treo cao trong thế giới tinh thần của Diệp Xuyên. Bốn người Yến Khánh bên ngoài trời xanh cổ giới đã bị chấn kinh đến mức không thốt nên lời. Cựu Tinh Mệnh Hồn. Bọn hắn tận mắt chứng kiến Cựu Tinh Mệnh Hồn ra đời. Dù Diệp Xuyên hiện tại xoay người rời đi, rời khỏi trời xanh cổ giới, dựa vào Cựu Tinh Mệnh Hồn, hắn cũng sẽ trực tiếp trở thành đệ cựu đặc khu. Không, là trở thành ngôi sao mới chói lọi nhất của cả nhân tộc liên bang, thậm chí là chư thiên vạn tộc. Từ trước đến nay, bất kỳ ai sở hữu Cựu Tinh Mệnh Hồn đều đạt được những thành tựu kinh người, để lại một trang sử vẻ vang. Tên của bọn hắn, thậm chí qua vô số năm vẫn còn người ghi nhớ và thờ cúng. Tiểu tử này, muốn lên đỉnh. Yến Khánh không hề nhận ra, giọng nói của hắn đã bắt đầu run rẩy. Ngay cả lão tiểu quỷ cũng vô thức siết chặt túi rượu trong tay. Dưới năm ánh mắt chăm chú, Diệp Xuyên lại một lần nữa bước ra, bước lên bậc thứ nhất 1001, thành công lên đỉnh ngọn núi cô độc. Uy áp linh hồn kinh khủng như biển gầm trong tưởng tượng không hề xuất hiện, chấn động đủ sức nghiền nát linh hồn cũng không hề xuất hiện, ngay cả uy áp và chấn động ban đầu cũng hoàn toàn biến mất, đỉnh núi cô độc bình tĩnh vô cùng, tựa như một ngọn núi bình thường nhất. Trong mắt Diệp Xuyên thậm chí còn có một tia nghi hoặc. Lên đỉnh lại đơn giản đến vậy sao? Diệp Xuyên thoáng nhìn thấy một tấm bia đá ở phía xa, hắn nhanh chân bước tới. Chỉ thấy trên bia đá khắc 14 chữ rồng bay phượng múa. Luyện hồn dưới đỉnh Vấn Tâm Ao, Vấn Tâm lên đỉnh Cựu Tinh Thành. Vạn Lôi rèn luyện phương trở thành sự thật, không sợ sinh tử rèn mệnh hồn. Bốn người Yến Khánh đều có chút ngây người, cường giả thần tiên ba cảnh có thể dễ dàng lên đỉnh ngọn núi cô độc này, nhưng khi bọn hắn lên đỉnh, trên đỉnh núi căn bản không có tấm bia đá này. Diệp Xuyên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bia đá, tự lẩm bẩm: "Vạn Lôi rèn luyện sao? Vậy thì đến đi." Chương 266. Vạn Lôi chú chân hồn. Chương 266. vạn lôi chú chân hồn. Diệp Xuyên năm ngón tay khép lại, một quyền oanh nát tấm bia đá trước mắt. Bia đá vỡ vụn ngay lập tức, mây đen mang theo sấm chớp bắt đầu hội tụ trên đỉnh núi. Rất nhanh, toàn bộ trời xanh cổ giới bị mây đen bao trùm, năng lượng mênh mông ngưng tụ bên trong kiếp vân, mơ hồ hiện lên từng đạo lang quang. Tiếng sấm trầm thấp vang lên, phản phất có lôi long đang phun trào trong tầng mây. Diệp Xuyên xếp bằng ngồi dưới đất, cùng lúc đó, một Diệp Xuyên khác từ trong cơ thể hắn bước ra. Diệp Xuyên này có vẻ mơ hồ, thân thể cũng hơi mờ ảo, đây chính là mệnh hồn của hắn. Cảnh tượng này khiến Yến Khánh và những người khác bên ngoài lộ vẻ kinh hãi. Tiểu tử này điên rồi sao? Dùng mệnh hồn chống lại thiên lôi. Phải biết, mệnh hồn là bản nguyên quan trọng nhất của sinh linh đạt đến thần tiên tam cảnh, dù nhục thân bị hủy, chỉ cần mệnh hồn còn, vẫn có cơ hội phục sinh. Nhưng nếu mệnh hồn không còn, vậy coi như hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Thiên lôi vốn là chí dương chí cương chi vật giữa đất trời, mang theo thiên uy huy hoàng. Ngay cả Yến Khánh và những thiên nhân tam cảnh cũng không dám dùng mệnh hồn chống lại thiên lôi, đây chẳng khác nào tép dịu đi trêu nghèo ông lớn, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ta giờ mới biết, vì sao từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, hiếm khi nghe được tin tức về chân ngã mệnh hồn. Kiếm Tinh Văn tự lẩm bẩm, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Muốn tu chân ngã mệnh hồn, trước phải bắt mệnh hồn đi chống thiên lôi, ai dám làm vậy? Ầm ầm. Trong trời xanh cổ giới, một sợi lôi quang hiện lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, mang theo chấn động cường hãn, đánh thẳng vào mệnh hồn Diệp Xuyên. Lúc này, Diệp Xuyên đã tu thành Cựu Tinh mệnh hồn, có được linh hồn cường hãn chi lực. Hắn không tránh né, mặc cho đạo lôi đỉnh rơi trên thân mình. Dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi lôi đỉnh thật sự rơi xuống, cảm giác đau đớn kinh khủng vẫn khiến Diệp Xuyên méo mó mặt mày, lộ rõ vẻ thống khổ. Bị sét đánh vốn đã không dễ chịu, huống chi hắn lại để mệnh hồn lìa khỏi thân thể chịu sét đánh. Cơn đau kịch liệt từ linh hồn này không phải người bình thường có thể chịu đựng, thậm chí đau đến chết tươi cũng là chuyện bình thường. Kia lôi quanh quẩn trên mệnh hồn Diệp Xuyên, không ngừng nhảy nhót, Cựu Tinh mệnh hồn vừa mới tu thành của hắn suýt chút nữa bị đạo thiên lôi này đánh cho tiêu tán. Vạn lôi rèn luyện mới thành sự thật. Cái thứ này, không lẽ thật sự phải bị sét đánh một vài lần? Diệp Xuyên tự lẩm bẩm, đáy mắt lộ vẻ hoảng sợ, nếu lôi đỉnh bổ thêm hai lần nữa, hắn sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, rõ ràng là đã đánh giá thấp mức độ kinh khủng của lôi đỉnh tụ tập âm ầm. Lại một tia chớp rơi xuống, bổ vào mệnh hồn Diệp Xuyên, đạo lôi đỉnh thứ hai này gây ra tổn thương khủng bố hơn cho Diệp Xuyên, trên mệnh hồn hắn xuất hiện vô số vết rách, tựa như một món đồ sứ sắp vỡ nát. Mệnh hồn bị trọng thương, Diệp Xuyên bản thể cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ta không chơi nữa, ta xin rút lui, ta về nhà. Diệp Xuyên đột nhiên cảm thấy, Cựu Tinh mệnh hồn cũng rất tốt, thật sự không cần thiết quá khắt khe với cái chân ngã mệnh hồn trong truyền thuyết kia. Chân ngã mệnh hồn mạnh hơn, nhưng hắn cũng phải có mệnh để hưởng thụ mới được. Nhưng khi Diệp Xuyên muốn đưa mệnh hồn trở về cơ thể, hắn kinh hoàng phát hiện, mệnh hồn của mình không thể trở lại nhục thể. Mẹ kiếp, có phải là không chơi được nữa rồi không? Mặt Diệp Xuyên lập tức tái mét, lại còn không cho người rời đi. Đây chẳng phải là ức hiếp người thành thật sao? Trong nháy mắt, đạo lôi đỉnh thứ ba rơi xuống, lại bổ vào mệnh hồn Diệp Xuyên. Dưới sự bao trùm của lôi đỉnh, Diệp Xuyên cảm giác linh hồn mình muốn hoàn toàn vỡ vụn. Không tiếp, đã không trốn thoát, vậy chỉ có thể chọn cách chống cự đến cùng. Mắt Diệp Xuyên đỏ ngầu. Hắn đập nát bình cắt lúc ngấn tuế nguyệt, vô số cắt lúc ngấn tuế nguyệt vờn quanh mệnh hồn Diệp Xuyên, tỏa ra huỳnh quang màu tím. Nhiều cắt lúc ngấn tuế nguyệt cùng lúc xuất hiện, không gian và thời gian xung quanh đều bị bóp méo. Một hạt cắt lúc ngấn tuế nguyệt dung nhập vào mệnh hồn Diệp Xuyên, trong chốc lát, mệnh hồn vỡ vụn của Diệp Xuyên bắt đầu khôi phục. Cắt lúc ngấn tuế nguyệt đã tăng tốc độ chạy của thời không xung quanh mệnh hồn hắn lên gấp mấy chục lần. Mệnh hồn hắn vừa mới khôi phục, lại một tia chớp rơi xuống, đánh cho mệnh hồn Diệp Xuyên nổ tung. Lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống càng lúc càng cứng hãn, nếu không có chí bảo nghịch thiên như cắt lúc ngấn tuế nguyệt, có lẽ Diệp Xuyên đã bị đánh cho hồn phi phách tán từ lâu. Diệp Xuyên đã không đếm được mệnh hồn mình bị sét đánh bao nhiêu lần, hắn chỉ biết, theo số lần bị sét đánh không ngừng tăng lên, các vì sao trên mệnh hồn cũng vỡ vụn từng viên một. Ban đầu hắn vẫn là Cựu Tinh mệnh hồn, bổ, tinh thần vẫn lạc, hắn biến thành Bát Tinh mệnh hồn, ngay sau đó lại bị đánh thành Thất Tinh. Nhưng đi kèm với việc giảm cấp bậc tinh của mệnh hồn, Diệp Xuyên kinh ngạc phát hiện, khả năng chống cự thiên lôi của mình lại tăng lên từng chút một. Hắn giữ vững bản tâm, không còn chú ý xung quanh, giống như một tảng đá ngoan cố trên đỉnh núi, lặng lẽ nhận lấy sự tẩy lễ của lôi đỉnh. Lôi đỉnh từng đạo rơi xuống, cắt lúc ngấn tuế nguyệt từng viên giảm bớt. Theo ánh kích của lôi đỉnh, viên sao cuối cùng trên mệnh hồn cũng ầm vang vỡ vụn. Mệnh hồn Diệp Xuyên dần dần tỏa ra một cỗ uy nghiêm khó tả, dường như hắn chính là trung tâm của phiến thiên địa này. Cắt lúc ngấn tuế nguyệt xung quanh đã hoàn toàn cạn kiệt, nhưng Diệp Xuyên lại không hề sốt ruột. Lúc này, hắn đang ở trong một trạng thái cực kỳ huyền dị. Diệp Xuyên cảm giác mình bây giờ giống như đã trở thành một phần của thiên địa. Hắn là sông núi, là ao nước, là hoang vu, là cát bụi bay múa theo cuồng phong. Vạn vật đều là hắn, hắn chính là vạn vật. Trên bầu trời, trong mây đen vẫn đang ngưng tụ lôi đỉnh kinh khủng, Diệp Xuyên cảm giác mình dường như đã trở thành một phần của lôi đỉnh. Mệnh hồn Diệp Xuyên chậm rãi mở mắt, giờ phút này, hồn thể của hắn đã trở nên cực kỳ rõ ràng, tựa như một phân thân của Diệp Xuyên vậy. Còn bao nhiêu lôi, đều cùng nhau rơi xuống đi. Diệp Xuyên bình tĩnh nhìn về phía chân trời ầm ầm. Đối mặt với lời nói gần như khiêu khích của Diệp Xuyên, các nguyên tố lôi đỉnh trên chân trời trở nên vô cùng cuồng bạo. Lôi đỉnh xung quanh không ngừng ngưng tụ lại một chỗ, màu sắc cũng từ lam ngân biến thành màu tím sẫm, uy lực càng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, muốn tiêu diệt hoàn toàn mệnh hồn Diệp Xuyên. Lôi đỉnh chưa đến, ngọn núi dưới chân Diệp Xuyên đã chia năm xẻ bảy, sụp đổ trong nháy mắt. Ngay cả toàn bộ trời xanh cổ giới cũng chấn động, căn bản không chịu nổi thiên lôi chi lực khủng bố như vậy. Nhưng đối mặt với lôi đình khủng bố như vậy, Diệp Xuyên lại bình tĩnh giơ một tay lên. Đến. Một chữ đơn giản này, phản phất như ngôn xuất phát thủy, tử sắc lôi đình chấn động, sau đó biến thành một con lôi long màu tím sẫm to bằng ngón tay, quấn quanh trên cổ tay Diệp Xuyên. Chương 267. Chân ngã mệnh hồn. Chương 267. Chân ngã mệnh hồn. Cảnh tượng trái với lẽ thường này khiến Yến Khánh và ba người còn lại đang chú ý nhất cử nhất động của Diệp Xuyên bên ngoài đều ngây người. Bọn hắn thân là hội trưởng của tứ đại thương hội lâu đời, bao nhiêu năm như vậy, chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Nhưng cái thứ này thì bọn hắn thật sự chưa từng thấy. Diệp Xuyên thế mà ngay trước mặt bọn hắn, thu phục một đạo thiên lôi. Chuyện này, nói ra không ai dám tin đạo tử sắc thiên lôi kia nếu ném ra, chỉ sợ thần tiên tam cảnh cũng phải tan thành cho bụi. Truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, nhân tộc đại năng có thể nắm giữ thiên lôi, ta vốn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, bây giờ nhìn lại, hình như không phải truyền thuyết. Chiêm Phong khó tin lẩm bẩm. So với cái này, ta tò mò hơn, hắn thật sự tu thành chân ngã mệnh hồn sao? Vì sao nhìn bình thường không có gì lạ? Thảo, đưa tay liền thu phục một đạo thiên lôi, ngươi bảo cái này là bình thường không có gì lạ? Sợ là chúng ta đều bỏ qua bí mật chân chính của trời xanh cổ giới, chân quý thật sự của trời xanh cổ giới căn bản không phải những thiên tài địa bảo kia, mà là tòa cô phong này, có thể luyện thành chân ngã mệnh hồn. Ngươi đừng có nói sau nữa, con chết rồi mới lo làm túi. Thảo, nói như lúc đó ngươi nhìn ra ấy, ngươi có tư cách gì nói ta? Tứ đại hội trưởng thương hội lâu đời giờ phút này giống như mấy ông già bạo tính uống rượu say trong quán, tranh cãi đến đỏ mặt tiếng hai. Bọn hắn hiện tại cũng nóng lòng muốn biết, Diệp Xuyên rốt cuộc thành công hay chưa. Trong trời xanh cổ giới, sau khi thu phục tử sắc lôi long, mệnh hồn của Diệp Xuyên chậm rãi đi về phía cơ thể. Khi mệnh hồn và nhục thân một lần nữa hợp làm một thể, Diệp Xuyên rốt cuộc mở mắt. Hai đạo kim quang từ trong mắt hắn lộ ra, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chân ngã mệnh hồn, thành công. Nhìn bên ngoài, Diệp Xuyên dường như không có bất kỳ biến hóa nào, cảnh giới vẫn là phong hoàng cảnh tam giai. Nhưng chỉ có Diệp Xuyên mới biết, bây giờ mình đáng sợ đến cỡ nào. Cũng đến lúc trở về đệ ngũ đặc khu. Trong đáy mắt Diệp Xuyên hiện lên một tia sắc bén đánh giết thạch vô song, khiến thiên luân đoạn vạn cổ dị tượng hoàn toàn viên mãn, thực lực của hắn còn có thể nên đón một lần nhảy vọt về chất. Hắn hiện tại hẳn là chính thức có được thực lực khiêu chiến thần tiên tam cảnh. Trên cổ tay lại thêm đạo tử sắc thiên lôi này, dù là thạch thanh kia lão cẩu có giúp đỡ, Diệp Xuyên cũng tuyệt đối không sợ. Ngay khi Diệp Xuyên mở mắt, trời xanh cổ giới cũng bắt đầu sụp đổ. Bốn khối ngọc thạch màu nâu tím cũng vỡ nát theo. Thân ảnh Diệp Xuyên lại xuất hiện trước nhà tranh. Tiến Khánh bọn hắn luôn cảm thấy Diệp Xuyên có gì đó không giống, nhưng lại nhìn không ra. Nhìn thì khó mà nhìn ra được, các ngươi ra một người giao thủ với hắn một chút là biết. Lão tiểu quỷ cười ha hà nói, đáy mắt có sự kích động không thể kìm nén. Với nhãn lực của lão, tự nhiên nhìn ra Diệp Xuyên đã tu thành chân ngã mệnh hồn, nhưng chân ngã mệnh hồn đến tột cùng mạnh đến mức nào, lão cũng không rõ lắm. Thấy lão tiểu quỷ đã lên tiếng, Tiến Khánh và mấy người trao đổi ánh mắt, Kiếm Tinh Văn lập tức đứng dậy. Tiền bối đã mở lời, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Kiếm Tinh Văn nhìn Diệp Xuyên, lấy chỉ thanh kiếm. Diệp Xuyên tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta không kính ngươi, ta chỉ muốn thăm dò thực lực của ngươi. Vừa dứt lời, Kiếm Tinh Văn hai ngón tay vạch một cái, một đạo kiếm khí liền chém về phía Diệp Xuyên. Kiếm Tinh Văn bản thân là thông thần thần tiên, ở vào thần tiên tam cảnh đệ nhị cảnh. Hắn tiến vào cảnh giới này đã rất lâu, cách hợp nhất thần tiên cũng không xa. Giờ phút này dù chỉ là lấy chỉ thanh kiếm, uy lực cũng không thể khinh thường đối mặt với kiếm khí đang lao tới, Diệp Xuyên bình tĩnh rút đao, chém xuống. Một đao kia tinh chuẩn rơi vào chỗ yếu nhất của đạo kiếm khí, trực tiếp đánh tan nó. Chân ngã mệnh hồn kèm theo một trong những năng lực, phá vọng. Đồng tử Kiếm Tinh Văn hơi co lại, dường như không ngờ Diệp Xuyên một cái phong hoàng cảnh tam giai lại có thể dễ dàng phá vỡ kiếm khí của mình như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nhắc nhở: "Diệp Xuyên tiểu hữu, cẩn thận, ta sẽ không lưu thủ nữa." Kiếm Trạm Thiên Tiêu cũng là lấy chỉ thành kiếm, nhưng lần này uy lực hoàn toàn khác biệt. Vô số đạo kiếm khí lao về phía Diệp Xuyên, kiếm khí sắc bén khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Sao băng. Diệp Xuyên chém ra một đao, uy lực của một đao này không khác gì lúc trước hắn thi triển, nhưng góc độ lại biến xảo trá vô cùng. Một đao kia tinh chuẩn xuyên qua khe hở giữa tất cả kiếm khí, nhắm thẳng vào Kiếm Tinh Văn. Kiếm Tinh Văn hai ngón tay dùng sức kẹp lại, khiến đao của Diệp Xuyên lại đi, sức mạnh cường hãn chấn động đến ngón tay hắn hơi tê. Trong lòng Kiếm Tinh Văn tràn đầy kinh ngạc, hắn thực sự không thể ngờ, chỉ là một phong hoàng cảnh tam giai lại có thể cùng mình đánh có qua có lại. Mặc dù hắn không xuất kiếm, nhưng chiêu thức của hắn thật sự không hề lưu thủ. Xuất kiếm đi, nếu không ngươi không dò ra được thực lực thật sự của hắn đâu. Lão tiểu quỷ ở một bên nói. Diệp Xuyên tiểu hữu, đao kiếm vô tình, cẩn thận. Kiếm Tinh Văn hít sâu một hơi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bang. Cổ kiếm sau lưng hắn lộ ra một tia hàn mang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, khí chất của Kiếm Tinh Văn cũng thay đổi, như thể hắn và cổ kiếm sau lưng hòa làm một thể. Kiếm ra, kiếm khí khuấy động phong vân. Diệp Xuyên không dám kinh địch, hắc kim lục dược mở ra, xích viêm phần thiên hồ lô cũng được hắn nâng trong tay. Sao trời lưu ly viêm cháy hừng hực đối mặt với cao thủ như Kiếm Tinh Văn, nếu hắn dám giấu giốt, dù nắm giữ chân ngã mệnh hồn cũng phải nếm trái đắng. Dù sao cảnh giới của hai người còn kém nhau một khoảng lớn. Trận chiến với Kiếm Tinh Văn này cũng có thể giúp hắn có thêm tự tin khi đối mặt với Thạch Thanh sau này. Sau lưng Kiếm Tinh Văn, một tòa kiếm sơn hiện ra, vô số thanh kiếm cắm trên ngọn núi đó, một cỗ khí tức bi thương lặng lẽ tràn ngập, đây chính là dị tượng của Kiếm Tinh Văn, dị tượng bảng xếp hạng thứ 26, vạn cổ kiếm chủng. Khi Kiếm Tinh Văn chém ra một kiếm, tất cả kiếm trên kiếm chủng cũng đồng loạt phát ra tiếng kiếm reo. Một kiếm này kinh khủng đến cực hạn, như thể không gian bị chém thành hai nửa, đây là một kích toàn lực của Kiếm Tinh Văn, không hề giữ lại, dù là tồn tại thông thần thần tiên, khi đối mặt với một kiếm này của hắn, cũng phải toàn lực ứng phó. Kiếm mang chia cắt thiên địa trực tiếp rơi xuống, muốn chém Diệp Xuyên thành hai khúc. Nhưng trên mặt Diệp Xuyên không hề bối rối, một kiếm này trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn thôi động xích viêm phần thiên hồ lô, sao trời lưu ly viêm hóa thành một cái hỏa diễm đại thủ, nắm lấy đạo kiếm mang kia. Mặc dù chưa thể ngăn cản hoàn toàn, nhưng lại khiến kiếm mang kia ảm đạm đi vài phần. Lạc Nguyệt. Diệp Xuyên vung đao chém ngang, dưới tác dụng của chân ngã mệnh hồn, hắn thành công tìm ra chỗ yếu nhất của kiếm mang này. Giống như lấy yếu thắng mạnh, một đao kia rơi xuống, kiếm mang kinh khủng bắt đầu sụp đổ, biến thành vô số đạo kiếm khí bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Diệp Xuyên không tránh khỏi bị vài đạo kiếm khí trúng đích, nhưng dưới tác dụng của vạn cổ bất diệt thể, những vết thương này rất nhanh liền hồi phục như cũ. Kiếm Tinh Văn kinh hãi mở to mắt. Một Phong Hoàng Tam giai, thế mà có thể chính diện tiếp được một kiếm toàn lực của hắn, đây quả thực là chuyện khó tin. Tiễn Khánh và những người khác cũng đầy vẻ chấn kinh, giờ bọn hắn thật sự tin rằng Diệp Xuyên đã tu thành chân ngã mệnh hồn. Nếu không phải loại tồn tại nghịch thiên trong truyền thuyết, làm sao có thể khiến một Phong Hoàng Tam giai có thể chính diện đỡ được một kích của Thông Thần Thần Tiên? Nói thẳng ra, trong tình huống bình thường, một tôn hồn hải cảnh tùy tiện một kích cũng có thể đánh chết mấy Phong Hoàng cảnh, đừng nói đến Thông Thần Thần Tiên. Chương 268. Uy Thánh Nhân. Chương 268. Uy Thánh Nhân. Tốt, đủ rồi. Lao Tiểu Quỷ chậm rãi lên tiếng, ngăn cản hai người còn muốn tiếp tục giao thủ. Không cần phải đánh nữa, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của chân ngã mệnh hồn. Chờ ngươi bước vào thần tiên tam cảnh, ngươi sẽ minh bạch thứ này kinh khủng đến mức nào. Diệp Xuyên khẽ gật đầu, thừa nhận lời Lao Tiểu Quỷ. Thật sự là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mệnh hồn của mình còn rất nhiều năng lực chưa thể hoàn toàn phát huy ra. Ví như mệnh hồn của hắn là một cạc màn hình 5090, thì cảnh giới của hắn tương đương với máy tính bản ở phòng máy trường học. Cạc màn hình mạnh hơn, mà các bộ phận khác không tương xứng, cũng không thể phát huy hết tính năng. Đoạn đối thoại này khiến Yến Khánh bốn người hít một ngụm khí lạnh. Phong Hoàng Tam giai có thể chính diện đối đầu với thần tiên, mà đây còn không phải toàn bộ uy lực. Vậy nếu có một ngày Diệp Xuyên thật sự bước vào thần tiên tam cảnh, trong lòng Yến Khánh bốn người nổi lên hai chữ giống nhau: vô địch. Chỉ có hai chữ giản dị này mới có thể hình dung sự kinh khủng của chân ngã mệnh hồn. Đúng rồi, tiền bối, ngày đó ngươi nói với ta, chờ ta đi ra ngươi sẽ nói cho ta chân tướng. Ôi, tim ta đau quá, ta sắp chết rồi. Diệp Xuyên mới nói được một nửa, lão tiểu quỷ đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, ôm ngực ngã xuống, rắc, một tiếng liền chết. Hả? Tiền bối. Diệp Xuyên vội vàng chạy tới, trên người lão tiểu quỷ bắt đầu bốc lên từng đợt khói trắng, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh da người tàn tạ. Đây là luyện chế ra một bộ phân thân. Con ngươi Diệp Xuyên đột nhiên co rút lại. Một bộ phân thân đã có thể đánh ngang ba thần tiên, vậy bản thể của lão tiểu quỷ này mạnh đến mức nào? Hơn nữa, hắn càng thêm kỳ quái, vì sao lão tiểu quỷ nhất quyết không chịu nói cho mình, lại còn giúp mình? Chẳng lẽ hắn có điều khó nói? Diệp Xuyên trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy lão tiểu quỷ biến mất, tâm tư của Yến Khánh bốn người cũng bắt đầu rục dịch. Bọn hắn nhìn Diệp Xuyên với ánh mắt tham lam, như bốn lao sắc quỷ bị nhốt 20 năm bỗng nhiên nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt sắc không mảnh vải che thân. Diệp Xuyên ý thức được không ổn, vừa quay đầu đã bị Yến Khánh kéo lại. "Diệp Xuyên, ngươi thấy con gái ta, ý địa đỉnh thế nào? Nếu ngươi thích, ta làm chủ, lập tức định hôn kỳ cho hai ngươi. Sau này việc buôn bán trên biển sẽ là của hai ngươi." "Cút đi." Kiếm Tinh Văn vung kiếm đẩy Yến Khánh ra, rồi nói với Diệp Xuyên. "Diệp Xuyên, đến Lục Nhâm thương hội của ta đi. Thiên hạ linh binh các loại, tùy ngươi chọn lựa, cho dù là thánh binh, ta cũng có thể tìm cho ngươi." "Thiên Ma Loạn Tâm Quyết." Đôi mắt đẹp của Y Thị Thu Mai bỗng nhiên biến thành màu tím yêu dị. Đôi mắt tím này quét qua, đáy mắt Kiếm Tinh Văn lộ ra vẻ mờ mịt. Y Thị Thu Mai thừa cơ kéo Diệp Xuyên vào lòng, hai ngọn núi lớn lập tức đụng vào người Diệp Xuyên, nhưng Y Thị Thu Mai không hề để ý, ngược lại còn chủ động cọ sát hai lần. Là một mỹ phụ thành thục, Y Thị Thu Mai rất rõ phải làm thế nào để nắm bắt tiểu nam sinh đám nam sinh bình thường trước mặt nàng, cơ bản chỉ có một kết cục bị dây. Đôi môi đỏ mọng chậm rãi tới gần Diệp Xuyên, bên tai thở ra hơi nóng ở bước. "Diệp Xuyên, đến Ngân Linh thương hội của ta đi. Nếu bàn về mỹ nhân, Ngân Linh mới là nhiều nhất. Hơn nữa, nếu ngươi muốn kỹ năng quyền chủ, cho dù là thần cấp, Ngân Linh thương hội của ta cũng có thể tìm được. Thực lực của Chiêm Phong không bằng ba người kia, hắn không dám chen vào, chỉ dám đứng bên cạnh hô lớn." "Diệp Xuyên, Hoa Cái thương hội của ta có nhiều thiên tài địa bảo nhất ở đặc khu thứ 9 và những luyện đan sư mạnh nhất. Nữ nhân hay linh binh cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ có tự thân cường đại mới là chân lý. Hoa Cái thương hội mới là nơi thích hợp với ngươi nhất." "Lão giả, cút xa một chút, ta mới là người quen Diệp Xuyên tiểu hữu trước nhất." Tiễn Khánh đá Chiêm Phong bay ra ngoài. "Quen trước thì sao? Thích hợp nhất mới là tốt nhất." Ý Thị Thu Mai ôm chặt Diệp Xuyên trong ngực. "Ý Thị Thu Mai, ngươi dám ám toán ta?" Kiếm Tinh Văn lúc này đã khôi phục tỉnh táo, lập tức giận dữ, cầm kiếm xông lên. Tứ đại thương hội lâu đời vì tranh giành Diệp Xuyên, hiển nhiên không còn nể mặt mũi nhau nữa, đây chính là người sở hữu chân ngã mệnh hồn. Chỉ cần có thể che chở hắn trưởng thành, tương lai Diệp Xuyên chắc chắn sẽ lưu lại một trang sử nổi bật trong lịch sử nhân tộc, thậm chí chư thiên vạn tộc. Bốn người bọn họ đều là thương nhân, tự nhiên biết đầu tư vào việc này, giúp đỡ khi khó khăn ý nghĩa hơn nhiều so với vẽ vời thêm chuyện. Chờ thêm vài năm Diệp Xuyên trưởng thành, bọn hắn sẽ mất cơ hội kết giao. Đừng nhìn tứ đại thương hội bình thường cùng chung chí hướng, nhưng khi đụng đến lợi ích riêng, bọn hắn thật sự không ai chịu nhường ai. Thấy bốn người sắp đánh nhau, Diệp Xuyên bất đắc dĩ nói: "Bốn vị hội trưởng, các ngươi bình tĩnh một chút. Bằng không thế này đi, ta và bốn đại thương hội cùng thiết lập quan hệ ngoại giao, thế nào?" "Được." Ít bốn. Tiễn Khánh bốn người không chút do dự, đồng thanh đáp ứng. Người ta lo không đều chứ không lo thiếu, lo không yên chứ không lo nghèo. Diệp Xuyên có thể quan hệ tốt với cả bốn đại thương hội, cũng có thể không quan hệ với ai, nhưng tuyệt đối không thể quan hệ đặc biệt tốt với một thương hội nào, như vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng của tứ đại thương hội. Những người làm ăn đều hiểu rõ, một nhà độc đại tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cũng chính vì vậy, tứ đại thương hội luôn duy trì một sự cân bằng vi diệu. Thấy bốn người đáp ứng sảng khoái như vậy, Diệp Xuyên cũng ý thức được bốn con cáo già này đang diễn trò cho mình xem. "Đã như vậy, kính xin bốn vị hội trưởng giữ bí mật chuyện ta tu thành chân ngã mệnh hồn." Diệp Xuyên nói. "Yên tâm, cây cao đón gió, chúng ta hiểu đạo lý đó." Tiễn Khánh gật đầu, tin tức này nếu truyền ra, chắc chắn sẽ mang đến không ít phiền toái cho Diệp Xuyên. "Đúng rồi, ngươi có dự định gì tiếp theo?" "Ta dự định về đặc khu thứ 5 một chuyến." Diệp Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, một cỗ sát khí nhàn nhạt từ người hắn tỏa ra. Tiễn Khánh nhíu mày, hắn biết rõ ân oán giữa Diệp Xuyên và Thạch Thanh. "Ngươi không suy nghĩ thêm sao?" thực lực của Thương Khung Học Viện rất đáng sợ, có thể vượt quá tưởng tượng của ngươi. Chắc chắn có thánh nhân chấn giữ ở đó. Thần tiên tam cảnh tu mệnh hồn viên mãn, cùng nhục thân hòa làm một thể, có thể điều động lực lượng thiên địa, đó là thánh nhân. Thánh nhân, dù ở bất kỳ đâu trong chư thiên vạn tộc, đều là chiến lược đỉnh cấp. Thánh nhân vắt tay, có uy lực rời núi lấp biển. Ta chỉ muốn chấm dứt ân oán với lão cẩu Thạch Thành, chứ không muốn đối địch với Thương Khung Học Viện. Diệp Xuyên chậm rãi lắc đầu, rồi chuyển giọng, trong lời nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nếu Thương Khung Học Viện muốn đối địch với ta, vậy Diệp Xuyên ta sẽ nên chiến. Chương 269, gặp lại cố nhân. Chương 269, gặp lại cố nhân. Thứ năm đặc khu, thành Đằng Long. Tòa thành trì này nằm ở vị trí trung tâm của thứ năm đặc khu, là thành lớn xứng đáng của nhân tộc, người đến người đi tấp nập không ngớt. Học viện đứng đầu thứ năm đặc khu, Thương Khung Học Viện, tọa lạc ngay bên trong thành Đằng Long. Những ngày này, thành Đằng Long lại càng thêm náo nhiệt. Các trận truyền tống không ngừng sáng lên, từng đạo thân ảnh cường đại lăng không bay đến. Những người này đều vì một sự kiện mà đến, đó chính là lễ luyện hồn long trọng của Thạch Vô Song, cháu của giáo sư Thạch Thanh thuộc Thương Khung Học Viện. Luyện hồn cần tập hợp đủ 9 loại thiên tài địa bảo thuộc tính cửu đại nguyên tố, hơn nữa phẩm chất không được chênh lệch quá nhiều. Muốn tu thành mệnh hồn lục tinh trở lên, những thiên tài địa bảo cần thiết, cho dù là cường giả thần tiên tam cảnh cũng không dễ dàng tập hợp đủ. Bởi vậy mới có lễ luyện hồn long trọng. Thực chất là tổ chức một buổi yến tiệc, mời mọi người dự tiệc, nhân đó giao dịch những thiên tài địa bảo mà mỗi người có trong tay. Thạch Vô Song bản thân tư chất kinh người, lại là cháu trai của Thạch Thanh, việc hắn cử hành thịnh hội luyện hồn, tự nhiên hấp dẫn vô số người đến. Một đạo thân ảnh khoác áo bào đen xuất hiện ở cửa thành Đằng Long. Thạch Vô Song, chúng ta rốt cục lại sắp gặp mặt. Diệp Xuyên tự mình lẩm bẩm, đáy mắt lóe lên một tia sát cơ sắc bén đến cực điểm. Hắn ở thứ 9 đặc khu lâu như vậy, không một khắc nào không chờ đợi ngày hôm nay đến. Nếu không phải đánh không lại Thạch Thanh, với tính cách có thù tất báo của hắn, làm sao có thể nhẫn nhịn lâu như vậy? Diệp Xuyên trực tiếp tiến vào thành, thẳng hướng Thương Khung Học Viện. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều thanh niên tài tuấn từ các đặc khu lớn chạy tới, thậm chí dị tộc cũng xuất hiện mấy người. Bởi vậy, sự xuất hiện của Diệp Xuyên cũng không gây nên bất kỳ sự chú ý nào. Rất nhanh, hắn đã đến hiện trường lễ luyện hồn long trọng. Nơi này đâu đâu cũng là tiếng nâng ly cạn chén cười ha ha, có đôi tám giai nhân đang nhẹ nhàng nhảy múa giữa yến tiệc, dáng múa đẹp không sao tả xiết. Liếc mắt nhìn một vòng, không tìm thấy thân ảnh Thạch Vô Song, Diệp Xuyên đi vào nơi hẻo lánh tìm một chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, một tiếng kinh hô vang lên. Hình liệt của Chân Vũ Học Viện đến. Diệp Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử vóc người thon dài chậm rãi đi tới. Tóc và lông mày của nam tử này đều có màu đỏ rực, cả người khí chất như một thanh bảo đao vừa ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến phong hoàng cảnh ngũ giai đáng kinh ngạc. Người này cũng là một trong số ít những người trẻ tuổi có thể sánh ngang với Thạch Vô Song. Thẩm Thính Quân của Thái Sơ Học Viện cũng đến, ta biết ngay hai học viện lớn này sẽ không vắng mặt. Diêm Đất Sát, sát thần của thứ 6 đặc khu cũng tới, xem ra rất nhiều thanh niên tài tuấn đều không ngại đường xa vạn dặm mà chạy tới a. Thậm chí dị tộc cũng tới, kia là tiểu côn vương của Bắc Minh côn bằng nhất tộc sao? Ánh mắt của mọi người đều bị những thanh niên tài tuấn này thu hút, khi tiểu côn vương bước vào, mọi người càng hít sâu một hơi. Tiểu côn vương ngược lại không quan tâm, nhìn đông ngó tây, rõ ràng là hiếu kỳ với mọi thứ của thế giới loài người. Thấy mọi người đang nhìn mình, tiểu côn vương có chút ngại ngùng. Ngay cả Diệp Xuyên cũng không nhịn được nhìn tiểu côn vương một cái, hắn cảm nhận được thực lực của tiểu côn vương cực kỳ không đơn giản. Đúng lúc này, tiểu côn vương dường như đã nhận ra điều gì, quay đầu lại vừa vặn đối diện với Diệp Xuyên, nháy mắt. Diệp Xuyên có chút kinh ngạc, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, coi như chào hỏi tiểu côn vương. Tiểu côn vương cười với hắn một cái. Lát sau, khu vực của các học sinh Thương Khung Học Viện bỗng nhiên chuyển đến một hồi ồn ào. Sư Minh Thạch Vô Song, Sư Minh Thạch Vô Song đến. Một người đàn ông thân hình cao lớn sải bước đi tới, hai tròng mắt đen như mực phảng phất có điện lạnh bùng nổ, như một tôn ma thần, bá đạo mà sắc bén, người bình thường thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không ít nữ đệ tử Thương Khung Học Viện đều lộ vẻ si mê. Tất cả huyên náo và ồn ào đều im bặt sau khi thân ảnh này xuất hiện. Khí tức kinh khủng bá đạo của Thạch Vô Song khiến mọi người ở đây có chút khó thở, hắn không hề che giấu khí tức, phong hoàng cảnh giới thất giai được thể hiện không sót một chút nào. Một thân ma khải màu đen càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của Thạch Vô Song. Trong lòng mọi người không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng, ở độ tuổi này mà đã là phong hoàng thất giai, thực lực như vậy, bọn họ làm sao tranh phong với người? Diệp Xuyên liếc nhìn Thạch Vô Song, túi đầu vuốt ve chén rượu trong tay. Rốt cục, lại gặp mặt, Thạch Vô Song. Vô Song ca ca, đã lâu không gặp. Thẩm Tính Quân nhẹ nhàng bước tới, chủ động đi tới trước mặt Thạch Vô Song, vừa rồi còn lạnh nhạt với những nam nhân xung quanh, giờ phút này nàng nở nụ cười, như một đóa hoa tươi nở rộ. Ừ. Nhưng Thạch Vô Song hờ hững ừ một tiếng, trực tiếp lướt qua nàng, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn vị đệ nhất mỹ nhân của Thái Sơ Học Viện. Khuôn mặt xinh đẹp và dáng người quyến rũ của Thẩm Thính Quân không thể khiến ánh mắt Thạch Vô Song dừng lại dù chỉ một chút. Nếu là người khác dám khinh thị mỹ nhân như vậy, e rằng đã bị đám người che lấp bằng nước bọt. Nhưng người trước mắt là Thạch Vô Song, không ai dám nói nửa câu không phải, cứ như thể việc Thạch Vô Song làm là một chuyện đương nhiên. Ngay cả Thẩm Thính Quân cũng không hề cảm thấy xấu hổ, mà sau khi Thạch Vô Song ngồi xuống, cố ý ngồi xuống bên cạnh hắn. "Vô Song ca ca, ngươi để ý ta đi, người ta bây giờ cũng đã là phong hoàng cảnh cấp 4 rồi." Thẩm Thính Quân cầm bầu rượu lên, bắt đầu rót rượu cho Thạch Vô Song. Thạch Vô Song nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, giọng nói lạnh lùng, cứng rắn và bá đạo vang vọng khắp khán phòng. "Một chén rượu này, ta kính tất cả mọi người ở đây. Chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng, mục đích ta, Thạch Vô Song mời các vị đến. Ta đã đạt đến phong hoàng cảnh thất giai, đợi một thời gian, bước vào thần tiên tam cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà ta còn thiếu 4 loại thiên tài địa bảo thuộc tính thủy, hỏa, lôi, băng, yêu cầu phẩm giai không được thấp hơn Long Tụy Cửu U Minh Giao. Nếu trên người chư vị có thiên tài địa bảo thích hợp, ta, Thạch Vô Song tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý." Mọi người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu U Minh Giao, đây chính là đại hung sắc hóa rồng đáng sợ. Cho dù là cường giả thần tiên tam cảnh yếu hơn một chút, gặp phải Cửu U Minh Giao cũng phải sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Thạch Vô Song vậy mà dùng Long Thủy Cửu U Minh Giao để luyện hồn, xem ra hắn muốn luyện thành mệnh hồn thất tinh, thậm chí bát tinh. Một khi thành công, trong thế hệ trẻ tuổi, Thạch Vô Song thật khó tìm được đối thủ. Thạch Vô Song, ngươi vẫn là ngạo mạn như vậy. Hình liệt của Chân Vũ Học Viện đứng lên, trong tay xuất hiện một chiếc lông vũ. Ngay khi chiếc lông vũ này xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ yến tiệc bắt đầu tăng lên nhanh chóng, không ít người thậm chí đã đổ mồ hôi. Kia là Phượng Hoàng Vũ. Chương 270, thảm bại. Chương 270, thảm bại. Trên yến hội, có tu sĩ nhận ra lai lịch phiến lông vũ trong tay Hình Liệt. Rõ ràng đó là một mảnh chân vũ từ Phượng Hoàng, thần thú trong truyền thuyết. Không ít người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dù chỉ là một phiến lông vũ, giá trị của nó không hề thua kém nọc độc của Cửu U Minh Giao Long. Phượng Hoàng là siêu cấp thần thú cùng đẳng cấp với Chân Long. Một phiến lông vũ thôi cũng đủ gây nên tranh đoạt. Phượng Hoàng Vũ Linh, đích xác là thứ ta cần, một loại thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa. Ngươi muốn đổi gì? Thạch Vô Song sắc mặt không đổi, nhìn thẳng Hình Liệt hỏi. Ta không cần gì cả. Phiến Phượng Hoàng Vũ này, ta chỉ dùng làm tiền đặt cược. Trong mắt Hình Liệt bùng cháy chiến ý, nhìn chằm chằm Thạch Vô Song. Thạch Vô Song, ta muốn tái chiến với ngươi một trận. Nếu ngươi thắng ta sẽ dâng hai tay mảnh Phượng Hoàng Vũ này. Không ít người lộ vẻ mặt xem kịch vui. Mấy năm trước, các học viện lớn của đặc khu thứ 5 tổ chức thi đấu đến trận chung kết trên lôi đài, chỉ còn lại Hình Liệt và Thạch Vô Song. Hai người đại chiến mấy trăm hiệp, chiến đến điên cuồng, lôi đài đẫm máu. Cuối cùng, Hình Liệt thua nửa chiêu, bại dưới tay Thạch Vô Song, điều này trở thành một u cục trong lòng Hình Liệt. Không tái chiến một trận với Thạch Vô Song, hắn không thể giải tỏa được. Thạch Vô Song nghe vậy, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Kẻ bại dưới tay ta sẽ không xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, đến khi ngươi không thể nhìn thấy ta nữa. Ngày xưa ngươi chỉ thua ta nửa chiêu, hôm nay ta chỉ cần một nén nhang, liền có thể đánh tan ngươi. Đã ngươi không cam tâm, ta cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì trong tay ta một nén nhang, coi như ngươi thắng. Thạch Vô Song nói xong, cầm lấy một nén nhang ném mạnh, cắm vào cột đá. Nhang tự cháy, khói lở lở. Hắn khiến đám người trên yến hội xôn xao. Quá cuồng vọng, quá bá đạo. Hình Liệt dù sao cũng là đệ nhất thiên tài của Chân Vũ Học Viện, trong miệng Thạch Vô Song lại như chó hoang ven đường. Kiên trì một nén nhang coi như Hình Liệt thắng, đây hoàn toàn là vũ nhục trần trụi. Quả nhiên, sắc mặt Hình Liệt đỏ bừng, lửa giận muốn phun ra. Thạch Vô Song, ngươi khinh người quá đáng. Kim Ô Tam trọng biến. Sau lưng Hình Liệt vang lên một tiếng hót thê lương, một đạo hư ảnh màu vàng như mặt trời dâng lên, chói lọi. Khí tức trên người Hình Liệt tăng lên liên tục, đạt đến mức độ khủng bố. Đây là Kim Ô Thánh Hỏa. Dù chỉ là thú hỏa, uy lực của nó vượt xa nhiều địa hỏa, chỉ dưới thiên hỏa. Có người kinh ngạc thốt lên, đừng tưởng thú hỏa kém hơn. Thú hỏa cấp cao nhất không kém thiên hỏa, như niết bàn chân hỏa của Phượng Hoàng. Kim Ô Thánh Hỏa kém xa niết bàn chân hỏa, nhưng cũng là cực phẩm hiếm có trong thú hỏa. Hình Liệt toàn thân bốc cháy hỏa diễm màu vàng, xông về phía Thạch Vô Song, đột nhiên vỗ một trường. Liệt diễm xâm nhập, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không gian và mèo. Người yếu kém lùi lại, sợ bị vả lây. Nhưng đối mặt công kích khủng khiếp này, Thạch Vô Song không hề biến sắc, ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Một thanh trường thương màu đen như hắc long xuất hiện trong tay Thạch Vô Song. Sau khi bị Diệp Xuyên cướp đi trường thương, Thạch Thanh đã tốn nhiều tiền tìm người chế tạo một cây khác. Nghe nói trong thương này có một giọt máu chân long, là thiên giai linh binh thật sự. Nắm chặt trường thương, khí chất Thạch Vô Song thay đổi. Hắn thêm một tia sắc bén đến cực điểm, như đập chứa nước sắp vỡ tìm được miệng xả lũ. Tiếng long ngâm vang lên bên tai mọi người. Thạch Vô Song đâm thương ra, hắc quang quét sạch, chôn vùi Kim Ô Thánh Hỏa của Hình Liệt. Sắc mặt Hình Liệt biến đổi. Hắn không ngờ mấy năm không giao thủ, thực lực Thạch Vô Song lại khủng bố đến vậy. Hai người giao thủ, từ mặt đất đánh lên không trung. Kim Ô Phần Thiên. Hình Liệt không dám kinh thường, tung ra tuyệt chiêu. Liệt diễm màu vàng bùng lên từ mọi hướng, tạo thành một quả cầu lửa, muốn thiêu Thạch Vô Song thành tro bụi. Phá cho ta. Thạch Vô Song quét ngang thương, hắc quang bộc phát sức mạnh kinh người, chia Kim Ô Thánh Hỏa làm hai. Kim Ô Thánh Hỏa cháy hùng hực, đốt sập hư không, không thể làm bỏng Thạch Vô Song. Hắn nắm trường thương, bước ra giữa không trung, Kim Ô Thánh Hỏa như tấm nền. Thạch Vô Song mặc khải đen, mắt tỏa điện lạnh, tóc đen bay phấp phới, như một tôn thần ma. Sắc mặt Hình Liệt của biến. Hắn không thể ngờ, toàn lực của mình không làm Thạch Vô Song bị thương. Ta nói, kẻ bại dưới tay ta không xứng giao thủ lần nữa. Thạch Vô Song đạp trên hỏa diễm màu vàng, trường thương màu đen tỏa hàn mang, nhắm thẳng cổ họng Hình Liệt. Hình Liệt điều khiển Kim Ô Thánh Hỏa, ngưng tụ ra một mặt thuẫn lửa, ý đồ ngăn cản. Nhưng một thương của Thạch Vô Song quá bá đạo, hơn nữa hai người còn chênh lệch về cảnh giới. Giang giác. Giang giác răng rắc răng rắc. Thuẫn lửa xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng vỡ tan. Trường thương màu đen như nộ long bay ra, xuyên thủng thân thể Hình Liệt, ghim hắn xuống đất, thương vẫn phát ra chiến minh. Sắc mặt Hình Liệt trắng bệnh, phun ra máu tươi, khí tức suy yếu. Hiện trường im lặng, rồi xôn xao. Mọi người nghĩ Hình Liệt thất bại, nhưng không ngờ lại thảm bại như vậy. Thương trên cột đá còn 1/3 chưa cháy hết, Hình Liệt đã thua đúng như Thạch Vô Song nói, Hình Liệt không có tư cách kiên trì một nén nhang. Diêm Thất Sắt và những người khác đến từ nơi khác suy tư. Nếu họ giao thủ với Thạch Vô Song, kết quả sẽ ra sao? Sau khi cẩn thận suy đoán, sắc mặt họ trắng bệnh. Họ phát hiện, dù họ đối đầu với Thạch Vô Song, cũng chỉ có thể kiên trì lâu hơn Hình Liệt, còn thắng thì gần như không thể. Thẩm Thính Quân nhìn Thạch Vô Song với ánh mắt rạng rỡ. Chỉ có nam nhân mạnh mẽ như vậy mới xứng với nàng. Thạch Vô Song dường như đã có khí thế đệ nhất nhân của thế hệ trẻ tuổi đặc khu thứ 5. Ở đây, chỉ có Diệp Xuyên là bình thường, và Tiểu Côn Vương vẫn vô tư. Chương 271, Bát Tinh Mệnh Hồn. Chương 271, Bát Tinh Mệnh Hồn. Thạch Vô Song tiến lên, rút thanh trường thương màu đen khỏi người Hình Liệt, động tác này khiến vết thương của Hình Liệt rách toạc, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, ngươi bại rồi, Phượng Hoàng Vũ thuộc về ta. Thạch Vô Song khẽ vỗ tay, Phượng Hoàng Vũ lập tức rơi vào tay hắn. Hình Liệt không phản ứng, ánh mắt đờ đẫn nhìn trời, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Quá mạnh. Thạch Vô Song quá mạnh. Mạnh đến mức một kẻ thiên phú dị bẩm như Hình Liệt cũng phải tuyệt vọng đúng như Thạch Vô Song nói, dù cho hắn thêm thời gian, cũng không thể đuổi kịp Thạch Vô Song, vì khi hắn tiến bộ, Thạch Vô Song còn tiến bộ nhanh hơn. Nhận ra điều này, tâm thái của Hình Liệt hoàn toàn sụp đổ. Không thể thắng. Sinh ra cùng thời đại với một người như vậy, chính là bi ai lớn nhất của hắn. Thạch Vô Song không để ý đến bại tướng dưới tay, ngước đôi mắt đen lạnh lẽo như điện quét qua thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa ta không cần, còn lại thủy, lôi và quang. Rất nhanh, một tu sĩ lấy ra một khối vạn năm lôi kiếp mục, Thạch Vô Song vô cùng hài lòng, đưa ra một cái giá không thể chối từ. Những người dự tiệc đều đã chuẩn bị sẵn, nên Thạch Vô Song nhanh chóng thu thập đủ thiên tài địa bảo mong muốn. Thấy đã gom đủ 9 đại nguyên tố thiên tài địa bảo, dù là Thạch Vô Song, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên. Sau khi có đủ tất cả, Thạch Vô Song trực tiếp ngồi xếp bằng ngay giữa yến hội. Từng kiện thiên tài địa bảo được hắn lấy ra, bày trước mặt. Mọi người ngây người trước cảnh tượng bất ngờ này, Thạch Vô Song muốn làm gì? Không biết, ta tu vi phong vương cảnh cũng không nhìn ra, phải nhờ cường giả phong hoàng giải thích. Hắn chẳng lẽ muốn luyện hồn ở đây? Lời này vừa thốt ra, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Người khác luyện hồn đều tìm nơi kín đáo, sợ bị quấy rầy. Thạch Vô Song lại ngang nhiên luyện hồn trước mặt mọi người. Đây là tự tin của Thạch Vô Song sao? Trong ánh mắt soi mói của mọi người, một hư ảnh mờ ảo từ trong cơ thể Thạch Vô Song bước ra. Rõ ràng, Thạch Thanh đã chuẩn bị cho Thạch Vô Song một phương pháp luyện hồn cực kỳ cường đại. Chỉ thấy mệnh hồn hư ảnh của Thạch Vô Song bước nhanh tới, vô lấy Phượng Hoàng Vũ rồi nhét vào miệng, nhai nuốt vài lần rồi nuốt thẳng vào bụng. Cách luyện hóa bá đạo này khiến ai nấy đều hít sâu một hơi. Trong thiên hạ, chỉ có Thạch Vô Song dám dùng cách này luyện hóa Phượng Hoàng Vũ, người khác học theo sẽ bị Phượng Hoàng hỏa thiêu chết. Nuốt Phượng Hoàng Vũ xong, Thạch Vô Song không dừng lại, tiếp tục cầm lên kiện thiên tài địa bảo thứ hai. Cách hắn luyện hóa mỗi kiện đều cực kỳ đơn giản, cứ bắt lấy rồi nuốt vào bụng, ngay cả Cửu U Minh Giao Long Tủy cũng không ngoại lệ. Sau khi nhai nát nuốt hết 9 kiện thiên tài địa bảo, mệnh hồn của Thạch Vô Song rõ ràng ngưng thật hơn mấy phần lò luyện luyện hồn pháp, cho ta tan. Thạch Vô Song gầm lên giận dữ, một cái lò luyện khổng lồ ngưng tụ xung quanh hắn, mệnh hồn của hắn chiếm cứ bên trong. Khi nhiệt độ lò luyện tăng lên, những thiên tài địa bảo vừa nuốt bắt đầu từng chút ngưng tụ cùng mệnh hồn của hắn. Khí tức trên người Thạch Vô Song dần trở nên cường hãn. Một ngôi sao cổ xưa mênh mông hiện lên trên mệnh hồn của Thạch Vô Song, báo hiệu hắn đã luyện thành nhất tinh mệnh hồn. Nhưng chưa hết, ngay sau đó là ngôi sao thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tốc độ xuất hiện của sao trời quá nhanh, khiến mọi người không kịp đếm. Rất nhanh, trên đỉnh đầu Thạch Vô Song đã xuất hiện dị tượng thất tinh liên châu, 7 ngôi sao cổ chìm nổi. Lúc này mệnh hồn của Thạch Vô Song đã cực kỳ ngưng thực thất tinh mệnh hồn. Hắn thành công rồi, quả nhiên là ghê gớm, Thạch Vô Song không hổ là cháu trai ruột của Thạch lão. Khó tưởng tượng, khi Thạch Vô Song bước vào thần tiên tam cảnh sẽ kinh khủng đến mức nào, e rằng khó gặp địch thủ cùng giai. Không đúng, vẫn chưa xong. Thạch Vô Song dường như muốn xung kích bát tinh mệnh hồn. Có người kinh hô, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Vì bên cạnh thất tinh liên châu, ngôi sao thứ 8 đang chậm rãi ngưng tụ. Mọi người gần như đồng thời nín thở, sợ tiếng động lớn sẽ quấy nhiều Thạch Vô Song. Đây là quá trình cô đọng bát tinh mệnh hồn hoàn chỉnh, nếu lĩnh hội được, sẽ giúp ích rất nhiều khi luyện hồn. Ngôi sao thứ 8 kia ẩn hiện, dường như không muốn xuất hiện trước mắt thế nhân. Khí tức của Thạch Vô Song bắt đầu trở nên bất ổn không tốt, ngôi sao thứ 8 này e rằng không ngưng tụ được. Có người nhận ra tình cảnh khó khăn của Thạch Vô Song, 9 kiện thiên tài địa bảo hắn thu thập vẫn còn quá miễn cưỡng để ngưng luyện bát tinh không ngưng tụ được. Thạch Vô Song mở mắt, trên mặt lộ vẻ điên cuồng, ta Thạch Vô Song muốn nó xuất hiện, nó phải xuất hiện, mệnh ta do ta không do trời. Cho ta ngưng. Theo tiếng quát của Thạch Vô Song, xương cốt toàn thân hắn phát ra tiếng nổ, hai mắt đỏ ngầu. Mệnh hồn của hắn nhún người nhảy lên, túm lấy ngôi sao thứ 8. Bát tinh mệnh hồn, thành. Ngôi sao thứ 8 lấp lánh hơn 7 ngôi sao trước. Mệnh hồn của Thạch Vô Song hợp nhất với nhục thân, mở mắt ra như ma thần thức tỉnh. Mọi người kinh hãi, Thạch Vô Song mạnh mẽ túm ngôi sao thứ 8 ra, thật khó tin. Thạch Vô Song quá bá đạo, quá kinh khủng. Ngưng luyện bát tinh mệnh hồn, e rằng không ai là đối thủ của hắn trong thế hệ trẻ của đặc khu số 5. Cựu tinh không ra, bát tinh ai dám tranh phong? Mọi người đều biết, chẳng bao lâu nữa, danh tiếng Thạch Vô Song sẽ vang khắp chư thiên vạn tộc. Bụp bụp bụp. Hiện trường im lặng, tiếng kim rơi cũng nghe thấy, một tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người nhìn theo tiếng, thấy người vỗ tay là một hắc bảo nhân ở góc cốt tiến hội, tò mò về thân phận của hắn. Diệp Xuyên chậm rãi đứng lên, mang theo nụ cười như có như không chúc mừng người, Thạch Vô Song, biệt ly mấy năm, phong thái vẫn như cũ. Nghe tiếng Diệp Xuyên, Thạch Vô Song sững sờ, khó tin nhìn sang, rồi bùng nổ lửa giận ngút trời, là ngươi? Diệp Xuyên. Hai mắt Thạch Vô Song đỏ ngầu, sát cơ kinh khủng khiến những kẻ yếu kém thổ huyết. Khuôn mặt này, dù hóa thành cho hắn cũng không quên. Du Ninh Thành là lần đầu tiên hắn thảm bại. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Thạch Vô Song gào lên. Diệp Xuyên cởi áo bào đen, lộ ra nụ cười hiền lành, ta đến giết ngươi, như mổ heo. Chương 272. Cố nhân lại gặp nhau. Chương 272. Cố nhân lại gặp nhau. Giết ngươi, như mổ heo. Năm chữ này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dồn về phía Diệp Xuyên. Hắn làm sao dám? Hắn vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Thạch Vô Song là ai? Cháu trai ruột của Thạch Thành, cường giả phong hoàng thất giai, chỉ trong chốc lát đã đánh bại Hình Liệt, đệ nhất thiên tài của Chân Vũ học viện, khiến đạo tâm của hắn tan nát. Vừa rồi lại luyện thành bát tinh mệnh hồn, thực lực tiến bộ kinh khủng. Một siêu cấp thiên tài như vậy, ai dám nói giết hắn như mổ heo? Mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Xuyên, cẩn thận quan sát, lại phát hiện dung mạo hắn lạ lẫm, căn bản không phải siêu cấp thiên tài nào mà họ từng biết. Điều này khiến ánh mắt mọi người nhìn Diệp Xuyên trở nên kinh miệt. Kẻ này chỉ sợ là hạ người tầm thường, cố ý gây sự chú ý mà thôi. Đối mặt với sự mỉa mai và ánh mắt nghi ngờ của đám đông, Diệp Xuyên bình tĩnh rút đao mổ heo. Hắn đương nhiên có thể ra tay chém giết Thạch Vô Song trước khi hắn luyện thành bát tinh mệnh hồn, nhưng không cần thiết. Hắn muốn Thạch Vô Song đắc ý nhất rồi đạp hắn xuống vực sâu đạp một kẻ lang thang có ý nghĩa gì? Muốn đạp, phải đạp những kẻ cao cao tại thượng trên mây. Diệp Xuyên, ngươi còn dám xuất hiện? Thạch Vô Song còn chưa mở miệng, một giọng nữ du dương từ khu vực Thương Khung Học Viện vang lên. Thứ Linh Huyên đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Xuyên. Năm đó ta trở lại Thanh Thành, là để phó ước hẹn một năm, kết quả ngươi hèn nhát trốn tránh, không dám gặp ta, hiện tại còn dám đến trước mặt sư huynh Thạch Vô Song khiêu khích hắn, ngươi làm sao dám? Thứ Linh Huyên nghiêm khắc trách cứ, đáy mắt tràn đầy căm ghét. Sư huynh Vô Song là ai? Cũng là kẻ như ngươi có thể đụng vào. Ngươi muốn gây sự, đừng trách kiếm của ta vô tình. Nói rồi, Từ Linh Huyên rút trường kiếm, thân kiếm lộ ra phong mang sắc bén. Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, lạnh đến giận người. Diệp Xuyên liếc nhìn nàng rồi bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, cút sang một bên, nếu không thì chết. Ta không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Ngươi hèn nhát dám nói lời này. Trong đôi mắt đẹp của Từ Linh Huyên lóe lên lửa giận, nhiệt độ xung quanh càng lạnh hơn, một cổ thụ ngọc thạch hư ảnh xuất hiện sau lưng nàng. Dị tượng bảng xếp hạng thứ 28, Huyền Xương Ngưng Đạo Cây. Có người nhận ra dị tượng sau lưng Từ Linh Huyên, kinh ngạc thốt lên. Sau thời gian dài xa cách, Từ Linh Huyên đã là cường giả phong vương cảnh, toàn bộ Thanh Thành đều lấy nàng làm gương. Hai mắt Từ Linh Huyên giờ phút này đã biến thành màu trắng bệnh, một cỗ kiếm khí mang theo hàn ý cực hạn bùng nổ. Ta muốn xem, ngươi lấy đâu ra sức mạnh mà nói những lời này? Lãnh Huyên khăng khít mủ xương vạn tượng diệt. Từ Linh Huyên nén giận ra tay, không hề giữ lại, đột nhiên chém một kiếm. Một kiếm này cực kỳ khủng bố, đóng băng và nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Cường giả phong vương cảnh bình thường, chỉ sợ không đỡ nổi một chiêu này, sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Ngay cả cường giả phong hoàng đê giai cũng phải cẩn thận đối đãi, nếu không cũng sẽ bị thương. Nhưng một kiếm mạnh mẽ như vậy, Diệp Xuyên thậm chí không thèm quay đầu lại, chỉ bình tĩnh vung đao. Nắm giữ chân ngã mệnh hồn, hắn gần như liếc mắt đã nhìn ra sơ hở. Một đao sắc bén và chuẩn xác, ngay lập tức đánh tan toàn lực của Từ Linh Huyên. Sao có thể? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Linh Huyên tràn đầy kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Diệp Xuyên có thể dễ dàng phá giải toàn lực của mình chỉ bằng một nhát đao. Quan trọng hơn, sau khi phá giải toàn lực của nàng, đao thế không giảm, tiếp tục đánh về phía nàng. Diệp Xuyên không đùa, hắn thật sự muốn giết nàng. Keng. Một chiếc hộ thuẫn ngưng tụ trên người Từ Linh Huyên, đây là thủ đoạn bảo mệnh mà lão sư Thương Khung Học Viện đã cho nàng. Nhưng chiếc hộ thuẫn đó chỉ trụ được vài hơi thở dưới đao của Diệp Xuyên rồi hoàn toàn sụp đổ. Một đao giáng xuống, Từ Linh Huyên bị đao mang sắc bén chém cho mình đầy thương tích, cả người bay ra như diều đứt dây, ngã mạnh xuống đất. Sao có thể? Sao có thể? Từ Linh Huyên mở to mắt, đáy mắt tràn đầy hoang mang, lẩm bẩm. Sao có thể chứ? Lão sư chẳng phải đã nói Diệp Xuyên là một tên đồ tể, không có tương lai sao? Chẳng phải đã nói chỉ cần nàng vào Thương Khung Học Viện học tập chăm chỉ, đánh bại Diệp Xuyên dễ như trở bàn tay sao? Vì sao mấy năm trôi qua, ngược lại nàng lại yếu ớt như giấy trước mặt Diệp Xuyên, dễ dàng bị đánh tan? Nếu không có thủ đoạn bảo mệnh mà sư trưởng để lại, nàng giờ đã là một xác chết lạnh băng. Lẽ nào nàng đã chọn sai? Giải quyết xong Từ Linh Huyên, Diệp Xuyên không thèm liếc nhìn nàng một cái, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng coi nàng là đối thủ. Bây giờ, đến lượt ngươi, Thạch Vô Song. Diệp Xuyên từng bước tiến về phía Thạch Vô Song. Thạch Vô Song không khỏi lùi lại nửa bước, nhận ra điều đó, hắn giận dữ. Vì hắn phát hiện, mình đang sợ hãi. Hắn vừa rồi hoàn toàn không nhìn ra nhát đao của Diệp Xuyên có gì đặc biệt, điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hành động nhỏ này của Thạch Vô Song không thoát khỏi mắt mọi người, nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. Thạch Vô Song lại biết sợ. Ta nghe nói mấy năm trước, Thạch Vô Song dường như đã bại dưới tay một người thần bí, Thạch Thanh phải đích thân ra tay mới cứu được, người đó chẳng lẽ là Diệp Xuyên này? Rất có thể. Nếu không thì Diệp Xuyên này đầu óc không bình thường, người bình thường nào dám khiêu khích Thạch Vô Song như vậy? Xem ra, hôm nay chúng ta có thể được chứng kiến một trận đại chiến. Mọi người nhất thời có chút mong đợi. Kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, khuyên đi nữ hoàng lương, ai cũng thích làm hai chuyện này. Tương tự, muốn nhìn thiên tài ngã xuống, lấm lem bùn đất, cũng là điều mọi người thích xem. Thạch Vô Song đối nhân xử thế bá đạo như vậy, nhưng không ai dám nói nửa lời, chẳng phải vì không ai đánh thắng được hắn sao? Nếu hôm nay có thể tận mắt chứng kiến Thạch Vô Song thất bại, thì chuyến đi này mới không uổng, mặc dù mọi người đều biết khả năng đó rất nhỏ. Tuyệt đối không thể. Từ Linh Huyên kéo thân thể bị thương ngồi dậy, oán độc nhìn chằm chằm Diệp Xuyên. Hắn Diệp Xuyên chỉ là một tên đồ tể, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của sư huynh Thạch Vô Song. Hắn sách dạy cho sư huynh Thạch Vô Song cũng không xứng. Từ Linh Huyên tự nhiên không muốn thừa nhận mình đã chọn sai, nàng cố chấp cho rằng Diệp Xuyên đã dùng tà pháp gì đó, nên mới có thể vượt qua mình. Nhưng bất kể là tà pháp gì, trước mặt Thạch Vô Song đều vô dụng. Trong thế hệ trẻ, Thạch Vô Song là người mạnh nhất mà nàng từng thấy. Chương 273. Giết Thạch Vô Song. Chương 273. Giết Thạch Vô Song. Thạch Vô Song hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Không tệ. Hắn, Thạch Vô Song, chính là vô địch. Hắn hôm nay, thiên giai hắc long thương nơi tay, lại luyện thành bắt tinh mệnh hồn, thực lực cũng đã là phong hoàng cảnh thất giai. Hắn, không có đạo lý thất bại lần thứ hai. Đến, chiến. Thạch Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, mái tóc màu đen của vũ, mắt đen lạnh lẽo, tựa như một cổ ma thần xuất hiện ở nhân gian. Tay hắn nắm hắc long trường thương, uy nghiêm bá đạo, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, khí huyết chi lực bảng bạc gào thét. Giờ phút này, Thạch Vô Song đã đem trạng thái của bản thân điều chỉnh tới đỉnh phong, đây chính là thời điểm mạnh nhất của hắn. Diệp Xuyên cười, hắn giơ lên đao mổ heo, hắc kim lục rực ra hắn ra, ánh mắt khóa chặt Thạch Vô Song. Giờ phút này, đáy lòng Thạch Vô Song đống nhiên không bị khống chế dâng lên một vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác mình tựa như bị thiên địch theo dõi, vừa mới luyện thành bát tinh mệnh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Giới Nguyệt. Diệp Xuyên trực tiếp chém ra một đao, một vòng trăng tròn sau lưng Thạch Vô Song dâng lên. Thạch Vô Song đối với một đao kia vô cùng quen thuộc. Lúc ấy tại Du Ninh Thành, hắn chính là thua dưới một đao này của Diệp Xuyên. Hắn vốn cho rằng, vật đuổi sao rời, khi đối mặt với một đao này, hắn chắc chắn sẽ không thảm bại như lần trước. Nhưng khi chân chính một lần nữa cùng Diệp Xuyên mặt đối mặt, hắn mới ý thức được ý nghĩ của mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Một đao kia, so với lúc ấy càng thêm đáng sợ. Đao xé trăng rơi, trăng tròn một phân thành hai, hóa thành đầy trời ánh trăng, như vô số cánh hoa bay xuống. Thạch Vô Song ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Trong khi mọi người nghi hoặc vì sao Thạch Vô Song không nhúc nhích, một hồi răng rắc âm thanh truyền đến. Chỉ thấy trên người Thạch Vô Song, cái áo giáp ma khải màu đen kia lại bắt đầu không ngừng vỡ vụn, sau đó ầm vang nổ tung. Một khối mặt dây truyền hình thoi nổ tung, hóa thành màn sáng, đó là Thạch Thanh luyện chế cho Thạch Vô Song bảo mệnh pháp môn. Diệp Xuyên không nói hai lời, lập tức ra thêm một đao. Lần này, cho dù là Thạch Thanh cũng không giữ được tính mạng Thạch Vô Song, màn sáng bị Diệp Xuyên một đao bổ ra, đao mang trực tiếp chui vào trong cơ thể Thạch Vô Song. Từ đầu đến cuối, Thạch Vô Song thậm chí không thể làm ra bất kỳ chống cự hữu hiệu nào, đã bỏ mình. Bắt tinh mệnh hồn ly thể mà ra, Thạch Vô Song nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, cắn chặt hàm răng, hoán độc phẫn hận nói: "Ông nội ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù luyện thành mệnh hồn, bỏ mình vẫn có cơ hội phục sinh, nhưng nhục thể mới, vô luận như thế nào, cũng không thể so sánh với nhục thể ban đầu. Yên tâm, ta người này thiện tâm, không thể thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế thảm, cho nên ta lập tức liền đem ra ngươi cùng nhau làm thịt, đưa tiễn đi cùng ngươi." Diệp Xuyên mặt không đổi sắc, đã dám về thứ năm đặc khu, hắn đương nhiên đã chuẩn bị đối phó Thạch Thanh. Nói rồi, Diệp Xuyên lần nữa một đao bổ ra. "Ngươi giết không được ta. Ta chính là bắt tinh mệnh hồn." Thạch Vô Song cười lạnh một tiếng, quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, một đao chém qua, bắt tinh mệnh hồn mà Thạch Vô Song vẫn lấy làm kiêu ngạo, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trên mặt Thạch Vô Song tràn đầy kinh ngạc, hắn đến chết cũng không hiểu rõ, mình rốt cuộc chết như thế nào. Vị siêu cấp thiên tài vừa mới còn quát tháo phong vân, mấy hơi thở công phu, liền chết trong tay Diệp Xuyên, hình thần câu diện. Trên đến hội, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị một màn bất thình lình làm choáng váng. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên, Thạch Vô Song cùng Diệp Xuyên sẽ đại chiến 300 hiệp, chiến đến đất trời tối tăm. Thậm chí dù là Thạch Vô Song thất bại, bọn hắn cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ chính là, Thạch Vô Song thế mà bị Diệp Xuyên một đao trực tiếp đánh chết. Từ Linh Huyên cả người ngồi liệt trên mặt đất, chất lỏng màu vàng hôi thối dọc theo váy nàng lan tràn ra. Nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Thạch Vô Song, người nàng xem là thần tượng, thế mà đến một đao của Diệp Xuyên cũng không thể đỡ được. Diệp Xuyên hiện tại, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Hắn rõ ràng lợi hại như vậy từ đầu đến cuối, vì sao hắn không chịu nói với nàng? Diệp Xuyên chưa từng nói khoác. Hắn giết Thạch Vô Song thật giống như mổ heo. Xảy ra đại sự. Có người nhịn không được nhìn về phía bầu trời. Thạch Vô Song, ngoại trừ thiên phú kinh người, thân thế càng thêm kinh người. Hắn là cháu trai ruột duy nhất của giáo thụ Thạch Thanh của Thương Khung Học Viện. Có người dám giết Thạch Vô Song, tất nhiên sẽ nên đón sự trả thù đẫm máu của Thạch Thanh, không chết không thôi. Quả nhiên, bầu trời trong xanh đột nhiên nổi gió mây phun, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một đạo thân ảnh kinh khủng như sao băng từ chân trời xa xôi cực tốc đánh tới, tầng mây đều bị uy áp của đạo nhân ảnh kia tách ra hai bên. Bất kể ngươi là ai, giết tôn nhi ta muốn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Âm thanh uy nghiêm mênh mông từ đằng xa vang lên, mang theo lửa giận ngập trời, dường như có thể đốt hết cả tòa thành Đằng Long. Hai mắt Thạch Thanh đỏ ngầu, giận tới cực hạn. Thương Khung Học Viện ngay tại thành Đằng Long, nơi này có thể nói là đại bản doanh của hắn. Thạch Vô Song lại bị người chém chết tại thành Đằng Long, điều này khiến Thạch Thanh căn bản không thể chấp nhận. Thông thần thần tiên, Diệp Xuyên hít mắt, hắn hiện tại rốt cục có thể nhìn ra Thạch Thanh đến tuột cùng là cảnh giới gì. Hắn cùng bốn vị của Yến Khánh giống nhau, đều nằm ở thần tiên tam cảnh đệ nhị cảnh, thông thần chi cảnh. Hắn không để uy hiếp của Thạch Thanh vào lòng, trực tiếp nhặt hắc long thương của Thạch Vô Song rồi đốt cho đao mổ heo thôn phệ. Hắn cùng Thạch Thanh tất nhiên có một trận chiến, cho dù Thạch Thanh không muốn so đo với hắn, hắn cũng sẽ cùng Thạch Thanh tử chiến. Ngày đó tại Du Ninh Thành, hắn suýt chút nữa chết dưới tay Thạch Thanh, thù này Diệp Xuyên không thể không báo. Thấy Diệp Xuyên không có bất kỳ ý định bỏ chạy, đám người trên yến hội cũng ngây ngẩn cả người, gia hỏa này chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Thạch Thanh chính là siêu cấp cường giả cấp bậc thần tiên tam cảnh a. Bằng hữu, ngươi không sợ sao? Tiểu Côn Vương nhịn không được hỏi. Vì sao phải sợ? Ngươi sao không hỏi một chút, Thạch Thanh kia có sợ ta không? Diệp Xuyên cười nhạt một tiếng. Thú vị. Ngươi rất thú vị. Mắt Tiểu Côn Vương sáng lên. Vậy ngươi cần viện trợ sao? Tạm thời không cần. Diệp Xuyên lắc đầu. Tốt, vậy ngươi có rảnh rỗi, nhớ tới tìm ta chơi. Tiểu Côn Vương hứng thú nhìn Diệp Xuyên. Sau khi đao mổ heo thôn vệ xong trường thương của Thạch Vô Song, Diệp Xuyên lục dược giãn ra, bay thẳng lên không trung chờ Thạch Thanh. Là ngươi ba. Vừa mới đến, Thạch Thanh liền nhận ra Diệp Xuyên. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn truy tra tung tích của Diệp Xuyên. Nhưng Diệp Xuyên trốn tới thứ 9 đặc khu, Thương Khung Học Viện tại thứ 5 đặc khu là học viện đứng đầu, nhưng tới thứ 9 đặc khu lại có chút vô dụng. Dù sao thứ 9 đặc khu lấy hành thương làm chủ, huống chi Thạch Thanh cũng không đại diện được cho Thương Khung Học Viện. Thêm việc cầm kiếm người âm thầm ngáng chân Thạch Thanh, điều này dẫn đến việc Thạch Thanh đã lâu như vậy vẫn không truy tra được tung tích của Diệp Xuyên. Thạch Thanh thế nào cũng không ngờ tới, sự sơ sẩy của mình lại dẫn đến cháu trai ruột Thạch Vô Song chết trong tay Diệp Xuyên. Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước nên từ chức giáo thụ của Thương Khung Học Viện, tự mình tới thứ 9 đặc khu toàn lực truy sát Diệp Xuyên. Hôm nay, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể cứu được ngươi. Trong mắt Thạch Thanh sát cơ bạo hiện, hắn giơ tay lên, một bàn tay lớn như lúc bằng hoàng kim, hướng thẳng đến Diệp Xuyên chụp tới. Chỉ giết Diệp Xuyên, khó giải mối hận trong lòng Thạch Thanh, hắn muốn bắt sống Diệp Xuyên, sau đó ngược sát mấy chục năm, mỗi ngày dùng máu của hắn để tế điện Thạch Vô Song trên trời có linh thiêng. Chương 274. Chiến Thạch Thanh. Chương 274, chiến Thạch Thanh đối diện với bàn tay lớn đánh tới, sắc mặt Diệp Xuyên nghiêm trọng. Hắn không dám khinh thị Thạch Thanh, kẻ có thể tu luyện tới thần tiên tam cảnh, không ai là hạng người tầm thường. Hắn tuy hận Thạch Thanh, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của hắn khủng bố. Sao trời lưu ly viêm bùng lên trên đao mổ heo, liệt hỏa thập tam đao trực tiếp bổ vào bàn tay hoàng kim, bức lui nó. Sắc mặt Thạch Thanh hơi đổi, trên tay giàn mua xuất hiện thêm vết bỏng. Thế mà có thể bỏng ta, đây là thiên hỏa. Xem ra ngươi ở đệ cửu đặc khu xác thực có kỳ ngộ, nhưng dù vậy, hôm nay ngươi vẫn phải chết. Thạch Thanh giận dữ gầm lên, sắc cơ lộ rõ trong đôi mắt đỏ ngầu. Một cường giả thần tiên tam cảnh nổi giận có thể bộc phát ra lực sát thương cực kỳ khủng bố. Thạch Thanh vung trường, không gian quanh hắn vặn vẹo biến dạng, một cự trưởng như màn trời trấn áp Diệp Xuyên. Hắn vẫn muốn bắt sống Diệp Xuyên, và điều này cho Diệp Xuyên cơ hội lợi dụng. Diệp Xuyên thúc động xích viêm phần thiên hồ lô, sao trời lưu ly viêm ngưng tụ thành bàn tay, đánh về phía Thạch Thanh. Hai bàn tay hư ảo đối hoành, năng lượng kịch liệt chấn động, không gian chung quanh nổi lên từng đợt sóng gợn. Nhưng bàn tay thiên hỏa của Diệp Xuyên vẫn còn yếu thế trước Thạch Thanh, dần dần rơi vào hạ phòng, cuối cùng nổ thành đầy trời lửa điểm. Sao băng? Diệp Xuyên đột nhiên chém ra một đao, mới chém đôi được đại thủ của Thạch Thanh. Nhưng điều này đủ khiến mọi người rung động. Cuộc chiến này sớm đã thu hút sự chú ý của mọi người trong thành Đằng Long. Dù sao danh tiếng Thạch Thanh ở thành Đằng Long ai cũng biết, nhắc đến tên hắn, ai không cung kính gọi một tiếng, giáo sư Thạch Thanh. Họ không ngờ Diệp Xuyên chỉ là phong hoàng tam giai, mà có thể chính diện đối chiến với Thạch Thanh lâu như vậy, thật là chuyện khó tin. Phải biết, Thạch Thanh không phải kẻ tầm thường, mà là thần tiên chân chính. Người bình thường ở trước mặt Thạch Thanh khó mà chống nổi 100 hiệp, đừng nói chỉ là phong hoàng tam giai, cảnh giới này đối với Thạch Thanh chẳng khác gì sâu kiến. Thạch Thanh lúc này cũng ý thức được Diệp Xuyên không đơn giản, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chộp lấy Diệp Xuyên, cố chấp muốn bắt sống hắn. Hắn nhất định phải bắt sống Diệp Xuyên, sau đó đem mọi cực hình trên thế gian chút lên người hắn, như vậy mới hạ được hận. Trong lúc hai người đối hoành, thiên hỏa lan tràn, khắp nơi lửa bay múa, nhiệt độ cao của sao trời lưu ly viêm làm không gian vặn mèo. Diệp Xuyên nhân cơ hội thi triển gãy cánh, thuấn di đến sau lưng Thạch Thanh. Nhưng không gian ba động do thuấn di tạo ra không thể qua mắt thần tiên, Thạch Thanh nhanh chóng phát hiện Diệp Xuyên, đột ngột quay đầu lại. Diệp Xuyên không nói nhảm, huyết ảnh đồ tể trực tiếp phát động, sát khí ngưng tụ thành thực chất đánh về phía Thạch Thanh. Đồ đao tảng sáng, Lạc Nguyệt. Diệp Xuyên liên tiếp chém hai đao, đao thứ nhất bổ về phía bên cạnh Thạch Thanh, đao thứ hai bổ về phía mặt hắn. Sau khi tu thành chân ngã mệnh hồn, Diệp Xuyên trưởng không các kỹ năng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh ý thức được sự kinh khủng của huyết ảnh đồ tể, Thạch Thanh không dám đón đỡ, giận quát một tiếng, tách sát khí ra. Cùng lúc đó, đao thứ nhất của Diệp Xuyên cũng bị hắn tránh thoát, nhưng đao thứ hai thì không thể tránh. Trong mắt Thạch Thanh lộ ra kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp nhàn nhạt từ đao Lạc Nguyệt của Diệp Xuyên. Với thực lực chênh lệch của hai người, Diệp Xuyên không thể uy hiếp được hắn mới đúng, điều này càng khiến Thạch Thanh quyết tâm chém giết Diệp Xuyên. Lần trước gặp mặt, dù chỉ là một đạo suy nghĩ viển vông, mệnh hồn hóa thân, hắn cũng có thể truy sát Diệp Xuyên đến không đường lên trời, xuống đất không cửa. Mới qua mấy năm, Diệp Xuyên đã có năng lực đối chiến với hắn. Nếu cho Diệp Xuyên thêm mấy năm, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Thạch Thanh suy nghĩ tỉ mỉ, đáy mắt sát cơ càng nồng đậm. Trời xanh đại thủ ấn, một bàn tay lớn ngưng tụ từ tầng mây từ trên trời giáng xuống. Trước đó Thạch Thanh hóa thân ở Du Ninh Thành đã thi triển chiêu này, nhưng uy lực so với bản thân hắn thi triển hoàn toàn khác biệt. Bàn tay tầng mây vũ mạnh, đao Lạc Nguyệt của Diệp Xuyên bị đánh tan, không thể gây uy hiếp cho Thạch Thanh. Mổ heo mất hồn. Diệp Xuyên nhân cơ hội dùng tinh thần lực ngưng tụ thành đao mổ heo, chém về phía Thạch Thanh. Tu thành chân ngã mệnh hồn, kỹ năng được gia trì nhiều nhất chính là mổ heo mất hồn. Vì đây là công kích tinh thần duy nhất Diệp Xuyên biết, uy lực trực tiếp liên kết với cường độ linh hồn của hắn. Sau khi chân ngã mệnh hồn tu luyện thành, uy lực mổ heo mất hồn tăng lên gấp mấy lần. Rõ ràng là vật ngưng tụ từ tinh thần lực, lại giống hệt đao mổ heo thật. Không ngờ một kích này lại khiến Thạch Thanh giễu cợt. Ngươi một phong hoàng cảnh tam giai, dùng công kích linh hồn với thần tiên. Thật buồn cười. Thần tiên tam cảnh chuyên tu linh hồn chi lực so với người dưới trời người ba cảnh như đom đóm so với trăng sáng, không thể so sánh. Cho tàn ác. Thạch Thanh quát lớn, linh hồn chi lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành thủy triều, cuốn về phía đao mổ heo. Nhưng lúc này, một cảnh khiến Thạch Thanh trợn mắt há mồm xuất hiện, đao mổ heo tựa như dao nung đỏ cắm vào mỡ bò, chém đôi thủy triều, xu thế không giảm, bổ thẳng vào Thạch Thanh. Không thể nào. Lẽ nào? Ngươi đã tu thành cựu tinh mệnh hồn. Sắc mặt Thạch Thanh biến đổi, giọng trở nên the thé. Một kẻ tầm thường như hắn, lại thua Diệp Xuyên về lực lượng linh hồn, thật là chuyện khó tin. Giống như ngươi tìm một học sinh lớp một đấu võ, kết quả bị nó quật ngã, đao mổ heo ngưng tụ từ tinh thần lực bổ vào Thạch Thanh, hắn kêu lên đau đớn, thất khiếu chảy máu, mắt nổi đom đóm. Cảm giác linh hồn bị thương như đầu bị sốc lên rồi bị ai đó dùng truy nện vào não, khiến hắn mơ hồ. Nhưng vẫn chưa xong, đao thứ nhất Diệp Xuyên chém ra, lúc này bổ thẳng vào cổ họng Thạch Thanh. Đồ đao tảng sáng, đao ra không về. Chỉ cần đao chém ra, không có đạo lý thu về. Lúc này toàn thân Thạch Thanh dựng tóc gáy, hắn cảm nhận được mùi vị tử vong từ đao của Diệp Xuyên. Trước khi khai chiến, dù là hắn hay người thành Đằng Long, không ai nghĩ rằng một thần tiên như hắn lại bị phong hoàng cảnh tam giai bước đến tình cảnh này. Phúc. Một vệt máu đỏ tươi nhuộm đỏ bầu trời. Chương 275. Tâm tướng lồng giam. Chương 275. Tâm tướng lồng giam. Máu tươi văng tung tóe, rơi rụng tả tơi. Ba chiếc đoạn chỉ xé gió, vạch lên không trung một đường vòng cung đẹp đến lạ lùng, rồi rơi xuống đất. Bàn tay Thạch Thanh máu chảy ảo ạt. Vừa rồi, hắn tuy né được một đao chí mạng của Diệp Xuyên, nhưng bất ngờ không phòng bị, vẫn bị gọt mất ba ngón tay. Tất cả mọi người ở thành Đằng Long giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cảnh tượng này hiển nhiên vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Một gã phong hoàng tam giai đối chiến với một tôn thông thần thần tiên, cuối cùng thông thần thần tiên lại bị chặt bay ba ngón tay, quả thực là chuyện nghe rợn người. Chuyện này chẳng khác nào ngươi cùng phòng đấu với Michael Ti Song trên sàn đấu đỉnh cao, kết quả Ti Song ăn trọn một cú đấm bạo gan của ngươi. Chuyện này nếu nghe người khác kể, căn bản chẳng ai tin, nhưng hết lần này tới lần khác, đây là điều bọn hắn tận mắt chứng kiến. Thạch Thanh nhìn bàn tay cụt ngón của mình, mặt không vui không buồn, không lộ bất kỳ biểu cảm nào. hắn tùy tiện băng bó qua loa, ngước đôi mắt giả mua nhìn Diệp Xuyên, ta quả thật đã xem thường ngươi, Diệp Xuyên. Tài năng của ngươi như vậy, sinh ra ở đặc khu số 5, lại không bái nhập Thương Khung học viện, đây là sai lầm của đám lao sư tuyển sinh dưới đáy. Đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ thúc đẩy Thương Khung học viện tiến hành cải cách. Nhưng, nếu ngươi cho rằng chỉ bằng trình độ này, liền có thể khiêu chiến một gã thông thần thần tiên, vậy ngươi đã lầm to. Kế tiếp, ta sẽ xem ngươi là đối thủ ngang hàng, để ngươi hiểu rõ, vì sao cường giả thần tiên tam cảnh lại có thể cao cao tại thượng. Trên người Thạch Thanh, bộc phát ra một cỗ chấn động kinh khủng đến cực điểm tâm tướng lồng giam. Diệp Xuyên cảm giác mình bị một cỗ sức mạnh vô danh đánh trúng, hết thể hình ảnh trước mắt đều vỡ vụn như ghép hình, chỉ còn lại vô tận hư vô và hám. Mà trong mắt người ngoài, Diệp Xuyên và Thạch Thanh như bị điểm huyệt, ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa hai pho tượng đá. Diệp Xuyên xong rồi, thần tiên tam cảnh không thể đủ. Linh hồn hắn đã bị kéo vào một thế giới khác, ở đó, hắn sẽ cùng Thạch Thanh giao phong thuần linh hồn. Một lao tu sĩ nhìn ra môn đạo, không kìm được thở dài. Có lẽ Diệp Xuyên rất mạnh, có thể giao phong chính diện với Thạch Thanh, thậm chí làm hắn bị thương. Nhưng một khi dính đến phương diện linh hồn, Diệp Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên tam cảnh cường giả chuyên tu chính là linh hồn chi lực, đây là nơi nào? Diệp Xuyên cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, đây là thế giới tượng do trái tim ta cấu tạo, nói cách khác, tất cả ở đây đều do ta trưởng khống. Ta chính là thần của thế giới này, đây cũng là thần thông mà người thông thần mới có thể thi triển. Thạch Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Xuyên, trên đỉnh đầu hắn, sáu viên cổ tinh lập loè. Khi thấy Diệp Xuyên không có một ngôi sao mệnh hồn nào, Thạch Thanh hơi nghi hoặc nhíu mày. Diệp Xuyên rõ ràng đã luyện hồn thành công, nếu không, không thể dùng công kích linh hồn làm hắn bị thương. Nhưng sao hắn không nhìn ra Diệp Xuyên luyện thành mấy sao mệnh hồn? Lẽ nào tiểu tử này có bí pháp che giấu khí tức mệnh hồn? Diệp Xuyên không tin tà, muốn xông ra ngoài, nhưng lúc này, Thạch Thanh khẽ quát loạn hồn dẫn. Một luồng sức mạnh cổ quái vặn bẹo giáng xuống Diệp Xuyên, khiến cả người hắn không thể đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Hắn hoảng sợ phát hiện, tay chân mình thế mà đổi chỗ, đầu mọc trên lưng, cả người như một con quái vật. Sự vặn bẹo này khiến hắn nhất thời không thể đứng lên, ta nói rồi, ở đây, ta là thần. Không vào thần tiên tam cảnh, mạnh hơn nữa cũng chỉ là sâu kiến. Thạch Thanh quan sát Diệp Xuyên, đáy mắt tràn đầy ác ý, ta sẽ cho ngươi ở đây nếm trải tất cả cực hình trên thế gian. Dứt lời, Thạch Thanh từ từ khép năm ngón tay, nắm chặt. Thân thể Diệp Xuyên cũng không ngừng vặn vẹo chống chất, nỗi đau kịch liệt vô song khiến Diệp Xuyên không kìm được kêu thảm thiết. Mặt hắn méo mó, liều mạng dãy rủa, nhưng dù chống cự thế nào, thân thể hắn vẫn không ngừng bị bóp méo áp xúc, từ bỏ dãy rủa đi, sám hối cho những việc ngươi đã làm. Đáy mắt Thạch Thanh tràn đầy hận ý, cháu hắn luyện thành bát tinh mệnh hồn, vốn nên có một tương lai tươi sáng, kết quả lại chết trong tay Diệp Xuyên. Sao hắn dám? Cháu trai mong muốn dị tượng của hắn, đó là vinh hạnh của nó, hắn dám phản kháng thì thôi, còn dám giết cháu trai Thạch Thanh, quả thực là người tiên. Hắn nhất định phải dạy vò đến khi tiểu tử này quỳ xuống cầu xin tha thứ, khóc giống nghẹn nào, rồi từng đao lăng trì, mới hạ được mối hận trong lòng. Nhưng dần dần, Thạch Thanh bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Diệp Xuyên trước mắt vẫn còn khả năng phản kháng. Diệp Xuyên gầm thét, như một con dã thú, cưỡng ép đưa tứ chi về vị trí cũ, rồi chống lại uy áp linh hồn của hắn, đứng lên. Sao có thể? Ngươi chỉ là cường giả phong hoàng cảnh, sao có linh hồn cường đại như vậy? Dù ngươi luyện thành cựu tinh mệnh hồn, cũng không thể phản kháng ta trong tâm tướng lồng giam. Thạch Thanh kêu to như vị được bị bóp cổ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn. Chuyện này chẳng khác nào thấy người tay không nhấc đồng một vật nặng nửa tấn, quá sức phi lý, không phù hợp lẽ thường lẽ nào. Thạch Thanh dù sao cũng là giáo sư Thương Khung học viện, kiến thức lý luận rất phong phú, hắn nhanh chóng nghĩ đến một khả năng đáng sợ, lẽ nào ngươi luyện thành chân ngã mệnh hồn trong truyền thuyết? Mặt Thạch Thanh đầy vẻ khó tin. Muốn luyện thành chân ngã mệnh hồn, bỏ qua độ khó khác, chỉ riêng việc tìm đủ thiên tài địa bảo đã vô cùng khó khăn. Dù Thương Khung học viện dốc toàn lực, cũng chưa chắc gom đủ chí bảo cần thiết để luyện thành chân ngã mệnh hồn. Diệp Xuyên hắn đã sớm điều tra, chỉ là con nhà bình thường, dựa vào cái gì? Diệp Xuyên lúc này đã đứng thẳng, bình tĩnh nhìn Thạch Thanh loạn hồn dẫn. Thạch Thanh lặp lại chiêu cũ, muốn vặn vẹo hồn thể Diệp Xuyên, nhưng lần này, loạn hồn dẫn không có tác dụng. Ngược lại, Diệp Xuyên học theo động tác của Thạch Thanh, đẩy về phía trước. Loạn hồn dẫn, sức mạnh vặn vẹo ập đến, mệnh hồn Thạch Thanh trong nháy mắt vặn vẹo không còn hình dạng, tứ chi mọc sau lưng, đầu mọc trước ngực, trông như một con nhện lớn bốn chân chân ngã mệnh hồn. Ngươi thật sự là chân ngã mệnh hồn. Trong mắt Thạch Thanh lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có chân ngã mệnh hồn mới nghịch thiên như vậy, có thể phản kháng hắn trong tâm tướng lồng giam, và dễ dàng học được loạn hồn dẫn của hắn nói đến, ta còn phải cảm ơn lão cậu nhà ngươi. Nếu không có ngươi, ta còn chưa thể nhanh chóng thuần thục trưởng khống cố lực lượng này. Diệp Xuyên lạnh lùng nhìn Thạch Thanh. Vì chưa vào thiên nhân cảnh, hắn chỉ biết tác dụng của chân ngã mệnh hồn một cách nửa vời, Thạch Thanh ngược lại đã biểu diễn cho hắn xem. Hiện tại, công thủ đổi vị, chương 276. Đao thứ 3, phệ nhật. Chương 276, đao thứ 3, phệ nhật. Thạch Thanh đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Tâm tướng lồng giam mặc dù là tượng thế giới được cấu tạo từ trái tim của hắn, nhưng ở nơi này, hắn căn bản không làm gì được Diệp Xuyên nắm giữ chân ngã mệnh hồn. Cảnh giới đạt tới thông thần thần tiên, nắm giữ lục tinh mệnh hồn Thạch Thanh, giống như một ao nước đầy ắp. Còn Diệp Xuyên là một cục tin nhỏ đã bốc cháy. Nước trong ao dù nhiều, cũng không thể dập tắt cục tin đang cháy. Thấy Diệp Xuyên còn muốn động thủ, Thạch Thanh không dám rông dài nữa, lập tức giải trừ tâm tướng lồng giam, hai người mệnh hồn trở về cơ thể. Sao không tiếp tục? Ngươi không phải thần của thế giới kia sao? Lão cậu. Diệp Xuyên cười lạnh nhìn Thạch Thanh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt Thạch Thanh âm tình bất định. Chân ngã mệnh hồn. Thật sự là chân ngã mệnh hồn. Biết sớm như vậy, lúc ở Du Ninh Thành, hắn nên liều lĩnh diệt trừ tiểu tử này. Cảnh tượng này khiến đám người đằng long ngây người. Trận chiến linh hồn vừa rồi, chẳng lẽ Thạch Thanh bị thiệt? Thông thần thần tiên, cùng Phong Hoàng Tam giai tiến hành linh hồn chi chiến lại bị thiệt. Bọn hắn nhất thời không biết nên nói Diệp Xuyên quá yêu nghiệt hay Thạch Thanh quá phế vật. Thân thể giàn mua của Thạch Thanh run rẩy không ngừng, trận chiến hôm nay với hắn mà nói không thể nghi ngờ là mất cả chỉ lẫn trải. Chẳng những cháu trai ruột chết, ngay cả chính hắn cũng mất hết mặt mũi. Bây giờ chỉ có dùng Lôi Đình thủ đoạn diệt trừ Diệp Xuyên tại chỗ, mới có thể giúp hắn lập uy lại ở thành Đằng Long. Hạ quyết tâm, Thạch Thanh không do dự nữa, dị tượng của hắn hiện ra, chính là Chân Linh Luân Hồi ấn xếp thứ 30 trên bảng dị tượng. Thông Thần Thần Tiên thi triển dị tượng, uy lực của nó kinh khủng tới cực hạn. Sau lưng Thạch Thanh hiện ra một tôn quang ảnh cự nhân, hình dạng giống hệ Thạch Thanh. Quang ảnh cự nhân đã có thực thể, giơ đại thủ, đánh thẳng về phía Diệp Xuyên. Diệp Xuyên ánh mắt ngưng tụ, hắc kim lục dục đồng loạt động, muốn né tránh trường này. Nhưng Thạch Thanh toàn lực ra tay, thôi động dị tượng đến cực hạn, hiển nhiên không dễ đối phó. Diệp Xuyên vừa né tránh, quang ảnh cự nhân liền giáng một tay khác xuống. Diệp Xuyên không kịp né tránh, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu, rõ ràng bị trọng thương. Chết đi cho ta. Quang ảnh cự nhân hình thể khổng lồ, tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Diệp Xuyên bị một quyền đánh xuống lòng đất, đáy mắt Thạch Thanh lộ vẻ khó ý, hắn biết rõ sức mạnh của Chân Linh Luân Hồi ấn, phong hoàng cảnh chúng một quyền này, cơ bản là chết chắc. Nhưng hắn đánh giá thấp thủ đoạn của Diệp Xuyên, vạn đồ bất diệt thể ngang nhiên phát động, vết thương trên người Diệp Xuyên nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, hai Diệp Xuyên khác, một trái một phải, như quỷ mị xuất hiện hai bên Thạch Thanh, hai thanh đao mổ heo chém ra. Lần này, bay lên là hai cánh tay của Thạch Thanh, hắn bị chặt thành một lão nhân của tay, máu tươi từ miệng vết thương điên cuồng phun ra. A ba. Thạch Thanh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trán gân xanh nổi lên, mặt mò đỏ bừng. Hắn không thể hiểu được, vì sao lại có thêm hai Diệp Xuyên, hơn nữa thực lực của hai Diệp Xuyên này không kém bao nhiêu so với Diệp Xuyên bản thân. Diệp Xuyên vừa khôi phục thương thế giờ phút này bay lên không trung, ba Diệp Xuyên từ ba hướng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Thanh, mặt đầy sát ý, đây chính là Diệp Xuyên quá khứ thân và tương lai thân. Sau khi luyện thành chân ngã mệnh hồn, dù không ở nơi thời không và mẹo, Diệp Xuyên vẫn có thể triệu hoán quá khứ thân và tương lai thân từ bên trong dòng sông thời gian, đây là át chủ bài của hắn, bây giờ đối mặt Thạch Thanh, hắn quyết định lật bài. Ba Diệp Xuyên đồng thời tấn công Thạch Thanh, ba người vốn là một thể, phối hợp kín kẽ, chiến lực không chỉ gấp ba đơn giản. Thạch Thanh bị tập kích bất ngờ, mất hai cánh tay, sắc mặt tái nhợt, phòng thủ càng kém. Quang ảnh cự nhân cố sức bảo vệ Thạch Thanh, nhưng chẳng mấy chốc bị ba thanh đao mổ heo chém đầy thương tích, lão đảo muốn ngã. Tất cả mọi người ở thành Đằng Long không nhịn được kích động. Chẳng lẽ hôm nay bọn hắn sẽ tận mắt chứng kiến một thông thần thần tiên chết thảm trong tay Phong Hoàng Tam Giai? Đây tuyệt đối là một cảnh tượng có thể ghi vào sử sách. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói Phong Hoàng cảnh có thể chính diện đánh giết thông thần thần tiên. Thế công của ba Diệp Xuyên càng lúc càng sắc bén, quang ảnh cự nhân uy thế vô song từ đầu mắt thấy sắp tan tác, nhưng lúc này, Diệp Xuyên quá khứ thân và tương lai thân lại chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Quá khứ thân và tương lai thân vốn không nên tồn tại ở thời điểm hiện tại, dù hiện ra cũng không thể tồn tại lâu dài. Thạch Thanh thấy vậy, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, hiện tại rõ ràng là đến phiên hắn phản công. "Tiểu tử, ngươi xong rồi." Thạch Thanh dồn tất cả lực lượng còn lại vào dị tượng Chân Linh Luân Hồi ấn, vốn là sức mạnh hắn định dùng để chạy trốn, nhưng bây giờ thấy cơ hội, Thạch Thanh không quản được nhiều như vậy. Quang ảnh cự nhân lần nữa bành trướng, che khuất bầu trời, như muốn nhấc động cả mảnh thanh thiên. Nhưng đối mặt với uy hiếp chí mạng của Thạch Thanh, Diệp Xuyên không hề bối rối, hắn cúi đầu nhìn đao mổ heo trong tay. "Phụ thân ta khi qua đời, dạy ta ba thức đao pháp giết heo, hai thức đầu ta đã sớm thông thạo, chỉ có đao thứ ba này, trước đây ta chậm chạp không thể lĩnh ngộ. Đến khi ta luyện thành chân ngã mệnh hồn, mới chính thức lĩnh ngộ được huyền diệu của một đao này. Hôm nay, ta thưởng cho ngươi lão cẩu, chết dưới đao thứ ba này." Diệp Xuyên bình tĩnh giơ đao, một đạo đao mang sáng chói thẳng lên mây xanh. Đao ý và sát ý kinh khủng ẩn chứa trong đó khiến tất cả mọi người ở thành Đằng Long không khỏi run rẩy. Đây là đao pháp gì? Ý cảnh thật khủng khiếp, như thể sinh ra chỉ để giết chóc. Phụ thân của Diệp Xuyên rốt cuộc là ai? Có thể truyền thụ loại đao pháp này cho hắn, e rằng cũng là một siêu cấp cường giả cực kỳ khủng bố. Không biết vì sao ta luôn cảm thấy một đao này rơi xuống, dường như có thể bổ đôi cả liệt dương trên không trung. Đám người xôn xao, dù chỉ đứng ngoài quan sát, bọn hắn cũng không khỏi nổi da gà. Mà giờ khắc này Thạch Thanh mặt như giấy vàng, hắn thực sự cảm nhận được khí tức tử vong từ một đao kia. Đao thứ ba, tên là Phệ Nhật. Diệp Xuyên chém ra một đao, liệt dương sáng chói treo cao trên trời cũng run rẩy vì một đao kia, hào quang chói mắt bắt đầu co rút kịch liệt, cho đến khi hoàn toàn tắt ngấm. Một đao rơi xuống, như ngày tận thế, thế gian vạn vật bị bóng tối bao trùm, mặt trời cao cao tại thượng cũng bị thôn phệ hoàn toàn. Một đao kia, chém chết tất cả quang minh thế gian, cũng chém chết sinh mệnh chi hỏa của Thạch Thanh. Chương 277. Thương khung học viện viện trưởng, Mục Thương Minh. Chương 277. Thương khung học viện viện trưởng, Mục Thương Minh 03. Thạch Thanh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn muốn chạy trốn nhưng đã không kịp nữa rồi. Phệ Nhật một đao chém xuống, thân thể của Thạch Thanh cùng bóng sáng cự nhân khổng lồ kia cùng nhau bị thôn vệ hầu như không còn, không có gì lưu lại, đúng như lời Diệp Xuyên tự nhủ khi thi triển ba đao, lá đủ chuyển xa, đợi đến khi Diệp Xuyên bước vào phong hoàng chi cảnh, ba đao này có thể chạm thần tiên. Sau một đao, Diệp Xuyên cảm giác thân thể mình bị rút cạn triệt để, mệt mỏi đến mức muốn nhắm mắt lại ngay lập tức, dù có vạn đồ bất diệt thể khí huyết chống đỡ cũng suýt chút nữa không chịu nổi. Nhưng tiêu hao càng lớn, uy lực của đao thứ ba này cũng vô song. Toàn bộ bầu trời đều ảm đạm trong một sát na, Thạch Thanh liền người mang dị tượng, trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Một tôn thông thần thần tiên, trực tiếp bị một đao kia hung hăng chém giết, chỉ còn lại mệnh hồn run rẩy. Toàn bộ thành Đằng Long đã hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Bọn hắn thật sự chứng kiến lịch sử. Phong Hoàng Tam Giai, lịch hành phạt bên trên chém giết thông thần thần tiên. Cảnh tượng thần phận này, bọn hắn hôm nay tận mắt chứng kiến. Thạch Thanh giờ phút này không còn sức phản kháng, hắn vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Xuyên. Trước khi khai chiến, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Xuyên thế mà thật có thể giết hắn. Trông thấy đáy mắt Diệp Xuyên lạnh lùng, mệnh hồn còn sót lại của Thạch Thanh đội mở miệng nói, Diệp Xuyên, có việc dễ thương lượng. Cùng lắm thì ta không so đo chuyện ngươi giết tôn nhi ta. Diệp Xuyên nghe vậy bật cười, ngươi không so đo với ta. Ngươi không so đo với ta, ta cũng phải so đo với ngươi chuyện ngươi truy sát ta ở Du Ninh Thành. Sắc mặt Thạch Thanh âm tình bất định, sau đó có vẻ hèn mọn mở miệng cầu xin tha thứ, lúc ấy ta làm việc quá bá đạo, chỉ cần hôm nay ngươi tha cho ta, ngươi muốn bồi thường gì, cứ mở miệng, ta nhất định làm ngươi hài lòng. Rất đơn giản, ta muốn mạng của ngươi. Diệp Xuyên xách đao mổ heo hướng phía Thạch Thanh đi tới. Cơ thể Thạch Thanh đã bị chém giết, nhưng mệnh hồn của hắn vẫn còn. Nếu để Thạch Thanh tìm được một cơ thể phù hợp, lại cho hắn thời gian mấy chục năm, hắn chưa hẳn không thể đạt tới thông thần cảnh giới lần nữa. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Diệp Xuyên không muốn lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào cho mình Diệp Xuyên. Thạch Thanh ngoài mạnh trong yếu uy hiếp ta là giáo thủ của Thương Khung Học Viện, ngươi dám để ta hình thần câu diện, đó là đối địch với Thương Khung Học Viện, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Xuyên không nói, chỉ đi tới trước mặt Thạch Thanh, vung đao chém xuống. Nhưng ngay khi hắn vung đao, một đạo kinh khí đáng sợ đánh tới, trực tiếp đánh vào thân đao mổ heo, mạnh mẽ đánh lệch đao của hắn tiểu hữu, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thạch Thanh trước đây làm việc không đúng, ngươi đã giết tôn nhi hắn, hủy cơ thể hắn, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Một giọng nói tang thương từ đằng xa truyền đến. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, hắn đứng chắp tay, đường vân trên áo khoác chợt sáng chợt tắt, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Hai bên tóc mai bạc trắng, lộ ra tuổi tác, nhưng đôi mắt màu vàng nóng lại có ma lực khiến người ta chấn động cả hồn phách Thương Khung Học Viện viện trưởng, Mục Thương Minh. Người của Thành Đằng Long nhanh chóng nhận ra thân phận của người kia, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không ngờ, chuyện hôm nay lại kinh động đến cả vị đại thần này. Phải biết, Mục Thương Minh là cường giả đỉnh cao của thông thần cảnh giới. Hắn đã chìm đắm trong hợp nhất thần tiên cảnh giới rất nhiều năm, rất nhiều người phỏng đoán, hắn đột phá tới thánh nhân chi cảnh cũng chỉ trong mấy năm này. Nhưng dù sao, Thạch Thanh dù nói thế nào, cũng là giáo thụ của Thương Khung Học Viện, Thành Đằng Long lại là cổng nhà của Thương Khung Học Viện. Dù Thạch Thanh có muôn vàn sai lầm, Mục Thương Minh cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn hắn chết ở cổng Thành Đằng Long tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ha 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 ha, buồn cười. Đối mặt với lời khuyên can của Mục Thương Minh, Diệp Xuyên không chút kiêng kỵ cười lớn, năm đó ta chiến thắng Thạch Vô Song, Thạch Thanh lấy giả lớn trẻ, vượt ngang vạn dặm đến Du Ninh Thành truy sát ta, ngươi mặc kệ. Hôm nay tại Thành Đằng Long, Thạch Thanh dùng thông thần cảnh giới, dùng hết thủ đoạn muốn giết ta, ngươi mặc kệ. Bây giờ, hắn thua, ta muốn giết hắn, ngươi liền ra mặt khuyên ta khoan dung. Ngươi sớm làm gì? Mọi người đều giật mình, gia hỏa này đối mặt với Mục Thương Minh cũng không cố kỵ gì sao? Mục Thương Minh không chỉ có thực lực kinh người, thân phận còn là viện trưởng Thương Khung Học Viện. Một đại nhân vật như vậy, lại có người dám chỉ vào mặt hắn mắng? Quả nhiên, Mục Thương Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống, trong đôi mắt màu vàng nóng xuất hiện một vẻ lạnh ý, vậy ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào, ân oán cá nhân, tự giải quyết. Hôm nay nếu ta bại bởi Thạch Thanh bị hắn giết chết, ta không một lời oán hận, đồng lý, Thạch Thanh đã thua, vậy mạng của hắn phải thuộc về ta. Diệp Xuyên sát ý lang nhiên, hiển nhiên quyết tâm giết Thạch Thanh. Mục Thương Minh nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, chậm rãi nói, vậy nếu ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta nhất định bảo vệ Thạch Thanh thì sao? Diệp Xuyên bình tĩnh nhìn Mục Thương Minh, trong mắt không có bất kỳ e ngại nào. Thạch Thanh, hôm nay ta nhất định phải giết, ai cản, ta giết kẻ ấy. Ngươi không gánh nổi hắn. Đám người Thành Đằng Long hít vào một ngụm khí lạnh, uy hiếp muốn giết viện trưởng Thương Khung Học Viện ở Thành Đằng Long. Tiểu tử này điên rồi sao? Thạch Thanh mừng như điên không thôi, Diệp Xuyên chọc giận Mục Thương Minh như vậy, hắn hôm nay chắc chắn được cứu rồi. Ha 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 ha. Mục Thương Minh giận quá hóa cười, đã bao nhiêu năm không ai dám nói với ta như vậy. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào để ta không gánh nổi Thạch Thanh. Vừa dứt lời, khí tức hợp nhất thần tiên trên người Mục Thương Minh bùng nổ. Cỗ uy áp kinh khủng ép tới xương cốt Diệp Xuyên rung động, so với Thạch Thanh không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Có thể làm tới viện trưởng Thương Khung Học Viện, thực lực của Mục Thương Minh tự nhiên không thể nghi ngờ. Dù giờ phút này là trạng thái toàn thịnh, Diệp Xuyên cũng không chắc thắng được Mục Thương Minh, huống chi hắn hiện đang tiêu hao quá độ, một thân thực lực 10 phần không còn một. Nhưng trên mặt Diệp Xuyên lại không hề e ngại, ngược lại bất đắc dĩ thở dài. Nếu có thể, hắn thật không muốn coi Thương Khung Học Viện là địch, dù sao hắn cùng Thương Khung Học Viện không oán không cừu. Nhưng đã Thương Khung Học Viện cứng rắn phải che chở Thạch Thanh, vậy hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Diệp Xuyên lấy ra một khối ngọc thạch màu nâu tím, trực tiếp bóp nát Thạch Thanh. Ngươi không nghĩ rằng chỉ có ngươi mới biết gọi người sao? Một giây sau, sau lưng Diệp Xuyên, không gian truyền tống trận thuộc về Thành Đằng Long khởi động, nổi lên không gian ba động mãnh liệt, một đầu không gian thông đạo vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm cũng mở ra. Sắc mặt Mục Thương Minh đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được bốn cỗ khí tức không kém gì hắn trong không gian thông đạo. Đám người Thành Đằng Long cũng không nhịn được nhìn về phía không gian thông đạo, chỉ thấy từng đạo thân ảnh cực kỳ cường hãn bước ra từ trong không gian thông đạo. Những thân ảnh này không nghi ngờ gì, toàn bộ đều là cường giả thần tiên ba cảnh. Tiến Khánh, Kiếm Tinh Văn, Chiêm Phong, Y Lệ Thu Mai, tứ đại hội trưởng thương hội lâu đời, dẫn theo một tôn hợp nhất thần tiên cùng hai tôn hồn nhật cảnh gấp rút tiếp viện mà đến. Tổng cộng 16 tôn cường giả thần tiên ba cảnh xuất hiện ở sau lưng Diệp Xuyên. Chương 278, kinh thiên dị biến. Chương 278, kinh thiên dị biến. Uy áp kinh khủng quét sạch cả tòa thành Đằng Long. Kẻ thực lực yếu kém, thậm chí trực tiếp bị ép nằm bẹp xuống đất, bò cũng không đứng dậy nổi. Dòng dã 16 tôn cường giả thần tiên tam cảnh uy áp, cho dù là cường giả phong hoàng cảnh sắc mặt cũng trắng bệch. Ngày thường, muốn gặp một tôn thần tiên tam cảnh đã khó, nay lại có đến 16 vị xuất hiện trước mặt bọn hắn, đám người Thành Đằng Long không còn tâm trí xem náo nhiệt, hôm nay rất có thể muốn chọc thủng trời rồi. Sắc mặt Mục Thương Minh cũng trở nên âm trầm, hắn rất nhanh liền nhận ra thân phận của những người trước mắt. Các ngươi, tứ đại thương hội uy tín lâu năm, rõ ràng là người của đặc khu thứ 9, lại vượt đường xa đến đặc khu thứ 5 ta Dương Oai, chẳng lẽ lại muốn lấn đặc khu thứ 5 ta không người sao? Mục Thương Minh lạnh lùng nói. Một viện trưởng đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đến làm chỗ dựa cho Diệp Xuyên tiểu hữu mà thôi. Tiễn Khánh lộ ra nụ cười, hòa khí nói. Đây vốn là ân oán cá nhân giữa Diệp Xuyên tiểu hữu và Thạch Thanh, chúng ta cần gì phải nhúng tay? Chỉ cần một viện trưởng ngài đừng lấy lớn hiếp nhỏ, thì chúng ta, người của tứ đại thương hội uy tín lâu năm, chỉ đơn thuần đến lữ du ngắm cảnh. Một Thương Minh mí mắt giật mạnh, ý của Yến Khánh hết sức rõ ràng, nếu những người khác của Thương Khung Học Viện muốn giúp đỡ đối phó Diệp Xuyên, thì tứ đại thương hội uy tín lâu năm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giờ phút này, Một Thương Minh có thể nói là đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan. Trước mắt bao người, nếu lui, giao Thạch Thanh ra, hắn có thể nói là mất hết thể diện. Nếu không giao, ngạnh kháng đến cùng, đây chính là 16 tôn thần tiên tam cảnh. Thật đánh nhau, tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương. Trong lúc Một Thương Minh do dự, Diệp Xuyên xuất thủ đồ đao sáng loáng trực tiếp chém ra, đao mang sắc bén thẳng đến mệnh hồn Thạch Thanh mà đi. Viện trưởng, cứu ta! Thạch Thanh hoàn toàn hoảng loạn, dừng tay. Một Thương Minh muốn ngăn cản, nhưng lúc này, bốn tôn thần tiên do tứ đại thương hội hợp nhất sau lưng Diệp Xuyên lập tức khóa chặt khí cơ của hắn. Xoẹt. Một đao chém qua, Thạch Thanh hình thần câu diện. Vị giáo thụ cấp cao cao tại thượng của Thương Khung Học Viện ngày nào, cứ vậy mà chết dưới đao mổ heo của Diệp Xuyên trước mắt bao người. Một đao kia cũng khiến cảnh giới của Diệp Xuyên đột phá, đạt tới phong hoàng cảnh tứ giai. Khinh người quá đáng. Một Thương Minh hoàn toàn nổi giận, lửa giận ngập tràn trong con ngươi màu vàng nóng. Ngay trước mặt ta, tại thành Đằng Long giết giáo thụ của Thương Khung Học Viện ta, các ngươi thật coi Thương Khung Học Viện ta không người sao? Vừa dứt lời, trong Thương Khung Học Viện, khoảng 6 cường giả thần tiên tam cảnh bay lên không, thêm Một Thương Minh là 7 người. Hơn nữa, sâu trong Thương Khung Học Viện, dường như mơ hồ còn có một đạo khí tức kinh khủng hơn. Chư vị, xin hãy bình tĩnh, nếu các ngươi đánh nhau ở đây, toàn bộ thành Đằng Long sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, chính là Úc Thuật, người cầm kiếm mà Diệp Xuyên từng gặp. Chỉ là so với lúc ở Du Ninh Thành, Úc Thuật đã thành công đột phá, thành hồn nhật nguyệt. Thất cấp cầm kiếm giả. Có người nhận ra lai lịch của Úc Thuật. Cầm kiếm giả là tổ chức chính thức của nhân tộc Liên Bang. Tay nắm trường kiếm ba thước, trên trạm bất công, dưới trạm phản loạn, Úc Thuật xuất hiện ở đây, hiển nhiên là để điều giải mâu thuẫn, cầm kiếm giả tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nhiều cường giả tam cảnh ra tay đánh nhau ở đây. Một viện trưởng kích động làm gì? Diệp Xuyên làm vậy xác thực không đúng, vậy đi, ngươi ra giá đi, tứ đại thương hội chúng ta bồi thường cho ngươi, thế nào? Tiến Khánh mở miệng đàm phán với Một Thương Minh. Làm gì vì một Thạch Thanh đã chết mà làm to chuyện? Người chết thì vô giá trị. Dù là thông thần thần tiên, chỉ cần chết thì cũng chỉ là một bộ thi thể lạnh băng, đây cũng là lý do Yến Khánh dám đàm phán với Một Thương Minh. Đến cảnh giới và địa vị của bọn hắn, cơ bản sẽ không dễ dàng đều đánh giết, mọi thứ đều tính toán lợi ích. Một Thương Minh nếu vì Thạch Thanh mà ra tay đánh nhau với bọn hắn, chút được giận nhưng lại chẳng được gì, ngược lại còn hao tổn. Yến Khánh bọn hắn cũng không muốn thật sự đánh nhau với Một Thương Minh, dù sao đây là đặc khu thứ 5, không phải thứ 9, thật làm lớn chuyện, đối với bọn hắn cũng không có lợi. Tứ đại thương hội uy tín lâu năm nhìn chúng thiên phú của Diệp Xuyên, muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là thật, nhưng không có nghĩa là bọn hắn thật sẽ vì Diệp Xuyên mà liều mạng ra. Sắc mặt Một Thương Minh cực kỳ khó coi, nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọn, đặc khu thứ 9 thường xuyên giao dịch với các dị tộc, tài lực và vật lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Hắn và Yến Khánh bí mật truyền âm, rất nhanh liền xác định được một cái giá cả mà cả hai có thể chấp nhận. Đang lúc mọi người đều cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc, Một Thương Minh như nhận được tin tức gì, đáy mắt lập tức sát cơ bạo hiện. Chúng ta đi thôi. Yến Khánh đang muốn dẫn Diệp Xuyên rời đi, thanh âm lạnh lẽo của Một Thương Minh bỗng nhiên vang lên, tựa như đến từ cửu u hoàng tuyển. Đi. Hôm nay các ngươi một hai cũng không đi được. Một pháp trận quỷ dị vô cùng từ dưới chân thành Đằng Long bay lên, đem toàn bộ sinh linh trong thành Đằng Long lồng vào. Sắc mặt Diệp Xuyên biến đổi, hắn đã từng thấy pháp trận này. Lúc ở Phong Đô Quỷ Thị, trưởng quỹ Diêm La Lâu đã dùng một trận pháp như vậy, tên là Thông Thiên Huyết Trận. Thương Khung Học Viện này, tại sao có thể có Thông Thiên Huyết Trận tồn tại? Hơn nữa, Thông Thiên Huyết Trận của Thương Khung Học Viện còn khủng bố hơn cái ở Phong Đô Quỷ Thị. Sắc mặt Yến Khánh mấy người cũng cùng biến. Một viện trưởng, ngươi có ý gì? Vận dụng loại tà trận này, ngươi không sợ bị cầm kiếm giả của nhân tộc Liên Bang truy sát sao? Vốn dĩ Thông Thiên Huyết Trận này còn chưa nhanh như vậy khởi động. Sắc mặt Một Thương Minh thêm một vẻ quang trạch tà dị. Nhưng đã các ngươi đưa tới cho ta 17 cường giả thần tiên tam cảnh, kế hoạch kia chỉ có thể sớm khởi động. 17 tôn thần tiên tam cảnh a, mạng của các ngươi ẩn chứa hồn năng lượng vô cùng sung mãn. Nếu có thể giết sạch sành sanh 17 cường giả thần tiên tam cảnh này, thêm 6 thần tiên tam cảnh vốn có của Thương Khung Học Viện, thì lần này đánh cược một phen là đáng giá. 23 tôn thần tiên tam cảnh, đủ để tạo ra mấy miệng hồn ao. Diệp Xuyên nhìn chằm chằm Một Thương Minh, không nhịn được mở miệng nói: "Ngươi là người của Vãng Sinh Điện?" Trên mặt Một Thương Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói: "Tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản, mà ngay cả danh đầu Vãng Sinh Điện cũng từng nghe nói qua." Diệp Xuyên toàn thân lạnh toát. Cái Vãng Sinh Điện này đến tột cùng là lai lịch thế nào, mà ngay cả Thương Khung học viện thứ nhất của đặc khu thứ 5, cũng bị thẩm thấu. Vậy những đặc khu khác bị thẩm thấu đến mức nào? Thông Thiên Huyết Trận rung động âm ầm, không ngừng quét trường, mặt đất thành Đằng Long từng điểm biến thành huyết trì sôi trào, như nham thạch nóng chảy nổi bọt. Thành Đằng Long trong khoảnh khắc biến thành nhân gian luyện ngục, người không đạt tới phong hoàng cảnh căn bản không thể rời khỏi mặt đất, cũng không thoát khỏi Thông Thiên Huyết Trận kinh khủng đến cực hạn kia. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, không ít người bị huyết trì sôi trào nuốt chửng. Nhìn cảnh này, sáu cường giả thần tiên tam cảnh khác của Thương Khung Học Viện tràn đầy vẻ hoảng sợ ngây ngốc. Dưới đáy thành Đằng Long, khi nào bày ra một pháp trận khủng bố như vậy? Viện trưởng, ngài đang làm gì vậy? Bọn hắn không nhịn được chất vấn Một Thương Minh. Một Thương Minh nhếch miệng, làm gì? Tự nhiên là muốn làm một sự nghiệp lấy lừng. Chương 279, lại gặp Vãng Sinh Điện. Chương 279, lại gặp Vãng Sinh Điện. Sáu vị thần tiên ba cảnh của Thương Khung Học Viện tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không rõ Một Thương Minh nói tới đại sự nghiệp kia rốt cuộc là gì. Viện trưởng, mặc kệ là làm đại sự nghiệp gì, cũng không thể đem nhân mạng ra đùa giỡn. Mau dừng đại trận này lại. Một vị giáo thụ không nhịn được khuyên nhủ. Ta không hề đùa giỡn nhân mạng. Người sinh ra vốn dĩ phải chết, ta chỉ là để bọn hắn chết sớm hơn một chút thôi. Một Thương Minh nhìn những hồn thể bị Thông Thiên Huyết Trận luyện hóa, trong mắt tràn đầy phấn khởi. Đời người chẳng qua ngắn ngủi trăm năm, dù tu luyện tới thần tiên ba cảnh, thọ nguyên cũng không vượt quá ngàn năm, tất cả chỉ là thoáng qua như mây khói. Nhân loại quá nhỏ bé, nếu không thể vĩnh sinh, vậy làm gì cũng đều vô nghĩa. Lời nói của Mộc Thương Minh khiến sáu vị thần tiên ba cảnh của Thương Khung Học Viện giật mình, đây không chỉ là đại nghịch bất đạo, mà rõ ràng là đã nhập ma. Đừng phí lời với hắn, cùng nhau liên thủ, mau thoát ra. Tiễn Khánh lạnh mặt mở miệng. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm từ thông thiên huyết trận này. Sáu vị thần tiên ba cảnh của Thương Khung Học Viện không nghe Tiễn Khánh, mà mơ hồ tạo thành một vòng vây, đem Mộc Thương Minh vây ở giữa. Viện trưởng, ngươi nhập ma rồi, tỉnh lại đi. Một vị thầy giáo già đau lòng khuyên bảo. Nếu ma năng cho ta vĩnh sinh, nhập ma thì có sao? Mộc Thương Minh không nhúc nhích, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói. Lục trưởng lão, mời ngài tự mình ra chủ trì thông thiên huyết trận này, bằng không chỉ sợ không ngăn được nhiều thần tiên ba cảnh như vậy. Một đoàn xương mù huyết sắc từ chỗ sâu trong Thương Khung Học Viện quần cuộn bốc lên, một đạo thân ảnh còn xuống chưa đến 1.5 mét từ trong xương mù màu máu hiện ra. Diệp Xuyên và Yến Khánh đều không khỏi nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đó là một tiểu lão đầu, hình dạng vô cùng quái dị, không phải xấu xí mà là đơn thuần quái dị. Rõ ràng cũng là hai mắt một mũi một miệng, nhưng gương mặt kia nhìn thế nào cũng vặn mèo. Khí tức phát ra từ tiểu lão đầu khiến Yến Khánh có chút sợ hãi, bởi vì tiểu lão đầu này rõ ràng là một tôn nửa bước thánh nhân. Vốn định lưu đồ thêm mấy năm, không ngờ dưới cơ duyên xảo hợp, lại có nhiều thần tiên ba cảnh chủ động đưa tới cửa, quả nhiên trời giúp ta. Tiểu lão đầu cười quái dị, thanh âm như phá la, nghe cực kỳ khó chịu. Sau khi hắn xuất hiện, thông thiên huyết trận vốn đã khủng bố, giờ càng thêm cuồng bạo. Sức mạnh kinh khủng dường như có thể luyện hóa cả một vùng thiên địa này. Đồng tử Diệp Xuyên đột nhiên co rụt lại. Nếu hắn đoán không sai, lão giả này hẳn là trận pháp sư bố trí thông thiên huyết trận. Chỉ có trận pháp sư mới có thể thúc đẩy uy lực pháp trận đến cực hạn. Một người như vậy, trong vãng sinh điện, chỉ là một lục trưởng lão sao? Vậy các trưởng lão khác, thậm chí điện chủ vãng sinh điện, lại kinh khủng đến mức nào? Theo thực lực mạnh lên, Diệp Xuyên càng khắc sâu cảm nhận được sự không đơn giản của cha mình, Diệp Tề Viễn. Khi thực lực yếu, hắn nhìn Diệp Tề Viễn như ngắm trăng trong giếng, ngắm hoa trong sương đến bây giờ, khi có thể chém giết thông thần thần tiên, Diệp Xuyên mới có nhận thức đại khái về thực lực chân chính của Diệp Tề Viễn. Phụ thân hắn, rất có thể là tồn tại trên thần tiên ba cảnh. Dưới sự thúc đẩy của Lục trưởng lão, uy lực thông thiên huyết trận đạt đến cực hạn. Dù là bốn tôn hợp nhất thần tiên mạnh nhất, cũng cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang từng chút bị luyện hóa. Cùng nhau phá trận, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây. Chỉ hơi cảm thụ một phen, mọi người đều ý thức được sự kinh khủng của thông thiên huyết trận. Đây mới thực sự là đại trận có thể luyện hóa thần tiên ba cảnh. Tất cả thi triển thủ đoạn, đánh về phía lại trận, mong muốn phá hủy thông thiên huyết trận. Dù không phá hủy được, cũng phải đánh ra một lối đi để trốn. Nhiều thần tiên ba cảnh cùng lúc ra tay, uy thế kinh khủng đến cực hạn, khiến thiên địa chấn động. Kiếm mang đao quang, lực quyền trưởng ấn, thủy hỏa phong lôi, đủ loại chiêu thức thần thông không ngừng đánh vào thông thiên huyết trận, khiến máu tươi khuấy động. Thông thiên huyết trận xuất hiện dị tượng, mọi người phát huy toàn bộ thực lực, không ai dám giấu giốt. Nhưng dù vậy, thông thiên huyết trận vẫn không hề có ý muốn vỡ vụn, vững như thành đồng. Chỉ bằng các ngươi mà muốn phá vỡ thông thiên huyết trận ta bày ra, thật là người si nói mộng. Ánh mắt Lục trưởng lão sưng sững, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ. Chỉ bố trí thông thiên huyết trận này, đã dùng ta 10 năm, giết mấy vạn mạng người tế. Nếu dễ dàng để các ngươi phá như vậy, ta cũng không cần la lộn, thừa dịp chết sớm còn hơn. Tiếng anh minh của thông thiên huyết trận càng lúc càng vang. Dù là phong vương cảnh chuyển chức giả giờ phút này cũng dần gánh không nổi huyết luyện chi lực kinh khủng này, kêu thảm một tiếng rồi biến thành một bộ phận của thông thiên huyết trận. Mỗi luyện hóa thêm một người, thông thiên huyết trận lại thêm một luồng khí tức yêu dị. Sau khi thử không có kết quả, sắc mặt Tiễn Khánh và những người khác trở nên cực kỳ khó coi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thực sự không có biện pháp nào với thông thiên huyết trận này. Bọn hắn đã thử tấn công trực tiếp Lục trưởng lão, nhưng Lục trưởng lão vốn là người trưởng không thông thiên huyết trận, muốn tấn công hắn ở đây dễ dàng sao? Chư vị, xin an tâm chớ vội, trước khi tới ta đã thông báo cho người cầm kiếm hạng A trong tổ, Tôn lão, tin rằng hắn sẽ sớm đến. Úc Thuật trầm giọng mở miệng, trấn an tâm tình của mọi người. Đã tạm thời không thể đột phá, vậy chúng ta hãy bảo vệ bản thân, đừng để bị đại trận này luyện hóa, ở bên ngoài đợi trợ giúp đến. Tôn lão, một vị giáo thụ Thương Khung Học Viện nhíu mày, không nhịn được hỏi. Là Tôn Vô Bờ Tôn lão sao? Chính là. Úc Thuật gật đầu, ánh mắt của không ít người ở đây đều ngưng trọng. Tôn Vô Bờ Tôn lão, đây là một tôn chân chính cấp thánh nhân, được vinh dự Vô Bờ Kiếm Thánh. Kiếm pháp của hắn xuất thần nhập hóa, phóng nhãn cả nhân tộc liên bang, không có mấy người có thể so với hắn về kiếm đạo. Có câu nói này của Úc Thuật, mọi người an lòng hơn mấy phần, đám người không còn lãng phí sức lực ý đồ phá vỡ thông thiên huyết trận, mà khoanh chân tại chỗ, giữ vững bản tâm, bắt đầu dùng sức mạnh của bản thân đối kháng luyện hóa chi lực của thông thiên huyết trận. Biện pháp này hiển nhiên hữu hiệu, tốc độ luyện hóa của thông thiên huyết trận lập tức chậm lại. Chỉ là bọn hắn có thực sự đợi được Tôn Vô Bờ gấp rút tiếp viện hay không? Bằng không, đây chính là mãn tính chờ chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng người càng thêm bất an. Luyện hóa chi lực trong thông thiên huyết trận càng lúc càng mạnh, phong hoàng cảnh trở xuống cơ hồ toàn quân bị diệt, thảm chết trong thông thiên huyết trận. Một cỗ oán khí ngập trời bay lên. Sau khi luyện hóa một người, uy lực thông thiên huyết trận cũng cường hãn đến cực hạn. Trong lúc mọi người phỏng đoán bất an, một âm thanh kinh hỉ vang lên. Là Tôn lão tới, chúng ta được cứu rồi. Chương 280, Không Bờ Kiếm Thánh. Chương 280, Không Bờ Kiếm Thánh. Một lão giả mặc áo vải thô chậm rãi bước tới. Bước chân của hắn rất chậm, nhưng mỗi bước đi lại như sao rời vào đuổi, chỉ vài bước đã đến phía trên thông thiên huyết trận. Trước mặt là oán khí ngập trời, máu tươi quần quần của thông thiên huyết trận, trên mặt Tôn Vô Nhai lộ ra vẻ không đành lòng. Vậy mà luyện hóa thành người, lấy ra sinh hồn của bọn hắn, quả thực là táng tận thiên lương. Trên mặt Tôn Vô Nhai lộ ra vẻ giận dữ. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng luyện ngục trần gian. Huống chi, những người gia nhập Cầm Kiếm giả, phần lớn đều là người ghét cái ác như thủ. Ha ha ha, ta tưởng ai, hóa ra là Tôn lão cậu a, ngươi còn nhớ rõ ta. Lục trưởng lão cười quái dị, nhìn chằm chằm Tôn Vô Nhai. Tôn Vô Nhai nhìn hắn một hồi, kinh ngạc nói: "Ngươi là Hắc Diêm La, ngươi vẫn còn sống?" Bởi vì pháp trận một khi bố trí xong, có thể tạo thành lực sát thương quá mức kinh khủng. Bởi vậy, hầu hết những trận pháp sư đạt tới thần tiên tam cảnh trở lên đều do cao tầng nhân tộc khống chế. Hắc Diêm La cũng không ngoại lệ, khi hắn bước vào hồn minh thiên nhân cảnh, lập tức nhận được lời mời. Hắc Diêm La không từ chối, gia nhập liên bang nhân tộc, trở thành một phần tử dưới trướng cao tầng. Nhưng rất nhanh, có người phát hiện điều bất thường. Bởi vì những vật liệu Hắc Diêm La cần để bày trận quá mức huyết tinh quỷ dị, động một chút là dùng đại lượng nội tạng người hoặc vô số sinh linh để hiến tế, còn nhất định phải là mới giết. Pháp trận Hắc Diêm La bố trí mạnh hơn các trận pháp sư cung cấp, nhưng phương pháp bày trận tàn nhẫn này khiến nhiều người kiêng kỵ. Hắc Diêm La xem thường điều này, thậm chí nhiều lần tàn sát dân thường để thu thập vật liệu bày trận khi làm nhiệm vụ. Mặc dù tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của Hắc Diêm La là 100%, nhưng hành vi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cầm kiếm giả. Sau nhiều lần cảnh cáo, Hắc Diêm La vẫn làm theo ý mình, không kiêng kỵ ra tay với dân thường. Cầm kiếm giả không thể nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp hạ lệnh đánh giết Hắc Diêm La. Người phụ trách chuyện này lúc đó chính là Tôn Vô Nhai. Tôn Vô Nhai nhớ rất rõ, lúc đó Hắc Diêm La bị hắn một kiếm mất mạng, thần hồn câu diệt, ngay cả đầu cũng bị hắn chém xuống để phục mệnh, vì sao người này còn sống? Ngươi, lão cẩu còn sống, ta làm sao có thể chết? Trong mắt Hắc Diêm La tràn đầy oán độc. Tôn lão cẩu, ta hiện tại nhớ kỹ cảm giác ngươi chém đầu ta lúc đó, thật đau quá, đau quá. Điện chủ cho ta một lần sinh mệnh, thù này ta nhất định sẽ báo. Tôn Vô Nhai hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh lại, một thanh trường kiếm cổ điển hiện ra trong tay hắn. Nắm chặt kiếm, khí chất trên người Tôn Vô Nhai thay đổi. Nếu trước đó Tôn Vô Nhai trông như một ông lão vô hại, hoái, thì bây giờ Tôn Vô Nhai là một thanh đao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, nhìn nhiều sẽ bị thương mắt. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội, có thể giết ngươi lần thứ nhất, ta liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Kiếm lên cung điện trên trời. Một kiếm này của Tôn Vô Nhai trông rất bình thường, như một ông già luyện kiếm trong công viên. Nhưng không ai dám xem nhẹ Tôn Vô Nhai. Diệp Xuyên càng không kìm được chăm chú nhìn, đây là lần đầu tiên hắn thấy cường giả cấp thánh nhân ra tay. Cấp thánh nhân, dù là ở Thương Khung học viện hoặc Tứ Đại Thương hội lâu đời, cũng là chí cường giả đỉnh cao. Khi kiếm này rơi vào Thông Thiên huyết trận, như một ngọn núi cao ập xuống ầm ầm. Thông Thiên huyết trận vững như thành đồng trước công kích của hai mươi mấy cường giả thần tiên tam cảnh, dưới một kiếm này của Tôn Vô Nhai bắt đầu rung động điên cuồng, mơ hồ muốn vỡ vụn. Sắc mặt Hắc Diêm La cũng biến. Ngươi, lão cẩu, kiếm đạo tu vi lại mạnh hơn. Nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy có thể phá trận của ta, vậy ngươi quá coi thường ta. Hắc Diêm La phù một tiếng, phun ra một ngụm tâm đầu huyết lên Thông Thiên huyết trận. Sau đó, hắn giật xuống đôi chân và một cánh tay ném vào huyết trì. Cuối cùng, hắn dùng miệng cắn đứt cánh tay cuối cùng, ném vào huyết trì. Hắc Diêm La chỉ còn lại thân thể và một cái đầu, trông đáng sợ vô cùng, thêm khuôn mặt và mẹo, nhìn một chút cũng đủ gặp ác mộng. Hiến tế xong tứ chi, Thông Thiên huyết trận bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Huyết trì đỏ tươi càng nổi lên một cỗ tử khí. Một kiếm của Tôn Vô Nhai bị Thông Thiên huyết trận ngăn cản. Tiễn Khánh và những người khác trợn tròn mắt. Ngay cả cường giả thánh nhân cảnh đỉnh cao ra tay cũng không phá được Thông Thiên huyết trận. Vậy chẳng phải bọn hắn chết chắc? Ha 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 ha, Tôn lão cẩu, ngươi không phải rất lợi hại sao? Đến a, phá trận của ta a. Hắc Diêm La cười như điên, thân thể hắn vừa cười vừa rơi ra máu. Tôn Vô Nhai không nói, chỉ một mực xuất kiếm. Mỗi kiếm đều kinh khủng tới cực hạn, có thể dễ dàng chém giết hồn minh tiên nhân, khiến Thông Thiên huyết trận rung động dữ dội. Vô ích thôi, khi ngươi phá được Thông Thiên huyết trận, người bên trong đã bị ta luyện hóa hoàn tất, lần này, ta thắng. Lần sau, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hắc Diêm La hiển nhiên vô cùng cừu hận Tôn Vô Nhai, khi nói chuyện đều nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói không sai, luyện hóa chi lực trong Thông Thiên huyết trận đã khiến phong hoàng cảnh dần không gánh nổi. Diệp Xuyên thúc đẩy vạn đồ bất diệt thể tới cực hạn, khí huyết bằng bạc, thêm khắc tinh chư tộc giảm tổn thương, mới miễn cưỡng ngăn cản. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Các cường giả thần tiên tam cảnh cao cao tại thượng ngày thường giờ phút này gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hay là chúng ta cùng Tôn lão nội ứng ngoại hợp, cùng nhau công kích một chỗ thử xem? Có người đề nghị. Được, thử xem. Nói làm liền làm, rất nhanh các cường giả thần tiên tam cảnh liên thủ, cùng Tôn Vô Nhai đánh vào cùng một chỗ trên Thông Thiên huyết trận. Thông Thiên huyết trận trao đảo, nhưng không có ý sụp đổ. Trong mắt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở đây sao? Không ai ngờ tới, Thành Đằng Long lại xảy ra biến cố như vậy. Hay là để ta thử một chút? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, nhưng khi thấy rõ người nói là Diệp Xuyên, tất cả đều thất vọng. Diệp Xuyên thiên phú sắc thực như yêu, Phong Hoàng Tam giai đã có thể chém giết Thạch Thanh Hồn Minh tiên nhân. Nhưng vào lúc này, thực lực của Diệp Xuyên có chút không đáng chú ý, chỉ có Yến Khánh còn ôm hy vọng hỏi: "Diệp Xuyên, ngươi có biện pháp nào? Nói nghe một chút." Diệp Xuyên không nói gì, chỉ im lặng giơ tay. Trên cổ tay Diệp Xuyên, một con lôi long tử sắc to bằng ngón tay gào lên, chương 281, phá trận. Chương 281, phá trận. Tử sắc lôi long gào thét, một cỗ thiên uy huy hoàng độc nhất vô nhị của thiên kiếp trong nháy mắt tràn ngập quyết tán ra đạo tử sắc lôi đỉnh này là khi Diệp Xuyên tu thành chân ngã mệnh hồn thu phục được, chính là thiên đạo kiếp lôi đường đường chính chính. Tiến Khánh bọn người thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thông Thiên huyết trận dùng máu người luyện chế, vốn là vật tâm tà, thiên đạo kiếp lôi chí dương chí cường, vừa vặn là khắc tinh của Thông Thiên huyết trận này. Quả nhiên, tử sắc lôi long vừa xuất hiện, Hắc Diêm La bên kia lập tức liền cảm giác được. Đây là thiên đạo kiếp lôi chân chính, vẫn là sinh diệt tử lôi. Đùa cái trò quỷ gì vậy? Chỉ vừa liếc mắt nhìn về phía bên này, sắc mặt Hắc Diêm La liền cũng biến. Một kẻ phong hoàng trong tay cảnh làm sao có thể có thiên đạo kiếp lôi? Chuyện này chẳng khác nào việc ngươi xuyên không về cổ đại, thấy Tần Thủy Hoàng móc ra một cái áo giáp biến thân của đế hoàng. Chết cho ta! Hắc Diêm La giận quát một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra, sức mạnh của Thông Thiên huyết trận lập tức hướng phía Diệp Xuyên chút xuống. bảo vệ Diệp Xuyên. Diệp Xuyên, ngươi toàn lực phá trận, không cần phải để ý đến tên kia. Tiến Khánh bọn người lập tức liên thủ ngăn trước người Diệp Xuyên, vì hắn chống cự công kích đến từ Hắc Diêm La. Nhiều ngày như vậy người ba cảnh đồng loạt ra tay, trong Thông Thiên Huyết trận lập tức bạo phát ra ba động cực kỳ khủng bố. Diệp Xuyên nhìn tử sắc lôi long trên cổ tay, đáy lòng có một tia không đỡ. Lần sau có cơ hội thu thập được thiên đạo kiếp lôi, cũng không biết là bao giờ. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn do dự. Đi. Tử sắc lôi long nguyên bản chỉ lớn chừng ngón cái một lần nữa hóa thành một đầu nộ lôi tử sắc kinh khủng, hướng phía Thông Thiên Huyết trận gào thét mà đi. Ầm ầm. Tử sắc nộ lôi xé rách hư không, như diệt thế giáng lâm mạnh mẽ đâm vào Thông Thiên Huyết trận. Tử sắc lôi quang như linh xà tràn ngập ra, tản mát ra chấn động làm người sợ hãi, bất kỳ sinh linh nào đối mặt với loại thiên uy huy hoàng kia, đều sẽ không tự chủ sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Tôn Vô Nhai ngoài huyết trận cũng lóe lên một tia tinh mang, với kiến thức cùng nhãn lực của hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không chút do dự liền thôi động cổ phát trường kiếm trong tay, hướng thẳng đến Thông Thiên Huyết trận chém xuống. Dưới tình huống nội ứng ngoại hợp này, trận văn Thông Thiên Huyết trận sáng lên, từng đạo vết rách như mạng nhện hiện hiện trên mặt trận văn. Nương theo một tiếng vang dọn, toàn bộ Thông Thiên Huyết trận nổ thành đầy trời huyết vụ. Phốc. Huyết trận vỡ, Hắc Diêm La chỉ còn lại thân thể cùng đầu gặp phản vệ, lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức mặt như giấy vàng. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy oán độc đều là tiểu tử này hỏng chuyện tốt của hắn, nếu không, hôm nay dù Tôn Vô Nhai liều mạng, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ Thông Thiên Huyết trận của hắn. Diệp Xuyên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, cùng Vãng Sinh Điện ta là địch, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Hắc Diêm La vừa dứt lời, thân thể tàn phế còn sót lại trực tiếp nổ thành đầy trời huyết vụ màu đen. Cẩn thận, máu của hắn có kịch độc. Tôn Vô Nhai lớn tiếng nhắc nhở, hắn lúc đối phó Hắc Diêm La, suýt chút nữa ăn phải thiệt thòi lớn, đám người nhao nhao tránh né, không dám để máu tươi của Hắc Diêm La dính trên người. Trên mặt Mộc Thương Minh cũng nổi lên một nụ cười cổ quái. Người của Vãng Sinh Điện, không vào luân hồi, bất tử bất diệt, đoạt thiên chi tạo hóa, các ngươi không giết được ta đâu. Dứt lời, hắn vậy mà trực tiếp vặn đầu của chính mình xuống, bình ổn thả trên mặt đất, đôi mắt kia còn trừng lớn, đang theo dõi Diệp Xuyên bọn người. Một màn quỷ dị này khiến tất cả mọi người ở đây đều có chút không rét mà run. Quá quỷ dị, một tôn ban thánh cùng một tôn hợp nhất thần tiên thế mà cứ như vậy tự sát ngay trước mặt bọn họ, hơn nữa là thần hồn câu diệt, bọn họ căn bản không phát giác được mệnh hồn trong cơ thể hai người chạy ra. Chẳng lẽ cái gọi là vãng sinh điện kia, thật sự có thể khiến người ta trường sinh bất tử sao? Tôn Vô Nhai cũng có chút híp mắt lại, hắn nhìn lướt qua thành đằng long hỗn độn một mảnh, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Thành đằng long có thể nói là tổn thất nặng nề, cơ hồ toàn bộ người của tòa thành đều bị Hắc Diêm La luyện hóa. Mấu chốt hơn là, những linh hồn của người chết này toàn bộ biến mất không thấy đâu. Không biết bị thu hướng chỗ nào. Tại Cửu Đại Đặc Khu của nhân tộc, đã rất lâu chưa từng xảy ra loại sự kiện đẫm máu quy mô lớn này, hôm nay là một ngày muốn ghi vào sử sách. Các vị bằng hữu của Đặc Khu thứ 9, nhiều người như vậy vượt khu mà đến dễ gây hiểu lầm, vẫn là mời trở về đi. Tôn Vô Nhai đối với Yến Khánh bọn người từ tốn nói. Vâng, Kiếm Thánh đại nhân. Đối mặt với một tồn tại cấp thánh nhân, vẫn là kiếm tu thực lực cường đại nhất, dù là hội trưởng tứ đại thương hội lâu đời cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Huống chi Tôn Vô Nhai ngoại trừ là cường giả cấp thánh nhân, còn là một cầm kiếm người hạng A, lệ thuộc vào quan phương liên bang nhân tộc. Vô luận là thực lực hay là bối cảnh, Tôn Vô Nhai đều có thể nói là tồn tại thông thiên. Tiến Khánh bọn người đứng dậy chuẩn bị trở về đặc khu thứ 9, lúc này Tôn Vô Nhai lại mở miệng lần nữa, ánh mắt hắn rơi vào người Diệp Xuyên, cất cao giọng nói: "Diệp Xuyên tiểu hữu, lão hủ có lời muốn nói với ngươi, có thể mượn một bước nói chuyện." Diệp Xuyên hơi sững sờ, hắn không ngờ Tôn Vô Nhai lại nhận biết mình. Diệp Xuyên khẽ gật đầu, đồng ý, hắn cũng muốn biết Tôn Vô Nhai rốt cuộc muốn nói gì với mình. Tôn Vô Nhai vung tay lên, hắn cùng Diệp Xuyên cùng nhau biến mất. Diệp Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đợi đến khi ánh mắt khôi phục, hắn đã xuất hiện ở một đỉnh nghỉ mát giữa sơn thanh thủy tú. Mùi máu tươi nồng đậm trong thành đằng long kia hiện tại cũng không ngửi thấy, thay vào đó là một mùi hương trà nhàn nhạt. Tôn Vô Nhai rót cho Diệp Xuyên một chén trà, quan sát tỉ mỉ Diệp Xuyên một hồi, sau đó mở miệng nói: "Ta nghe Úc Thuật nhắc qua ngươi, mới vào Phong Vương cảnh, đã có thể đánh bại Thạch Vô Song đỉnh Phong Phong Vương, còn có thể dưới tay thần tiên thông thần của Thạch Thanh bảo mệnh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Đa tạ Tôn lão khích lệ. Diệp Xuyên lặng lặng chờ đợi Tôn Vô Nhai nói tiếp, hắn biết Tôn Vô Nhai tìm hắn đến chắc chắn không phải chỉ để khen hắn. Thấy Diệp Xuyên bình thản như vậy, trong mắt Tôn Vô Nhai lộ ra một tia tán thưởng, sau đó tiếp tục nói: "Diệp Xuyên, những năm gần đây, ngươi có phải vẫn luôn truy tìm tung tích phụ thân ngươi?" "Đúng." Diệp Xuyên khẽ gật đầu, rốt cục nhịn không được hỏi: "Ngài biết tung tích phụ thân ta?" "Xem như biết." Tôn Vô Nhai nhấp một ngụm trà nóng, trong mắt hiện lên một tia hảo quang ý vị thâm trường. "Những năm gần đây, cầm kiếm người vẫn luôn truy tra một tổ chức thần bí tên là Vãng Sinh Điện, tổ chức này luôn trong bóng tối mưu đồ, nhưng chúng giết rất nhiều người. Cầm kiếm người vẫn muốn diệt trừ chúng, nhưng tổ chức này quá thần bí quá giàu hoạt, chúng ta vẫn không bắt được bóng dáng của chúng. Mà phụ thân ngươi Diệp Tề Viễn chính là sát thủ mạnh nhất của Vãng Sinh Điện." Quỷ khóc. Chương 282. Chuyện cũ trước kia. Chương 282. Chuyện cũ trước kia. Sắc mặt của Diệp Xuyên bình tĩnh. Diệp Tề Viễn chính là quỷ khóc, tin tức này hắn đã biết từ miệng trưởng quỹ Diêm La Lâu, bởi vậy nghe Tôn Vô Nhai nhắc lại, hắn cũng không mấy kinh ngạc, xem ra ngươi đã sớm biết phụ thân ngươi chính là quỷ khóc. Tôn Vô Nhai gõ bàn một cái, tiếp tục nói: "Vậy ngươi có biết phụ thân ngươi hai mươi mấy năm trước vì sao lại phản bội Vãng Sinh Điện?" "Không biết." Diệp Xuyên lắc đầu. "Tôn lão có thể giải thích nghi hoặc cho ta chăng?" "Chuyện này người của cầm kiếm giả điều tra cũng có chút mơ hồ. Ta có thể kể cho ngươi nghe, nhưng độ chuẩn xác đến đâu thì ta không dám chắc." Tôn Vô Nhai chậm rãi thuật lại. "Diệp Tế Viễn, cái tên này ít người biết đến. Chư thiên vạn tộc quen thuộc hơn với một cái tên khác, đó là Quỷ Khóc. Quỷ Khóc là một đao tu, đao pháp xuất thần nhập hóa, bá đạo vô cùng. Những năm Quỷ Khóc còn tung hành, cái tên này đủ khiến người ta kinh sợ. Bởi vì Quỷ Khóc, đó là đại danh từ của tử thần và đạo phủ. Phàm là kẻ nào bị quỷ khóc để mắt, không ai khác, đều chết sạch sẽ. Thậm chí còn có lời đồn rằng thánh nhân cũng chết dưới đao của hắn. Thời đó, địa vị của quỷ khóc trong vãng sinh điện, chỉ dưới điện chủ, hoàn toàn là tồn tại dưới một người trên vạn người. Nhưng đúng lúc thanh danh của quỷ khóc đang như mặt trời ban trưa, hắn lại mưu phản vãng sinh điện. Nghe đồn rằng, quỷ khóc đã có được một món đồ người tiên. Quỷ khóc giết người quá nhiều, sát khí quá nặng, căn bản không thể có dòng dõi. Mỗi lần thê tử của hắn mang thai, phôi thai vừa thành hình đã bị sát khí kinh khủng kia tách rời hồn phách, chết từ trong trứng nước. Ngay cả quẻ sư được mệnh danh là đệ nhất quẻ sư của nhân tộc, quỷ bàn thần toán, cũng khẳng định rằng trừ phi nghịch thiên cải mệnh, quỷ khóc đời này tuyệt đối không thể có con. Nhưng món bảo bối nghịch thiên kia lại giúp quỷ khóc có con. Cũng chính món bảo bối nghịch thiên đó khiến những người khác trong vãng sinh điện đỏ mắt. Ngay cả điện chủ vãng sinh điện cũng cảm thấy bảo vật nghịch thiên như vậy chỉ dùng để bảo trụ một dòng dõi thì quá lãng phí. Huống hồ một khi quỷ khóc có dòng dõi, sẽ có lo lắng, khó mà còn tận tâm với vãng sinh điện như trước. Chính vì thế, quỷ khóc và người của vãng sinh điện bạo phát đại chiến. Cao tầng vãng sinh điện tế xuất, nhưng vẫn khó lòng bắt được quỷ khóc. Thực lực của hắn càng thêm kinh khủng, chỉ cần sát khí ác quỷ hắn phóng ra cũng đủ dọa chết tươi cường giả phong vương cảnh. Thấy cái giá phải trả để bắt quỷ khóc quá lớn, điện chủ vãng sinh điện liền cùng quỷ khóc lập một vụ cá cược. Họ cược rằng đứa con mà quỷ khóc dùng vật nghịch thiên kia bảo trụ, rốt cuộc có phải là một quái vật còn khủng bố hơn quỷ khóc hay không. Nếu đúng, đứa bé này nhất định phải thuộc về vãng sinh điện. Nếu không, vãng sinh điện sẽ không quấy rầy gia đình quỷ khóc nữa, để họ sống cuộc sống bình thường. Quỷ khóc đưa vợ con đến một nơi nhỏ bé tên là Thanh Thành, ẩn danh tại đó. Không ai biết, người hàng xóm hiền lành hay giúp người mổ heo kia lại chính là quỷ khóc khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. 18 năm trôi qua, con của quỷ khóc đã trưởng thành. Và quỷ khóc dần phát hiện, con của mình dường như thật sự là một yêu nghiệt còn kinh khủng hơn hắn. Nhưng quỷ khóc không muốn con mình rơi vào tay vãng sinh điện. Từng là người đứng thứ hai trong vãng sinh điện, quỷ khóc hiểu rõ vãng sinh điện không phải là một nơi tốt đẹp. Hắn không muốn con mình giống như mình, trở thành công cụ sát nhân. Thế là, để bảo vệ con, quỷ khóc buộc phải rời xa con, một lần nữa biến thành tu la lệ quỷ. Tôn Vô Nhai uống một ngụm trà, cổ họng có chút khô khốc trên đây, có cái có chứng cứ, có cái chỉ là phỏng đoán của nhân viên cầm kiếm giả. Ta không dám chắc đây có phải là chân tướng hay không. Trên đây là tất cả những gì ta biết về phụ thân ngươi, Diệp Tề Viễn. Phụ thân. Ánh mắt Diệp Xuyên có chút phức tạp. Kết hợp tin tức hắn có được từ trưởng quỹ Diêm La Lâu, cùng với lá thư Diệp Tề Viễn để lại, cho dù những lời Tôn Vô Nhai nói không hoàn toàn là thật, cũng đại khái đúng đến 89 phần 10. Hắn thận trọng lấy ra lá thư Diệp Tề Viễn để lại Tiểu Xuyên. Ba vốn tưởng rằng con là một người mổ heo bình thường, chúng ta có thể sống một cuộc sống yên ổn. Cho đến ngày con nói với ba, con có thể coi toàn bộ sinh linh là heo mà giết, ba mới biết, vận mệnh đang trêu đùa ba. Ba và mẹ không thể tiếp tục ở bên con. Con đường sau này, cần con tự đi. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, ba tin con có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Đừng cố tìm chúng ta. Con không phải đối thủ của họ. Chỉ cần con sống hạnh phúc vui vẻ, vậy là đủ rồi. Diệp Tề Viễn giữ lại. Đến bây giờ, khi nhìn lại lá thư này, Diệp Xuyên mới hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong những lời của phụ thân. Phụ thân không giỏi ăn nói, nhưng tình yêu của ông lại nặng nề như núi lớn. Hắn vẫn cho rằng, phụ thân và mẫu thân bị ép buộc rời đi. Giờ xem ra, họ rời đi để bảo vệ hắn thì đúng hơn. Hóa ra, năng lực coi toàn bộ sinh linh là heo mà giết của mình, không phải là bệnh tâm thần, mà là món quà của phụ thân sao? Tôn lão, ông có biết món đồ nghịch thiên mà phụ thân ta có được là gì không? Diệp Xuyên không nhịn được hỏi điểm này ta không rõ. Món đồ nghịch thiên kia là gì, e rằng chỉ có gặp phụ thân ngươi hoặc điện chủ vãng sinh điện mới biết được. Tôn Vô Nhai lắc đầu, nhưng có một điều có thể chắc chắn, món đồ nghịch thiên đó rất có thể đang ở trong cơ thể ngươi. Diệp Xuyên tiểu hữu, ngươi có bằng lòng để lão hủ dò xét thân thể ngươi một chút không? Diệp Xuyên có chút do dự, rồi gật đầu. Với thực lực của Tôn Vô Nhai, nếu ông muốn ép buộc, hắn không có khả năng phản kháng. Hắn cũng rất tò mò, phụ thân đã để lại cho hắn cái gì? Đừng chống cự sức mạnh của ta. Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng lão phu là kiếm tu, lực lượng khó tránh khỏi sẽ có chút sắc bén. Tôn Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng, rồi đặt một bàn tay lớn lên vai Diệp Xuyên. Một cỗ sức mạnh sắc bén như lưỡi dao đâm vào cơ thể Diệp Xuyên, du đầu trong kỳ kinh bát mạch của hắn chân ngã mệnh hồn. Vừa tiến vào cơ thể Diệp Xuyên, Tôn Vô Nhai lập tức phát hiện mệnh hồn như thiên thần của Diệp Xuyên. Dù là cường giả cấp thánh nhân, ông cũng không khỏi giật mình. Chân ngã mệnh hồn, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Diệp Xuyên lại tu thành. Lẽ nào, thứ quỷ khóc để lại cho con trai là bảo vật liên quan đến mệnh hồn sao? Chương 283. Lá xuyên thể nội bí mật. Chương 283. Lá xuyên thể nội bí mật quá đẹp. Quả thực là tuyệt thế chân bảo. Nhìn Diệp Xuyên chân ngã mệnh hồn, Tôn Vô Nhai không kìm được cảm khái. Hắn không ngờ rằng có ngày được tận mắt chứng kiến chân ngã mệnh hồn. Tôn Vô Nhai cũng thấy may mắn vì quỷ khóc trở mặt với Vãng Sinh Điện. Nếu Diệp Xuyên gia nhập Vãng Sinh Điện, nơi đó ắt hẳn sẽ xuất hiện một quái vật còn kinh khủng hơn quỷ khóc gấp vài lần. Hết kinh ngạc, Tôn Vô Nhai bình tĩnh lại, tiếp tục dò xét Diệp Xuyên. Nhưng hắn không phát hiện gì đặc biệt. Diệp Xuyên khí huyết dồi dào, kinh mạch như sông lớn, vừa xa người chuyển chức cung cấp, nhưng chỉ có vậy. Khi dò xét đến cổ Diệp Xuyên, Tôn Vô Nhai phát hiện điều bất thường ở cổ Diệp Xuyên có một đoàn ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ kỳ lạ. Quang mang như vật sống, chủ động chuyển động, dẫn dụ thần thức của Tôn Vô Nhai tới gần. Tôn Vô Nhai dùng mình. Là một cường giả đỉnh cao cấp thánh nhân, hắn lại cảm nhận được nguy hiểm từ vật sống kia. Thật đáng sợ. Tôn Vô Nhai lập tức xác định, đoàn hào quang kim sắc này chính là món nghịch thiên mà quỷ khóc để lại cho con trai. Nhưng với nhãn lực của Tôn Vô Nhai, nhất thời không thể đoán ra đó là gì. Hắn thu tay, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Xuyên, xem ra ta đoán không sai, món nghịch thiên khiến phụ thân ngươi trở mặt với vãng sinh điện ở cổ ngươi, nhưng ta không biết đó là gì, chỉ biết nó là một đoàn quang dị kim sắc rực rỡ. Kim sắc quang đoàn ở cổ. Diệp Xuyên mờ mịt. Trước đây chụp sơ quãng, bác sĩ bảo xương cổ chèn ép dây thần kinh gây bệnh tâm thần, nhìn ai cũng ra heo. Giờ xem ra không phải vậy. Diệp Xuyên nhớ lại khi ở tổ địa tiên nhân tộc, ma hiểm ba cảnh xông vào người hắn rồi biến mất, và lúc hắn nhìn tiền tinh ly, đối phương không còn là đầu heo. Lẽ nào những điều này liên quan đến kim sắc quan đoàn? Nếu thật vậy, có phải nắm giữ kim sắc quan đoàn, hắn có thể tự khống chế việc nhìn người là đầu heo hay đầu người? Diệp Xuyên sờ gáy, nhưng làm sao để giao tiếp với kim sắc quan đoàn? Hắn còn không cảm nhận được nó. Ma hiểm tộc trời sinh chỉ có hồn thể, lẽ nào kim sắc quan đoàn cần năng lượng hồn thể? Diệp Xuyên suy đoán, và chỉ có thể thử nghiệm khi có cơ hội. Diệp Xuyên, ngươi có nguyện gia nhập Cầm Kiếm giả? Tôn Vô Nhai đột ngột hỏi. Địch của địch là bạn, phụ thân ngươi không muốn ngươi gia nhập Vãng Sinh Điện, ngươi cũng đang đối địch với họ, mà Cầm Kiếm giả muốn trừ bỏ ưu ác tính Vãng Sinh Điện của nhân tộc. Như vậy, mục đích của Cầm Kiếm giả và ngươi là nhất trí. Một mầm non tốt như vậy, Tôn Vô Nhai muốn lôi kéo vào Cầm Kiếm giả bằng lòng. Diệp Xuyên đáp ở Du Ninh Thành, nếu không có Cầm Kiếm giả giúp đỡ, có lẽ hắn đã bị Thạch Thanh bắt sống, hắn vốn có thiện cảm với tổ chức này. Hơn nữa, Cầm Kiếm giả thuộc về liên bang nhân tộc, sau này hắn giết heo sẽ quang minh chính đại được, ngươi xử lý xong việc của mình rồi đến Hạch Tâm Hoàng Thành tìm ta. Tôn Vô Nhai cười, vung tay, Diệp Xuyên thấy mình trở lại thành Đằng Long, còn Tôn Vô Nhai đã biến mất. Diệp Xuyên không rõ Tôn Vô Nhai vừa dùng huyễn thuật hay thật sự di chuyển hắn đi ngàn dặm. Thủ đoạn của cường giả cấp thánh nhân thật khó lường. Hạch Tâm Hoàng Thành mà Tôn Vô Nhai nhắc đến là thành trì lớn nhất của nhân tộc. Nó không thuộc bất kỳ đặc khu nào, mà nằm ở trung tâm của chín đại đặc khu. Có thể nói, Hạch Tâm Hoàng Thành là nơi quan trọng và phồn hoa nhất của nhân tộc, nơi đó là đất ngọa hổ tàng long sao rồi Diệp Xuyên, Tôn tiền bối không làm khó ngươi chứ? Yến Khánh Nhân cần hỏi. Thấy Yến Khánh chưa đi, Diệp Xuyên cảm động. Yến hội trưởng, yên tâm, Tôn tiền bối không làm khó ta, chỉ hỏi ta có muốn gia nhập Cầm Kiếm giả không. Diệp Xuyên cười, vậy ngươi đồng ý rồi? Yến Khánh nóng nảy hỏi. Ừ. Thấy Diệp Xuyên gật đầu, Yến Khánh và những người khác vui mừng. Họ đã đầu tư đúng người. Với thiên phú của Diệp Xuyên, chỉ cần tu luyện chăm chỉ, không làm chuyện ngu ngốc, tiến vào thánh nhân cảnh là chuyện chắc chắn. Mà thành tựu thánh nhân cảnh, có thể trở thành Cầm Kiếm giả hạng A. Năng lượng của một Cầm Kiếm giả hạng A rất khủng khiếp. Bốn đại thương hội uy tín lâu năm của họ muốn làm ăn ở Hạch Tâm Hoàng Thành, nhưng không có đường. Nếu Diệp Xuyên trở thành Cầm Kiếm giả hạng A, có lẽ chuyện này sẽ có cơ hội. Diệp Xuyên, đáp ứng tốt lắm. Sau này chúng ta nhờ vào ngươi. Tiến Khánh phấn khích vỗ vai Diệp Xuyên. Bốn vị hội trưởng hôm nay vạn dặm đến giúp đỡ, Diệp Xuyên suốt đời khó quên, sau này nếu có thể giúp đỡ bốn vị hội trưởng, Diệp Xuyên sẽ không từ chối. Diệp Xuyên thành thật nói. Quân tử luận việc làm không luận tâm, bàn luận tâm trên đời không người hoàn mỹ. Hắn biết Tiến Khánh phái nhiều cường giả đến như vậy vì nhìn chúng thiên phú của hắn, dù sao họ đã tận mắt thấy hắn tu thành chân ngã mệnh hồn. Nhưng dù Yến Khánh có ý gì, họ đã giúp đỡ hắn thật sự. Nếu hôm nay không có Yến Khánh đến, hắn thậm chí không gặp được thông thiên huyết trận của thành Đằng Long, Mục Thương Minh lúc đi ra cũng chỉ có thể trốn chui trốn lùi ha 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 ha. Ta biết ngay chúng ta không nhìn lầm người. Nghe Diệp Xuyên cam đoan, Yến Khánh như uống thuốc can thần, tươi cười rạng rỡ, vậy chúng ta về đặc khu thứ 9 trước, giải quyết triệt để hàn khí âm u trên người Yến tiểu thư, sau đó ta sẽ đi báo cáo với Tôn lão. Diệp Xuyên nói. Yến Khánh và Kiếm Tinh Văn nhìn nhau cũng tốt. Bốn đại thương hội chúng ta cũng có chút đồ muốn cho ngươi. Một đoàn người cùng nhau trở về đặc khu thứ 9. Gặp lại Yến Y Gia Đình, Diệp Xuyên không nói nhiều, thôi động sao trời lưu ly viêm đến cực hạn, nhanh chóng đốt cháy hết hàn khí âm u trong người nàng. Từ nay về sau, Yến Y Gia Đình không cần lo lắng về hàn khí âm u nữa. Giải quyết xong hàn khí âm u, Diệp Xuyên về phòng Yến Khánh sắp xếp, lấy ra một bộ nam thi tàn phá, chính là thi thể Thạch Vô Song. Trong mắt Diệp Xuyên ánh lên vẻ kích động. Thiên Luân Đoạn Vạn Cổ dị tượng của hắn cuối cùng cũng có cơ hội hoàn toàn viên mãn. Hắn muốn biết, dị tượng xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng sẽ phát huy uy lực khủng khiếp đến mức nào khi hoàn toàn viên mãn. Chương 284. Âm Dương Quỷ Hổ, Thanh Phong Giao Sắc. Chương 284. Âm Dương Quỷ Hổ, Thanh Phong Giao Sắc. Diệp Xuyên không nói lời nào, thúc dục sao trời lưu ly viêm, đem thi thể Thạch Vô Song luyện hóa hoàn toàn đồng thời, hắn bắt đầu vận chuyển dị tượng không trọn vẹn Thiên Luân Đoạn Vạn Cổ của mình. Một cỗ năng lượng kỳ dị được sao trời lưu ly viêm luyện hóa, chậm rãi rót vào dị tượng của Diệp Xuyên. Thiên Luân vốn không trọn vẹn, giờ phút này từng chút một được tu bổ, cho đến khi hoàn toàn hình thành một phương Thiên Luân hoàn chỉnh. Ầm ầm. Trong đầu Diệp Xuyên vang lên một tiếng nổ lớn, thời gian và không gian xung quanh dường như tĩnh lặng trong khoảnh khắc. Một phương Thiên Luân rộng lớn chậm rãi hiện ra, mang theo sự chấn động cổ xưa và cường hãn, xuất hiện sau lưng Diệp Xuyên. Đây chính là dị tượng hoàn chỉnh Thiên Luân Đoạn Vạn Cổ sao? Cảm nhận được sức mạnh sắc bén kinh khủng truyền đến từ dị tượng, đáy mắt Diệp Xuyên không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Dị tượng này hướng tới sự hoàn chỉnh, ít nhất có thể khiến chiến lực của hắn tăng lên ba thành. Thiên Luân hiện sau lưng, cả lực công kích và lực phá hoại đều được tăng cường. Đợi đến khi Diệp Xuyên đạt tới thần tiên ba cảnh, hắn càng có thể giống như Thạch Thanh, ngưng tụ dị tượng thành vật chất thật để mà sát phạt. Thảo nào Thạch Vô Song và Thạch Thanh lúc ấy liều mạng muốn giết chết hắn, dị tượng kinh khủng như Thiên Luân Đoạn Vạn Cổ, hoàn toàn xứng đáng để liều lĩnh. Diệp Xuyên không khỏi hiếu kỳ, dị tượng xếp hạng thứ 9 đã khủng bố như vậy, vậy những dị tượng xếp hạng 3 đầu tiên lại nên có uy thế hủy thiên diệt địa đến mức nào? Diệp Xuyên tiểu hữu, ngươi ở đâu? Tiến Khánh gõ cửa phòng Diệp Xuyên. Diệp Xuyên thu hồi dị tượng, mở cửa. Tiến hội trưởng, có chuyện gì sao? Có chút việc, bây giờ ngươi có rảnh không? Tiến Khánh cười hỏi. Có. Diệp Xuyên gật đầu, đi theo Yến Khánh đến một quảng trường, Kiếm Tinh Văn, Chiêm Phong, Y Thu Mai cũng đều ở đó. Nhưng tầm mắt của Diệp Xuyên ngay lập tức bị thu hút bởi một con hung thú vô cùng kinh khủng. Hung thú này có dáng vẻ giống hổ, nhưng to lớn hơn hổ thường gấp mấy lần. Nửa thân bên phải đầy cơ bắp cuộn cuộn, nửa thân bên trái lại toàn bạch cốt âm u xuyên qua lớp bạch cốt, thậm chí có thể thấy rõ ngũ tạng lục phủ của hung thú hình hổ này. Trong hốc mắt khô lâu hổ bên trái có lân hỏa màu xanh trắng, con mắt hổ bên phải lại sinh uy, sáng chói như một mặt trời nhỏ. Hai bên thân thể lấy cột sống làm trung tuyến, phân biệt rõ ràng, trông vô cùng kỳ dị, giữa trán còn có đường vân âm dương thái cực. Kỳ lạ hơn nữa là, hung thú hình hổ này còn có hai cái đuôi, một cái màu đen, một cái màu vỏ quýt. Nhìn thế nào, cũng giống như hai con hung thú hoàn toàn khác nhau ghép lại. Nhưng uy thế phát ra từ hung thú hình hổ này lại cực kỳ khủng bố, quanh thân vẩn quanh âm dương nhị khí tạo thành vòng xoáy. Diệp Xuyên mơ hồ cảm thấy, nếu Thạch Thanh đến, chưa chắc đã là đối thủ của con hung thú hình hổ này. Thấy Diệp Xuyên đến, vẫn nhìn chằm chằm hung thú hình hổ, Yến Khánh mừng thầm, nghĩ rằng có hy vọng. Thế nào, Diệp Xuyên, thích không? Hung thú này tên là Âm Dương Quỷ Hổ, là cổ dị thú, trời sinh đã có thể trưởng không âm dương chi lực, bây giờ cực kỳ khó tìm. Nếu ngươi thích, sau này nó sẽ là tọa kỵ của ngươi. Cho ta. Diệp Xuyên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nhân lúc ngươi còn chưa nhậm chức, không tranh thủ chuẩn bị cho ngươi chút lợi ích sao? Chờ ngươi gia nhập Cầm Kiếm Giả rồi mới cho, vậy coi như là hối lộ. Yến Khánh nói đùa. Diệp Xuyên hiểu ý của Yến Khánh. Yến Khánh nói thẳng, không vòng vo khiến hắn rất thoải mái. Âm Dương Quỷ Hổ này hắn thực sự rất thích. Diệp Xuyên tiến lên, đặt tay lên thân Âm Dương Quỷ Hổ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Âm Dương Quỷ Hổ hừ một tiếng, hai cột khí nóng và lạnh từ mũi nó phun ra, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn với Diệp Xuyên. Âm Dương Quỷ Hổ này trời sinh tính kiêu ngạo, nếu không phải thánh nhân lão tổ của Thiên Hải Thương hội ta ra tay, cũng không bắt được nó. Ngươi làm theo phương pháp ta cho, có thể cưỡng ép khống chế nó, nhưng nếu muốn Âm Dương Quỷ Hổ thật lòng thần phục ngươi, phải xem bản lĩnh của ngươi. Tiễn Khánh đưa cho Diệp Xuyên một cuốn sách viết tay, bên trong là các kỹ xảo và kinh nghiệm thuần phục Âm Dương Quỷ Hổ. Nhưng nếu muốn Âm Dương Quỷ Hổ chân tâm thần phục, vẫn phải xem tạo hóa cá nhân. Đa tạ Yến hội trưởng. Diệp Xuyên kích động không thôi, Âm Dương Quỷ Hổ này hắn càng nhìn càng thích, hơn nữa thực lực có thể so sánh với Thông Thần Thần Tiên, tuyệt đối là trợ thủ hiếm có. Tiễn Khánh nhìn Âm Dương Quỷ Hổ, đáy mắt thoáng vẻ xót xa. Ngay cả hắn cũng thèm muốn Âm Dương Quỷ Hổ, nhưng dùng một con Âm Dương Quỷ Hổ đổi lấy hảo cảm của một Cầm Kiếm Giả hạng A tiềm năng, đây là một món hời. Khụ khụ. Kiếm Tinh Văn ho khan hai tiếng, chủ động đứng lên. Diệp Xuyên tiểu hữu, ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm Âm Dương Quỷ Hổ. Lục Nhâm Thương hội ta cũng chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Kiếm đến. Kiếm Tinh Văn khẽ quát, một đạo bạch sắc lưu quang nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Kiếm Tinh Văn, đó là một thanh phi kiếm lơ lửng kỳ dị. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc. Nếu không cẩn thận, e rằng hợp nhất thần tiên cũng bị phi kiếm này đâm thủng một lỗ. Thanh phong giao sắc, thiên giai cực phẩm linh minh. Chỉ cần thúc dục, nó có thể tự chủ đối địch, khiến người ta trở tay không kịp. Dù là thần tiên ba cảnh, cũng có thể bị một kiếm chém giết. Kiếm Tinh Văn lấy ra thanh phi kiếm này, khiến ba vị hội trưởng còn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vốn tưởng mình đã dốc hết vô liếng, không ngờ vẫn còn cao thủ. Thanh phong giao sắc này, xét trên một ý nghĩa nào đó, còn chân quý hơn Âm Dương Quỷ Hổ. Dù sao thứ này dùng tốt, thực sự có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Trong mắt Diệp Xuyên cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh diễm. Tứ đại thương hội lâu đời quả nhiên danh bất hư truyền, trong tay bọn họ quả thực có những chân bảo hiếm thấy. Ngay cả nhiều hợp nhất thần tiên, chưa chắc đã có một thanh thiên giai cực phẩm linh minh. Huống chi thanh phong giao sắc này quả thực là bảo bối tuyệt hảo cho việc ám sát, tập kích bất ngờ. Trong thiên giai cực phẩm linh minh, nó cũng là vật hiếm có. Diệp Xuyên không nỡ dùng nó để mổ trâu. Bảo kiếm tặng anh hùng. Diệp Xuyên tiểu hữu, xin ngươi nhận lấy thành ý của Lục Nhâm Thương hội ta. Kiếm Tinh Văn cố nén không nỡ, đưa thanh phong giao sắc tới. Thiên Hải Thương hội đã lấy ra cổ dị thú còn sống như Âm Dương Quỷ Hổ, Lục Nhâm Thương hội bọn họ không thể thua kém. Càng nghĩ, Kiếm Tinh Văn càng thấy thanh phong giao sắc này là thứ thích hợp nhất. Chỉ cần Thánh binh không xuất hiện, Kiếm Tinh Văn dám cam đoan, thanh phong giao sắc căn bản không có đối thủ dưới Thánh binh. Không được a tiền bối, ngàn vạn lần không được a. Thanh phong giao sắc quý giá như vậy, tiểu tử sao có thể yên tâm nhận lấy? Vạn vạn lần không được. Diệp Xuyên vừa nói, vừa đoạt thanh phong giao sắc vào tay. Chương 285. Cựu chuyển hoàn hồn thánh đan. Chương 285. Cựu chuyển hoàn hồn thánh đan. Kiếm Tinh Văn khỏe miệng hơi co lại. Cần thiết hay không ư? Vốn dĩ là lấy ra để cùng ngươi giao hảo, ngươi trực tiếp nhận lấy là được, làm gì phải khách sáo đưa ra thanh phong giao sắc xong, Kiếm Tinh Văn lại đưa ra ba kiện linh binh thiên giai thành phẩm, lần lượt bao gồm phòng ngự, khống chế và phi hành liên tục ba phương diện. Bất quá Diệp Xuyên xem ba kiện này cũng không vừa mắt lắm, linh binh thứ này tham thì thâm, có mấy món dùng tốt là được rồi, bất quá lấy ra để, uy, đao mổ heo cũng không tệ. Ba kiện linh binh thiên giai thành phẩm, hẳn là có thể giúp hắn, đao mổ heo, tăng lên tới thiên giai phẩm. Diệp Xuyên có chút mong đợi xoa xoa hai bàn tay, nhìn về phía Chiêm Phong và Y Lệ Thu Mai. Nếu như hắn đoán không sai, kế tiếp hẳn là hai vị này ra tay. Chiêm Phong cũng không kéo dài, tiểu lão đầu cười ha ha liền đứng dậy. Những vật khác, ta Hoa cái thương hội liền không múa dịu qua mắt thợ trước mặt các vị, ta chuẩn bị cho Diệp Xuyên tiểu hữu những thứ rất đơn giản. Chiêm Phong vừa nói, vừa lấy ra từ trong chữ vật linh binh một chút bình bình lọ lọ. Cựu phẩm tẩy mạch đan 10 viên, cựu phẩm hồi xuân đan 10 viên, cựu phẩm thăng hồn đan 10 viên, cựu phẩm duyên thọ đan 10 viên, cựu phẩm thiên nguyên đan 10 viên, cựu phẩm thanh tâm đan 10 viên. Cựu phẩm ích cốc đan 10 viên. Chiêm Phong liền cùng báo tên món ăn như thế, nói một hơi mười mấy loại đan dược, mỗi một viên thuốc đều là đường đường chính chính cựu phẩm đan dược. Nếu như nói Thiên Hải Thương hội và Lục Nhâm Thương hội lấy ra bảo bối là vật hiếm thì quý, vậy Hoa cái thương hội chủ yếu là nổi bật ở số lượng nhiều, ăn no. Nhiều như vậy cựu phẩm đan dược, giá trị cộng lại có thể không hề thua kém thanh phong giao sắc hoặc âm dương quỷ hổ. Khi mọi người đều cho rằng đây là toàn bộ thành ý của Hoa cái thương hội, Chiêm Phong hít sâu một hơi, lại run run rẩy rẩy lấy ra một cái hộp nhỏ được đóng gói đặc biệt. Cuối cùng, còn có một viên cựu chuyển hoàn hồn thánh đan. Thứ này vừa xuất hiện, ngay cả Yến Thánh, Kiếm Tinh Văn, Y Lý Thu Mai ba người cũng không tìm được mà hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Trong thâm sâu hạch tâm Thiên Hải Thành, càng có một luồng khí tức kinh khủng thức tỉnh, chính là lao tổ thánh nhân duy nhất của Thiên Hải Thương hội, thứ này khiến ngay cả hắn cũng kinh động. Thánh phẩm đan dược. Lao Chiêm Đầu, các ngươi Hoa cái thương hội cũng quá liều mạng. Yến Khánh Hầu Châu trên cổ nhịn không được khẽ nhúc nhích. Cựu truyền hoàn hồn thánh đan, đây chính là bảo bối nghịch thiên thực sự, chỉ cần cảnh giới không vượt qua thánh nhân cảnh, ăn vào viên đan dược này, liền tương đương với có thêm một mạng. Ngày nào đó nếu gặp nguy cơ sinh tử, bị người giết chết, vậy cửu chuyển hoàn hồn thánh đan sẽ bắt đầu phát huy tác dụng, chữa trị tất cả thương thế trên thân thể ngươi, khôi phục tất cả trạng thái của ngươi. Thứ này nếu đem ra ngoài, chỉ sợ có thể dẫn tới cường giả thánh nhân cảnh cũng ra tay đánh nhau. Hoa cái thương hội ta không giống các ngươi Thiên Hải thương hội, cùng Diệp Xuyên tiểu hữu sớm đã quen biết, tự nhiên muốn tốn nhiều tâm tư hơn một chút. Chiêm Phong đưa cửu chuyển hoàn hồn thánh đan cho Diệp Xuyên, Diệp Xuyên lại vào lúc này lùi lại nửa bước. Tiên bối, cái này thật quá chất quý, ta không thể nhận. Nhân tình của người khác hắn có thể trả đổi, nhưng nhân tình này hắn thật sự không trả đổi, cái này tương đương với ân cứu mạng. Diệp Xuyên tiểu hữu, thu lấy đi. Huống hồ hoa cái thương hội ta còn có chuyện khác muốn nhờ ngươi. Chiêm Phong hít sâu một hơi, kín đáo đưa cửu chuyển hoàn hồn thánh đan cho Diệp Xuyên, ánh mắt lộ ra một tia thổ thức. Ngươi sau khi đến Hạch Tâm Hoàng Thành, xin ngươi giúp ta tìm một người, hắn tên là Chiêm Không Thương, nếu hắn nguyện ý gặp ngươi, làm phiền ngươi cho hắn nhắn lại một câu. Cứ nói, cha đã chết, người chết nợ tiêu, dù sao cũng là phụ tử một trận, có rảnh rỗi, trở về mộ phần của cha mà dập đầu đi. Diệp Xuyên vẫn không hiểu. Tiên bối, chỉ là nhắn một câu nói, ngài cần gì phải lấy ra loại bảo bối kia chứ? Ngươi không hiểu, Hạch Tâm Hoàng Thành không phải ai muốn vào là có thể vào, ngươi đừng thấy cường giả thần tiên tam cảnh như bức âm ầm, cường giả thánh nhân cảnh quát tháo phong vân, trên thực tế, nếu không có cho phép, ngay cả Hạch Tâm Hoàng Thành còn không vào được. Chiêm Phong lắc đầu. Huống chi, ngươi đi tìm Chiêm Không Thương, làm không tốt là mất mạng ở đó, người kia tính tình cổ quái, thì nộ vô thường, bởi vậy cựu chuyển hoàn hồn thánh đan này, trên thực tế là đưa cho ngươi một lớp bảo hộ, cho nên ngươi nhận lấy viên đan dược này đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta liên hệ được với Chiêm Không Thương là được. Tiền bối yên tâm, lời này ta nhất định có thể giúp ngài đưa đến. Lời đã nói đến mức này, Diệp Xuyên cũng không tiếp tục từ chối, lúc này nhận lấy đan dược. Ừm, vậy mới đúng chứ, đem viên đan này ăn đi, cầm trên tay, ngược lại còn sợ có người nhớ thương ngươi. Chiêm Phong cười dặn dò. Dưới ánh mắt soi mói của mấy vị hội trưởng, Diệp Xuyên nuốt cựu chuyển hoàn hồn thánh đan vào bụng. Chỉ có điều sau khi ăn viên đan dược này, cũng không có cảnh tượng huyền dị gì xảy ra, tựa như nuốt một viên kẹo đậu vậy. Bất quá cũng phải, cựu chuyển hoàn hồn thánh đan cần phải chết một lần mới có thể phát huy hiệu quả, Diệp Xuyên cũng không xoắn xuýt chuyện này nữa. Các ngươi từng người, đồ lấy ra đều chân quý như vậy, khiến ta có chút xấu hổ khi mang đồ ra. Y Dĩ Thu Mai tức giận trừng mắt nhìn Yến Khánh ba người một cái, sau đó lấy ra một bó kỹ năng quyển trục. Kỹ năng quyển trục vừa xuất hiện, liền lộ ra một cỗ khí thế kinh khủng, dường như trong quyển trục nhốt một con chân long. Diệp Xuyên tiểu hữu, Ngân Linh Thương hội ta chuẩn bị tương đối keo kiệt, xin ngươi đừng để ý, nghe nói ngươi chủ tu đạo pháp, cho nên ta chuyên môn vì ngươi chọn kỹ càng quyển trục kỹ năng cấp thần chói thần này, không biết ngươi có thích hay không, nếu không thích, ngươi cùng ta về Ngân Linh Thương hội chọn lại. Y Dĩ Thu Mai đưa quyển trục đến trước mặt Diệp Xuyên. Diệp Xuyên hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quyển trục kỹ năng cấp thần, loại cấp bậc này chân quý cỡ nào không cần nói cũng biết. Tiếp nhận kỹ năng quyển trục, Diệp Xuyên trực tiếp mở ra, bắt đầu cảm ngộ kỹ năng trong đó. Quyển trục vừa mở ra, một tiếng long ngâm uy nghiêm vang vọng chân trời. Một con ác long màu đen xông lên trời cao, hai mắt tinh hồng nhìn xuống Diệp Xuyên. Sau đó con ác long màu đen kia liền triển khai chém giết với hắn trong thế giới ý thức của Diệp Xuyên. Diệp Xuyên cầm đao mổ heo trong tay, cùng con ác long màu đen này đại chiến hồi lâu. Cho đến khi tinh bị lực tẫn, cũng không thể hạ được con ác long màu đen này. Lúc này, Diệp Xuyên bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đao mổ heo trong tay bắt đầu chém ra theo các loại góc độ kỳ dị, uy lực càng là bạo tăng mấy lần. Mỗi lần vung đao uy lực đều không kém một đao rơi nguyệt hắn thi triển toàn lực, đồng thời uy lực còn càng ngày càng mạnh. Ác long màu đen bắt đầu đẫm máu dưới đao mổ heo của Diệp Xuyên, long huyết nhuộm dần toàn bộ thân thể Diệp Xuyên đến cuối cùng Diệp Xuyên càng là một đao chém xuống đầu rồng của ác long, long đầu khổng lồ ầm vang rơi xuống đất. Lúc này, Diệp Xuyên mới biết rõ, tên kỹ năng cấp thần này là Đồ Long Bảo Thuật, chương 286. Đồ Long Bảo Thuật. Chương 286, Đồ Long Bảo Thuật. Diệp Xuyên chậm rãi mở mắt. Vừa rồi trận đại chiến kia mặc dù diễn ra trong không gian ý thức của hắn, nhưng hắn lại toàn thân mệt mỏi vô cùng, tựa như thật sự trải qua một trận đại chiến vậy. Hắn lấy ra một quả cựu phẩm thiên nguyên đan đan bảo, lúc này mới khôi phục lại thần cấp kỹ năng của chủ, quả nhiên thần kỳ. Diệp Xuyên nhịn không được cảm khái, vừa rồi một màn kia quá chân thực, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được long uy truyền đến từ con ác long màu đen kia. Đồ Long Bảo Thuật này nếu luyện đến cực hạn, chỉ sợ thật có thể chém giết chân long Diệp Xuyên tiểu hữu không chê là tốt rồi. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Xuyên, Ý Thu Mai thầm nghĩ trong lòng đã ổn thỏa. Nàng vốn định nếu Diệp Xuyên không đồng ý, nàng liền trực tiếp dùng mỹ nhân kế, dù sao châu già gặm cỏ non nàng cũng không thiệt tòi gì. Dù sao Ngân Linh Thương hội của bọn họ ngoài kỹ năng quyển trục cũng thật không có gì đáng giá, so hung thú không sánh bằng Thiên Hải Thương hội, so đan dược không sánh bằng Hoa Cái Thương hội, so linh binh càng không sánh bằng Lục Nhâm Thương hội. Diệp Xuyên cảm khái vạn phần, hắn cũng không ngờ rằng trong một ngày lại có thể đạt được nhiều trí bảo đến vậy. Có nhiều bảo bối như vậy, lại thêm Âm Dương Quỷ Hổ, hiện tại cho dù gặp hợp nhất thần tiên, Diệp Xuyên cũng có nắm chắc cùng đối phương giao chiến. Hắn không ngờ rằng mình cũng có một ngày thể nghiệm được sự sung sướng như Thạch Vô Song. Quả nhiên, người ta rồi cũng sẽ sống thành bộ dạng mình ghét nhất. Âm Dương Quỷ Hổ và Thanh Phong Giao Sắc đều thuộc về ngươi, Diệp Xuyên, ngươi đặt tên cho chúng đi. Yến Khánh nhắc nhở. Diệp Xuyên nhìn con Âm Dương Quỷ Hổ hình thái dữ tợn, trầm ngâm một lát rồi mở miệng, vậy thì gọi nó Nhìn Ta Phi Kiếm đi. Yến Khánh bốn người đều ngơ ngác, Nhìn Ta Phi Kiếm, đây là cái quỷ gì vậy? Một con Âm Dương Quỷ Hổ lại mang cái tên này sao? Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt bốn người, Diệp Xuyên giải thích đặt tên Âm Dương Quỷ Hổ là Nhìn Ta Phi Kiếm. Khi đối địch hô to một tiếng, Nhìn Ta Phi Kiếm, địch nhân còn đang ngơ ngác tìm kiếm phi kiếm ở đâu thì Âm Dương Quỷ Hổ đã cắn rồi, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Yến Khánh, Chiêm Phong, Kiếm Tinh Văn, Ý Địa Thu Mai, bốn người họ thân là hội trưởng tứ đại thương hội lâu đời, cũng coi như là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Nhưng loại thao tác kỳ lạ này thì ngay cả họ cũng mới thấy lần đầu, đặt tên cho tọa kỵ của mình là nhìn ta phi kiếm. Đây là mạch não của người bình thường sao? Họ dường như đã mơ hồ đoán được Diệp Xuyên sẽ đặt tên gì cho thanh phong giao sắc. Quả nhiên, Diệp Xuyên cầm thanh phong giao sắc rồi cười nói, còn thanh phi kiếm này, vậy thì gọi nó âm dương quỷ hổ. Yến Khánh bốn người đều trầm mặc, nếu đặt mình vào vị trí kẻ địch của Diệp Xuyên, họ đã có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng khi nghe Diệp Xuyên hét lớn, âm dương quỷ hổ, rồi chăm chú nhìn con âm dương quỷ hổ, sau đó bị phi kiếm xuyên tim. Gã này quá âm hiểm. Cũng may, người âm hiểm như vậy là bạn của họ, chứ không phải kẻ địch, bằng không họ về sau đi ngủ cũng phải mở một mắt nhắm một mắt. Bốn vị hội trưởng, ta đi trước một bước, núi cao đường xa, chúng ta có dịp lại tụ họp. Diệp Xuyên cưới âm dương quỷ hổ, vẫy tay từ biệt Tiến Khánh. Trong trung tâm hoàng thành, truyền tống trận là một chiều. Người trong hoàng thành có thể truyền tống ra ngoài, nhưng người của cựu đại đặc khu không thể trực tiếp truyền tống vào trung tâm hoàng thành, cơ bản chỉ có thể đi bộ. Tiến Khánh vốn muốn cho Diệp Xuyên truyền tống đến thành trì gần trung tâm hoàng thành nhất, nhưng Diệp Xuyên từ chối, đạt được nhiều bảo bối như vậy, Diệp Xuyên muốn ở những nơi có nhiều dị tộc hung thú để học hỏi kinh nghiệm, làm quen với đồ long bảo thuật, thanh phong giao sắc và âm dương quỷ hổ. Một mặt khác, vạn đồ bất diệt thể của hắn còn lại bất diệt tần số không nhiều, sau trận chiến với Thạch Thanh thì gần như tiêu hao hết. Vì vậy Diệp Xuyên muốn bổ sung bất diệt số tầng của vạn đồ bất diệt thể, rồi mới đến trung tâm hoàng thành. Tôn Không Bờ cũng không giao cho hắn thời gian cụ thể phải đến trung tâm hoàng thành, vậy thì không cần nội. Diệp Xuyên cưỡi âm dương quỷ hổ, hướng về trung tâm hoàng thành xuất phát. Chỉ là đi một đoạn đường, Diệp Xuyên liền phát hiện có gì đó không đúng, suốt đường đi, hắn không gặp một con hung thú nào. Những hung thú kia từ xa cảm nhận được khí tức của âm dương quỷ hổ, liền sợ hãi bỏ chạy, đến lộ diện cũng không dám, đừng nói là tập kích Diệp Xuyên. Diệp Xuyên bất đắc dĩ vô đầu con âm dương quỷ hổ, nhìn ta phi kiếm, ngươi có thể ẩn bất khí tức của mình được không? Ngươi như vậy thì ta còn lịch luyện thế nào? Âm dương quỷ hổ liếc mắt, rồi lạnh lùng hừ một tiếng, hàn khí kinh khủng quét sạch toàn thân, suýt chút nữa làm đông cứng mông Diệp Xuyên. Nhưng chiêu này hiệu quả cực kỳ rõ ràng, sau khi hàn khí bao phủ, khí tức của âm dương quỷ hổ liền bị che đậy kín hoàn toàn. Nếu là hung thú thực lực kém, thậm chí sẽ coi âm dương quỷ hổ là một đống băng lớn. Sau khi âm dương quỷ hổ che giấu khí tức, Diệp Xuyên rốt cục gặp hung thú dám tập kích mình, đó là một con vạn độc rắn ba đầu hình thể khổng lồ, trên thân bao phủ lớp lân giáp dày đặc, đôi mắt tinh hồng tràn đầy sát cơ âm dương quỷ hổ. Diệp Xuyên vừa dứt lời, thanh phong giao sắc tựa như một đạo lưu quang hiện lên, đồng thời xuyên thủng ba cái đầu của vạn độc rắn. Tốc độ quá nhanh, vạn độc rắn thậm chí chưa kịp phản ứng mình đã chết, còn bò về phía trước một đoạn rồi mới ầm ầm ngã xuống đất bảo bối tốt. Diệp Xuyên yêu thích thanh phong giao sắc không buông tay, phối hợp với cái tên âm dương quỷ hổ, dùng để tập kích bất ngờ quả thực bách chiến bách thắng. Diệp Xuyên đem ba kiện thiên giai thành phẩm linh binh khác của Kiếm Tinh Văn cho đao mổ heo ăn, đao mổ heo của hắn cũng rốt cục thể biến thành thiên giai thành phẩm linh binh. Mang theo đao mổ heo đã thăng cấp, Diệp Xuyên mở ra một trận giết chóc ở vùng hoang dã. Hắn vừa điệp ra bất diệt số tầng của vạn đồ bất diệt thể, vừa không ngừng làm quen với thần cấp kỹ năng mới có được, đồ long bảo thuật. Trong lúc đó, hắn còn dành thời gian thí nghiệm sức chiến đấu của âm dương quỷ hổ, đối phó thông thần thần tiên hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí hợp nhất thần tiên âm dương quỷ hổ cũng có thể tiếp được vài chiêu. Có nhiều cựu phẩm đan dược của Chiêm Phong, Diệp Xuyên căn bản không cần lo lắng vấn đề phi hành và hồi phục. Trong nháy mắt đã qua 3 tháng, cảnh giới của Diệp Xuyên lại lần nữa tăng lên, đạt đến phong hoàng cảnh ngũ giai. Một thân bản lĩnh của hắn cũng đã dung hội quán thông trong thực chiến, độ thân mật giữa âm dương quỷ hổ và hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Lúc này Diệp Xuyên đã đến khu vực biên giới của đặc khu thứ 9, đi thêm nữa, hắn sẽ chính thức rời khỏi đặc khu thứ 9. Đúng lúc Diệp Xuyên chuẩn bị rời đi, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Một thiếu nữ mọc hai cánh sau lưng, toàn thân vết thương chồng chất, liều mạng chạy trốn, sau lưng nàng có ba tên ma hiểm tộc đang đuổi giết nàng. Nhìn thấy thiếu nữ kia, Diệp Xuyên ngây người. Thiên Nguyệt Cơ, sao nàng lại ở đây? Chương 287 Kim Sắc Quang Đoàn An. Chương 287 Kim Sắc Quang Đoàn An. Diệp Xuyên hơi nghi hoặc. Theo lý mà nói, thiên nhân tộc một lần nữa thu được tổ hỏa, thiên phú của Thiên Tinh Ly còn hơn cả Cớ Sao Lê trước đây. Trong tình huống này, thiên nhân tộc không nên đánh không lại ma hiểm tộc mới đúng. Chẳng lẽ nơi này lại xảy ra biến cố gì? Diệp Xuyên cưỡi lên âm dương quỷ hổ, hướng phía Thiên Nguyệt Cơ mà đuổi tới. Kiệt Kiệt Kiệt, tiểu mỹ nhân, đừng trốn, ngươi có thể trốn đi đâu? Nói trước à, bắt được nàng rồi, trước cho ta thân thể của nàng 3 tháng, ta đã lâu chưa từng gặp qua làn da trắng như vậy, thân thể đẹp mắt như vậy. Đi đi, sau này sẽ đến lượt ta. Ba tên ma hiểm tộc tham lam nhìn thân thể của Thiên Nguyệt Cơ. Bọn hắn không phải ham sắc đẹp của đối phương, mà là muốn ký sinh lên người của Thiên Nguyệt Cơ. Ma hiểm tộc trời sinh không có nhục thể, tồn tại trên thế giới bằng hồn thể, ký sinh vào chủng tộc khác là thiên phú bẩm sinh của ma hiểm tộc. Thiên Nguyệt Cơ trong lòng giờ phút này tràn đầy tuyệt vọng, với tốc độ này, nàng bị ba tên ma hiểm tộc này đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đánh không lại, trốn cũng không thoát, trên đời không có gì tuyệt vọng hơn. Bá. Một tên ma hiểm tộc phun ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt đóng băng nửa bên cánh của Thiên Nguyệt Cơ. Do xoay sở không kịp, Thiên Nguyệt Cơ cả người tựa như diều đứt dây, kinh hô một tiếng, cắm đầu xuống đất. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, ba tên ma hiểm tộc đã bao vây nàng. Chạy hả? Sao không chạy nữa? Ba tên ma hiểm tộc nhìn Thiên Nguyệt Cơ, khóe miệng cười lạnh liên tục. Thiên Nguyệt Cơ tuyệt vọng nhắm mắt lại, đến nước này, nàng không còn đường trốn. Đối mặt với ba tên ma hiểm tộc, nàng thậm chí chết cũng là một hy vọng xa vời. Đúng lúc Thiên Nguyệt Cơ cho rằng mình nhất định phải biến thành đối tượng ký sinh của ma hiểm tộc, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Nhìn ta phi kiếm. Ai? Ba tên ma hiểm tộc đột nhiên quay đầu, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng bọn hắn chờ đợi không phải phi kiếm, mà là một con mãnh hổ nửa người bạch cốt nửa người huyết nhục lộng lẫy. Âm Dương Quỷ Hổ thả người xuống, trực tiếp cắn một gã ma hiểm tộc, xé xuống hơn phân nửa hồn thể nuốt vào bụng, hai gã ma hiểm tộc còn lại bị hổ trảo đánh trúng, trong nháy mắt bị trọng thương thảo. Âm Dương Quỷ Hổ, sao lại xuất hiện loại cổ dị chủng này ở đây? Ba tên ma hiểm tộc không hiểu, nơi này căn bản không nên xuất hiện loại quỷ đồ vật như Âm Dương Quỷ Hổ mới đúng. Lúc này, Bọn hắn đông nhiên chú ý tới, trên lưng Âm Dương Quỷ Hổ còn có một thanh niên. Thanh niên toàn thân áo đen, con ngươi thâm thúy không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn bọn hắn, ngươi là ai? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta là ma hiểm tộc, đắc tội chúng ta, hậu quả ngươi gánh không nổi. Một gã ma hiểm tộc uy hiếp thanh niên. Thiên Nguyệt Cơ có chút mờ mịt nhìn thanh niên, gương mặt này nàng thấy rất quen, nhưng dáng vẻ này của đối phương lại khiến nàng không dám nhận. Phải biết, Âm Dương Quỷ Hổ là cổ dị chủng, sau khi trưởng thành ít nhất cũng là thần tiên tam cảnh. Có thể dùng Âm Dương Quỷ Hổ thần tiên tam cảnh làm tọa kỵ, nhìn thế nào cũng không giống Diệp Xuyên trong ký ức của nàng đối mặt với chất vấn của ma hiểm tộc. Diệp Xuyên thản nhiên nói, ta muốn ba người các ngươi ký sinh vào cơ thể ta, thậm chí đoạt xa ta. A, ba tên ma hiểm tộc toàn bộ ngây người, bọn hắn đời này chưa thấy qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Trên đời này lại có người muốn chủ động bị ma hiểm tộc ký sinh. Điên rồi hả? Ký sinh đoạt xa ta, nếu không, chết. Diệp Xuyên vô Âm Dương Quỷ Hổ, Âm Dương Quỷ Hổ cũng hết sức phối hợp, lập tức phát ra tiếng hổ gầm kinh khủng nhiếp hồn và phách. Diệp Xuyên muốn nghiệm chứng một việc, ba tên ma hiểm tộc trước mắt là đối tượng nghiệm chứng tốt nhất. Thực lực của đối phương chỉ có phong hoàng cảnh, lại bị Âm Dương Quỷ Hổ đánh trọng thương, dù tiến vào ý thức thế giới của hắn, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp đối phương bằng chân ngã mệnh hồn. Cảm nhận được sát khí kinh khủng phát ra từ Âm Dương Quỷ Hổ, ba tên ma hiểm tộc liếc nhau, cắn răng, đáy lòng đều hiện lên một tia ngoan ý, bọn hắn đã nhìn ra, Diệp Xuyên chỉ có phong hoàng cảnh ngũ giai ở bên ngoài, bọn hắn tự nhiên không phải đối thủ của Diệp Xuyên, nhưng đánh cờ về linh hồn thì chưa chắc, huống chi bọn hắn vẫn là ba đánh một, ngươi là Diệp Xuyên sao? Thiên Nguyệt Cơ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thấy Diệp Xuyên gật đầu, Thiên Nguyệt Cơ lập tức lo lắng, vội vàng nhắc nhở Diệp Xuyên, ma hiểm tộc rất đáng sợ, một khi bị xâm nhập vào cơ thể, cơ hồ không có cơ hội phản kháng, bọn hắn trời sinh là cao thủ đùa bỡn linh hồn. Ngươi đừng làm loạn. Chập. Ba tên ma hiểm tộc cười gần xông về phía Diệp Xuyên, chui vào cơ thể hắn. Diệp Xuyên không hề phản kháng, tùy ý ba tên ma hiểm tộc hành động. Sau khi vào cơ thể hắn, ba tên ma hiểm tộc lập tức lao về phía ý thức thế giới của Diệp Xuyên. Diệp Xuyên không có bất kỳ ý phản kháng nào, tùy ý ba tên ma hiểm tộc xâm chiếm ý thức thế giới và thân thể hắn. Khi Diệp Xuyên mở mắt lần nữa, đã là tà khí lăng nhiên kỳ quái, tiểu tử này thật tùy ý để chúng ta ký sinh đoạt xá. Diệp Xuyên vừa mở miệng, đã phát ra âm thanh của ba người hoàn toàn xa lạ. Trong lúc ba tên ma hiểm tộc nghi hoặc Diệp Xuyên rốt cuộc muốn làm gì, kim sắc quan đoàn kỳ dị ở cổ Diệp Xuyên động đậy. Kim sắc quan đoàn tựa như thợ săn bị đánh thức bởi con mồi, nào về phía ba tên ma hiểm tộc, đây là thứ quỷ gì? Ba tên ma hiểm tộc kinh hãi thất sắc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ kim sắc quan đoàn. Ba người bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng ngay cả ma hiểm tộc thần tiên tam cảnh còn không trốn thoát, huống chi ba người bọn hắn. Kim sắc quan đoàn thổ tính, ba tên ma hiểm tộc biến mất không dấu vết. Nuốt vào ba tên ma hiểm tộc, kim sắc quan đoàn lại khôi phục yên lặng. Khi Diệp Xuyên mở mắt lần nữa, hắn đã hoàn toàn khôi phục quả nhiên, vật kia đúng là lấy hồn thể làm thức ăn. Diệp Xuyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên hào quang kinh ngạc mừng rỡ. Mặc dù hắn vẫn chưa biết kim sắc quang đoàn kia là vật gì, nhưng hắn đã biết đối phương thích ăn hồn thể. Diệp Xuyên có dự cảm, chỉ cần cho kim sắc quang đoàn ăn đủ hồn thể, kim sắc quang đoàn này nhất định sẽ mang đến cho hắn một kinh hỉ. Diệp Xuyên sờ sau cổ, sau đó đi về phía Thiên Nguyệt Cơ, kéo nàng lên. Thiên Nguyệt Cơ hoảng sợ ngây ngốc nhìn Diệp Xuyên, không nhịn được hỏi, ngươi không bị ký sinh đoạt xá? Sao có thể? Thiên nhân tộc và ma hiểm tộc là tử địch, người hiểu rõ ngươi nhất thường là kẻ thù của ngươi. Thiên nhân tộc rất rõ ràng thiên phú ký sinh đoạt xá của ma hiểm tộc đáng sợ đến mức nào, một khi bị xâm nhập vào cơ thể, đối phương sẽ bám lấy ngươi như địa đói. Trừ phi ngươi có thể tìm được người có cảnh giới và thực lực cao hơn ra tay giúp đỡ, nếu không, người cùng cảnh giới bị ma hiểm tộc xâm nhập ký sinh thì căn bản không có biện pháp giải quyết. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Nguyệt Cơ luôn nghe trưởng lão trong tộc dạy bảo, khi đối phó với ma hiểm tộc, ngàn vạn lần không được để ma hiểm tộc xâm nhập vào cơ thể, có lẽ vận khí ta tốt hơn thôi. Diệp Xuyên cười, không giải thích thêm gì, còn ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị ba tên ma hiểm tộc truy sát? Chương 288. Song thấy vãng sinh điện. Chương 288. Song thấy vãng sinh điện. Ta. Thiên Nguyệt Cơ lập tức đỏ hoe mắt. Ta là đi ra tìm Viện Minh, ta vốn muốn tìm Kim Bằng tộc xuất thủ tương trợ, kết quả bọn hắn không giúp chúng ta Thiên Nhân tộc thì thôi, còn đem tin tức về ta tiết lộ cho ma hiểm tộc. Nói đến đây, Thiên Nguyệt Cơ càng nghiến răng nghiến lợi. Giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, nhưng bán tin tức về nàng, đó chính là cố ý hãm hại người. Vì sao cần Viện Minh? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Tinh Ly không đánh thắng ma hiểm tộc sao? Diệp Xuyên nhíu mày dò hỏi. Ban đầu đánh thắng. Thiên Nguyệt Cơ bắt đầu kể cho Diệp Xuyên nghe chuyện sau khi hắn rời Thiên Nhân tộc. Khi Diệp Xuyên rời đi, ma hiểm tộc vừa vận đại quân áp sát. Thiên Tinh Ly vừa mới lột xác ra tám cánh, lại nắm trong tay tổ hỏa của Thiên Nhân tộc, thực lực đang ở đỉnh phong. Nàng dẫn dắt toàn bộ Thiên Nhân tộc nên chiến với ma hiểm tộc. Đây là diệt tộc chi chiến. Ma hiểm tộc muốn thừa dịp Thiên Tinh Ly còn chưa trưởng thành, sớm bóp chết nàng trong trứng nước. Còn Thiên Nhân tộc thì muốn báo mối thù suýt chút nữa bị diệt tộc trước đây. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy, thực lực của Thiên Nhân tộc cũng không phải giả vừa. Thiên Diệu Hoàng và những cường giả thần tiên tam cảnh khác của Thiên Nhân tộc nên chiến với ma hiểm tộc. Ban đầu, ma hiểm tộc bị Thiên Nhân tộc giết đến liên tục bại lui. Thiên Tinh Ly mọc ra tám cánh sau lưng, chấp trưởng thiên hỏa, cầm trong tay thanh phong ba thước, giết ma hiểm tộc thương vong vô số, căn bản không ai cản được nàng, dù là ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh cũng bị nàng chém đầu. Thấy tình hình không ổn, thánh tổ ma hiểm tộc cũng xuất thế. Thánh tổ đó là thánh nhân cảnh ma hiểm, lại đoạt xá thân thể cường giả thánh nhân cảnh, thực lực vô cùng cường hãn. Thiên Tinh Ly chưa vào thánh nhân cảnh, chỉ là thần tiên tam cảnh đỉnh phong, cho nên trận chiến này nàng đánh vô cùng gian nan. Nhưng không thể không nói, Thiên Tinh Ly đúng là yêu nghiệt đỉnh cấp trong lịch sử thiên nhân tộc. Nàng vậy mà trong quá trình đối chiến với thánh tổ ma hiểm, thành công đột phá đến thánh nhân cảnh. Thánh nhân nhục thân của thánh tổ ma hiểm bị Thiên Tinh Ly chém nát bét, lộ ra linh hồn bản thể đến đây, toàn bộ thiên nhân tộc đều hưng phấn. Bọn hắn đều rõ ràng, chỉ cần thánh tổ ma hiểm bị chạm, ma hiểm tộc tất nhiên binh bại như núi đổ, đợi ma hiểm tộc tất nhiên là họa diệt tộc. Ngay khi tất cả thần tiên đều cho rằng đại thù sắp được báo, thánh tổ ma hiểm chợt nói một câu không đầu không đuôi với hư không. Ngũ trưởng lão, ma hiểm tộc chúng ta bằng lòng quy thuận. Thánh tổ ma hiểm vừa dứt lời, đột nhiên gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, dị tượng giáng xuống. Trong hư không, một lão giả nhân tộc chậm rãi bước ra. Trên mặt hắn mang nụ cười hiền lành, hòa ái như lão gia gia hàng xóm, thật không biết vì sao, nụ cười kia nhìn lâu sẽ khiến người có cảm giác không rét mà run. Người cũng tức thời, thấy sắp bại vong liền biết tìm ta. Tất cả tộc nhân thiên nhân tộc đều tái mét mặt mày, ngay cả sắc mặt thiên tinh ly cũng ngưng trọng. Bởi vì lão giả nhân tộc mới xuất hiện này, lại là một cường giả đỉnh cấp thánh nhân cảnh. Đây là ân oán giữa thiên nhân tộc và ma hiểm tộc ta, các hạ là nhân tộc, không cần tranh vũng nước đục này, nếu các hạ nguyện ý rời đi, thiên nhân tộc ta tất có thâm tạng. Thiên tinh ly trầm giọng nói, hiển nhiên không muốn đối địch với người này. Không ngờ lão giả nhân tộc bị thánh tổ ma hiểm gọi là ngũ trưởng lão trợn cười quá dị. Vậy đi, vậy lão phu làm chủ, các ngươi thiên nhân tộc cũng quy thuận vãng sinh điện ta, từ nay về sau các ngươi bắt tay giảng hòa, như thế nào? Vãng sinh điện. Thiên tinh ly nhíu chặt mày, nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhân tộc khi nào xuất hiện một thế lực có thánh nhân chấn giữ như vậy? Yên tâm, quy thuận vãng sinh điện sẽ không bạc đãi ngươi, người nhập vãng sinh điện sẽ được vĩnh sinh. Lão giả nhân tộc vừa cười vừa nói, thứ cho khó tòng mệnh. Thiên tinh ly hít sâu một hơi, con ngươi lạnh lẽo như bảo thạch. Ngươi xác định sao? Vậy thì tiếp cho thiên nhân tộc ngươi chỉ có thể diệt tộc, căn cơ của ngươi bất ổn, căn bản không tính là thánh nhân cảnh chân chính, nhiều nhất là bản thánh, một mình ngươi còn ngăn không được lão phu. Lão giả nhân tộc có chút tiếc nuối nói, cái gì? Nàng ta chỉ là bản thánh. Thánh tổ ma hiểm có chút không nhịn được, hắn thế mà bị một bán thánh chém đục thân. Thiên nhân tộc ta có thể chiến tử, không thể quỳ xuống. Thiên tinh ly cầm kiếm đứng thẳng, tám cánh giang rộng, thái độ của nàng đã cực kỳ rõ ràng. Hành động của nàng cũng khiến các tộc nhân thiên nhân tộc đồng lòng, có thể chiến tử, không thể quỳ xuống. Các tộc nhân thiên nhân tộc bộ phát chiến ý chưa từng có. Thiên Diệu Hoàng si mê cuồng nhiệt nhìn bóng lưng Thiên Tinh Ly, hắn không còn để ý Thiên Tinh Ly từng có gì với Diệp Xuyên. Thần nữ chói mắt như vậy, coi như nàng có đi luyện kỹ thuật cũng không sao, cố chấp như vậy sao? Vậy thì hết cách. Lão giả nhân tộc thở dài, ra tay công về phía Thiên Tinh Ly. Thiên Tinh Ly cầm kiếm đại chiến với hắn, cùng lúc đó thánh tổ ma hiểm cũng thừa cơ tập kích Thiên Tinh Ly. Bị đánh một chọi hai, Thiên Tinh Ly lập tức rơi vào thế hạ phong. Ngũ trưởng lão, bắt nàng ta lại, thân thể này của nàng về ta. Thân thể này quá hoàn mỹ. Thánh tổ ma hiểm tham lam nhìn Thiên Tinh Ly. Bán thánh cảnh giới đã có thể chém nhục thân hắn, thân thể Thiên Tinh Ly tuyệt đối không yếu hơn Cơ Sao Lê năm đó. Năm đó hắn không có được thân thể Cơ Sao Lê, hiện tại hắn nhất định phải có được thân thể Thiên Tinh Ly. Được, không vấn đề. Thế công của ngũ trưởng lão càng mạnh, mỗi một kích đánh ra đều là gió lạnh rít đảo, oan khí ngút trời. Hai người cùng nhau vây công Thiên Tinh Ly, đồng thời nhanh chóng có thêm mấy cường giả thần tiên tam cảnh nhân tộc gia nhập trận chiến diệt tộc này. Bàn cân thắng lợi trong nháy mắt nghiêng về phía ma hiểm tộc, thiên nhân tộc bị đánh cho liên tục bại lui. Thiên nhân tộc không còn cách nào, lúc này mới phái một ít thần tiên đi tìm cứu binh. Lại là vãng sinh điện. Tổ chức này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Xuyên nhíu mày, hắn vốn cho rằng vãng sinh điện chỉ gây sự trong nhân tộc, không ngờ thế lực này đã vươn tay đến các tộc trong chư thiên vạn tộc. Hắn mới gặp lục trưởng lão vãng sinh điện ở thành Đằng Long đệ ngũ đặc khu không lâu, không ngờ nhanh như vậy đã gặp ngũ trưởng lão. Đi thôi, ta theo ngươi về thiên nhân tộc. Diệp Xuyên nói với Thiên Nguyệt Cơ. Ma hiểm tộc trong cơ thể, đối với kim sắc quang đoàn của hắn, chính là lương thực tốt nhất. Những sinh linh khác về cơ bản đều phải bước vào thần tiên tam cảnh mới có thể nắm giữ thực thể hồn thể. Nhưng ma hiểm tộc khác biệt, bọn hắn trời sinh đã tồn tại bằng thực thể hồn thể. Ngươi thật sự được chứ? Thiên Nguyệt Cơ có chút hoài nghi, dù sao trước đây không lâu Diệp Xuyên còn đối phó với phong hoàng cảnh cực kỳ gian nan, phải dùng hết át chủ bài. Ngươi không tin ta, còn chưa tin nó sao? Diệp Xuyên vô đầu Âm Dương Quỷ Hổ, Âm Dương Quỷ Hổ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Thiên Nguyệt Cơ nhìn thoáng qua Âm Dương Quỷ Hổ, đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi, sau đó gật mạnh đầu. "Tốt, ta dẫn ngươi về Thiên Nhân tộc. Cảm ơn ngươi. Ta xin lỗi ngươi lần nữa vì những hiểu lầm trước đây, thật xin lỗi." Nói nhảm gì đó, mau lên đây. Diệp Xuyên kéo Thiên Nguyệt Cơ lên lưng hổ, Âm Dương Quỷ Hổ gầm một tiếng, thẳng đến tổ địa Thiên Nhân tộc mà đi. Chương 289. Gia nhập chiến trường. Chương 289, gia nhập chiến trường. Đây là Diệp Xuyên lần thứ 2 đến tổ địa của Thiên Nhân tộc. Lần đầu tiên, hắn được thần nữ Thiên Tinh Ly của Thiên Nhân tộc mang đến, còn lần này, là chính hắn cưỡi Âm Dương Quỷ Hổ chạy đến. Thấy càng ngày càng gần tổ địa của Thiên Nhân tộc, thậm chí đã có thể thấy rõ ràng Thiên Nhân tộc và Ma Hiểm tộc đang lơ lửng trên không trung, Diệp Xuyên vô đầu Âm Dương Quỷ Hổ. "Nhìn phi kiếm của ta, ẩn mất khí tức của ngươi đi." Âm Dương Quỷ Hổ lập tức để khí tức hàn băng bao trùm toàn thân. Diệp Xuyên dần dần tới gần tổ địa của Thiên Nhân tộc, hắn không tùy tiện xông lên, mà quan sát tình hình trước. Thiên Nhân tộc đã lui về phía cây đại thụ tuyết trắng kia, dựa lưng vào đại thụ, miễn cưỡng chống cự lại sự vây công của Thiên Nhân tộc và Vãng Sinh Điện. Từ nguy cơ, Diệp Xuyên biết được, cây đại thụ tuyết trắng này là một thánh binh đường hoàng, do thủy tổ của Thiên Nhân tộc để lại. Dựa lưng vào đại thụ, chiến lực của tất cả tộc nhân Thiên Nhân tộc đều tăng lên, đồng thời đại thụ này có khả năng phòng hộ tự chủ. Nếu không có cây đại thụ tuyết trắng này bảo vệ, e rằng Thiên Nhân tộc đã sớm thất bại thảm hại. Chịu đựng, không thể để lũ xuất sinh ma hiểm tộc này đạp lên tổ thụ của chúng ta một bước. Đội trưởng hộ vệ Thiên Nhân tộc Thiên Diệu Hoàng giận quát một tiếng, chiến đến điên cuồng. Các đại trưởng lão cũng đã dốc hết toàn lực, nhưng ma hiểm tộc thực sự quá đông, hơn nữa còn có cường giả Vãng Sinh Điện ra tay. Mà trên bầu trời là chiến trường của Thiên Tinh Ly với ngũ trưởng lão Vãng Sinh Điện và thánh tổ ma hiểm. Mọi người đều biết, nơi đó mới thực sự quyết định thắng bại của cuộc chiến. Lúc này, tám cánh tuyết trắng của Thiên Tinh Ly đã nhuốm máu, một mình nàng phải chiến đấu với hai thánh nhân, có chút thua thiệt, dù sao nàng cũng chỉ là bản thánh. Sau khi quan sát, Diệp Xuyên đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. xem ra Thiên Tinh Ly hẳn là còn có thể kiên trì một hồi, vậy thì đến lượt hắn tùy ý xuất thủ. Chỉ cần cường giả cảnh giới thánh nhân không nhắm vào hắn, Diệp Xuyên có nắm chắc không sợ bất cứ kẻ nào. Nhìn phi kiếm của ta, chúng ta đi. Diệp Xuyên vô đầu hổ, một người một hổ đồng thời xông ra ngoài. Ta nói cái vật trong cơ thể ta kia, ngươi muốn ăn gì thì nói cho ta biết, ta phải làm sao mới đốt cho ngươi được. Diệp Xuyên không biết làm sao để giao tiếp với cái kim sắc quang đoàn kia, nên chỉ có thể dùng cách ngốc nhất, trực tiếp mở miệng hỏi. Dù sao hắn cũng không thể để ma hiểm tộc đoạt xá hắn mãi được. Hắn đâu phải xe buýt, ai muốn lên thì lên. Vừa dứt lời, Diệp Xuyên cảm thấy lòng bàn tay trái ngứa ngáy, hắn mở tay ra xem, trong lòng bàn tay lại có một cái miệng lớn màu vàng. Diệp Xuyên giật mình, nhà ai người tốt mà lòng bàn tay lại mọc miệng? Lỡ ngày nào đó không cẩn thận sờ phải cục đờm thì sao? Nhưng hắn cũng hiểu cái kim sắc quang đoàn kia có ý gì. Diệp Xuyên trực tiếp xông về phía một ma hiểm tộc, một đao chém chết nó, sau đó dùng tay trái bắt lấy hồn thể của nó. Cái miệng lớn màu vàng giống như miệng thật, từng ngụm nhai nuốt, chẳng mấy chốc đã nhai nát rồi nuốt chửng ma hiểm tộc kia. Diệp Xuyên không khỏi vui mừng, hắn không sợ kim sắc quang đoàn không ăn gì, chỉ sợ nó không ăn. Thấy kim sắc quang đoàn hứng thú với ma hiểm tộc, Diệp Xuyên càng thêm hăng hái, hắc kim lục rực răng rộng, bắt đầu tàn sát ma hiểm tộc. Âm dương quỷ hổ cũng không chịu yếu thế, thực lực của nó có thể so với thông thần thần tiên, giống như hổ vào bầy dê, tàn sát ma hiểm tộc. Diệp Xuyên vừa giết vừa nuốt, cái miệng lớn màu vàng kia không từ chối ai, mặc kệ ma hiểm tộc cảnh giới gì, nó đều nhai nuốt hai lần rồi ăn sạch. Cách giết chóc của Diệp Xuyên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của ma hiểm tộc, thiên nhân tộc và vãng sinh điện, một tiểu tử phong hoàng cảnh của ngũ giai tộc, còn có một con cổ dị trùng âm dương quỷ hổ. Từ đâu xuất hiện vậy? Ma hiểm tộc ngơ ngác không hiểu. Là Diệp Xuyên tiểu hữu. Thực lực của hắn, sao mà tiến bộ nhanh vậy? Trường Lão Thiên Su, người khá quen thuộc với Diệp Xuyên, kinh ngạc vô cùng. Lần trước chia tay Diệp Xuyên, hắn còn chưa có thực lực khủng bố như vậy. Diệp Xuyên. Hai mắt Thiên Diệu Hoàng đỏ ngầu trong nháy mắt. Không thấy Diệp Xuyên thì thôi, vừa thấy Diệp Xuyên, hắn liền nhớ lại chuyện thần nữ của hắn bị Diệp Xuyên làm cho ra bã, đó là thần nữ mà hắn còn không nỡ nắm tay một chút. Giờ tiểu tử này lại xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn tái diễn chuyện cũ sao? Thiên Diệu Hoàng. Diệp Xuyên tiểu hữu rõ ràng là đến giúp chúng ta, không được vô lễ. Lão Thiên Nhân nước cao vọng trọng phẫn nộ quát. Vâng. Thiên Diệu Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lý trí nói cho hắn biết, Diệp Xuyên đến giúp Thiên Nhân tộc, có ân với Thiên Nhân tộc. Tình cảm nói cho hắn biết, lập tức ra ngoài giết chết Diệp Xuyên, giết chết tên dám to gan làm bẩn thần nữ yêu dấu của hắn. Cuối cùng, lý trí vẫn chiếm ưu thế. Thiên Diệu Hoàng chút toàn bộ lửa giận lên người Ma Hiểm tộc. Ma Hiểm tộc lên người, thầm nghĩ tên này phát điên làm gì, sao bỗng nhiên mạnh vậy? Diệp Xuyên giết bảy ra bảy vào trong Ma Hiểm tộc, đem cả trăm Ma Hiểm tộc đút cho cái miệng lớn màu vàng trong lòng bàn tay trái. Lúc này, hắn cũng đã đưa tới sự chú ý của cường giả Ma Hiểm tộc. Một thằng nhãi loài người, cũng dám đến trêu chọc Ma Hiểm tộc ta, không biết tự lượng sức mình. Một ma hiểm cảnh giới hồn minh thiên nhân hướng phía Diệp Xuyên lao tới, muốn trực tiếp đoạt xá Diệp Xuyên. Âm Dương Quỷ Hổ. Diệp Xuyên giận quát một tiếng. Kiệt kiệt kiệt, vô dụng, con Âm Dương Quỷ Hổ kia cách người xa như vậy, nó không cứu được người đâu. Ma hiểm tộc cười quái dị một tiếng, chuẩn bị lấy mạng Diệp Xuyên. Nhưng một giây sau, một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện, xuyên thủng mi tâm của hắn trong nháy mắt. Thanh Phong Giao Sắc là thiên giai cực phẩm linh minh, hữu tâm tính vô tâm, dù là hồn minh thiên nhân cũng phải bị một kiếm chém giết. Ở đâu ra? Phi kiếm. Trên mặt ma hiểm tộc tràn đầy nghi hoặc. Diệp Xuyên không giải thích gì, dùng tay trái bắt lấy, luyện hóa trong khoảnh khắc. Linh hồn của ma hiểm hồn minh thiên nhân ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào, Diệp Xuyên cảm nhận rõ ràng một cỗ vui sướng từ cái miệng lớn màu vàng trong lòng bàn tay trái. Yên tâm, nhất định cho ngươi ăn no nê. Diệp Xuyên lần nữa xông về phía ma hiểm tộc, giết mệt mỏi, hắn liền ngang tàng nuốt một viên cựu phẩm năng lượng, khôi phục đầy trạng thái trong nháy mắt, đồng thời càng giết càng nhiều, số tầng bất diệt thể của hắn cũng càng ngày càng nhiều, thương thế thông thường gần như hồi phục trong nháy mắt dưới tác dụng của bất diệt thể. Diệp Xuyên tựa như một cỗ máy giết người không biết mệt mỏi, rất nhanh đã gây ra tổn thất cực kỳ khủng bố cho ma hiểm tộc. Cái miệng lớn màu vàng trong lòng bàn tay trái ăn thoải mái, ma hiểm tộc đưa đến bên miệng thậm chí nhiều đến mức nhai không kịp. Lúc này, cao thủ thực sự của ma hiểm tộc đã chú ý đến Diệp Xuyên. Một ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh đánh về phía Diệp Xuyên, so với ma hiểm khác, ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh này gần như không còn nhìn ra là hồn thể, trông giống như có da có thịt. Vừa bị chú ý tới, Diệp Xuyên cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng đối mặt với đối thủ như vậy, sắc mặt Diệp Xuyên vô cùng nghiêm trọng, không dám kinh địch, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Nhìn phi kiếm của ta. Chương 290. Như vào chỗ không người. Chương 290. Như vào chỗ không người. Nghe được bốn chữ, nhìn ta phi kiếm, ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh kia quả nhiên cảnh giác nhìn lên trời, sợ bị Diệp Xuyên tập kích bất ngờ. Nhưng đúng lúc này, Âm Dương Quỷ Hổ thân thể lồm lồm bỏ tới, say khướt, lặng yên không tiếng động tới gần phía sau, một ngụm liền cắn lấy đùi của tên ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh kia. A! Hắn không kìm được hét thảm một tiếng, hoảng sợ nhìn Diệp Xuyên. Con mẹ nó ngươi an toán, Dương Quỷ Hổ đặt tên là, nhìn ta phi kiếm. Tên ma hiểm này thổi muốn nổ tung. Cho phi kiếm đặt tên là Âm Dương Quỷ Hổ, ám toán Dương Quỷ Hổ đặt tên là, nhìn ta phi kiếm, loại chuyện này phải là tâm lý và mẹo, âm u đến cỡ nào mới làm được. Diệp Xuyên không để ý hắn, Đồ Long Bảo Thuật lập tức thi triển. Đây chính là thần cấp kỹ năng, tu luyện tới cực hạn, đến chân long cũng có thể giết dưới đao. Đối mặt với ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh, Diệp Xuyên không dám khinh thường chút nào, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, dị tượng, thiên luân đoạn vạn cổ, bản đầy đủ, lần đầu tiên được lấy ra trong thực chiến. Kim sắc cự luân dường như có thể cắt đứt dòng sông thời gian, lặng lặng trôi nổi sau lưng Diệp Xuyên, mang đến cảm giác gáp bức vô cùng kinh khủng. Diệp Xuyên toàn lực ứng phó, một đao liền chém thẳng về phía đối phương. Ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh hai mắt ngưng tụ, liền muốn mạnh mẽ kéo hồn phách của Diệp Xuyên ra khỏi cơ thể để chém giết. Nhưng Diệp Xuyên tu thành chân ngã mệnh hồn, vững chắc vô cùng, nếu hắn không muốn, căn bản không có khả năng mệnh hồn ly thể. Cái gì? Ngươi thế mà có thể miễn dịch nhiếp hồn thuật của ta? Ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh kinh hãi. Diệp Xuyên chém ngang xuống, Đồ Long bảo thuật khiến một đao kia phá hủy vạn vật, trực tiếp chém lên người ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh, khiến nó liên tục lùi về phía sau. Ngay sau đó, Thanh Phong Giao Sắc và Âm Dương Quỷ Hổ cũng lao tới, khiến tên ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh kia mệt mỏi chống đỡ. Diệp Xuyên lấy ra Xích Viêm Phần Thiên Hồ Lô, sao trời lưu ly viêm óng ánh chói mắt như bảo thạch xuất hiện, thiêu đốt về phía đối phương. Một loạt chiêu thức liên tục, tên ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh này đúng là bị Diệp Xuyên đánh cho liên tục bại lui. Bất quá Diệp Xuyên cũng không cao hứng quá sớm, đối phương tuy nhìn đã rơi vào hạ phòng, nhưng thực tế căn bản không bị trọng thương, đến vết thương ngoài da cũng không có. Chỉ là đơn thuần bị Diệp Xuyên đánh cho ngậm bực vì hữu tâm tính vô tâm mà thôi. Khó trách ngươi sẽ chạy tới giúp thiên nhân tộc, trong cơ thể tiểu tử ngươi lại có một sợi tổ hỏa thiên nhân tộc, không có bổn nguyên hỏa chủng. Ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh ngẩng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Xuyên. Công kích của Diệp Xuyên tuy hung mãnh, nhưng thực tế căn bản không thể tạo thành ý hiếp chí mạng cho hắn. Nói cho cùng, cảnh giới của Diệp Xuyên chỉ có phong hoàng cảnh ngũ giai, thủ đoạn của hắn mi thiên, nhưng uy lực phát huy ra cũng có hạn. Xem ra hôm nay càng không thể để ngươi sống. Ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh gào thét một tiếng, hồn lực hóa thành lợi trảo, đánh thẳng về phía Diệp Xuyên. Diệp Xuyên lấy sao trời lưu ly viêm ngưng tụ thành hỏa diễm hộ thuẫn, nhưng căn bản không ngăn được hồn lực lợi trảo của ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh đánh tới. Dù lấy tốc độ hắc kim của lục dực cũng không trốn tránh được, lồng ngực của Diệp Xuyên trong nháy mắt bị lưu lại ba đạo vết cào đen ngòm ầm. Khí huyết chi lực bàng bạc vận chuyển, vạn đồ bất diệt thể trong nháy mắt chữa khỏi vết thương trên người Diệp Xuyên. Cùng lúc đó, mổ heo mất hồn chém thẳng mà đi. Lấy chân ngã mệnh hồn của Diệp Xuyên thi triển mổ heo mất hồn, uy lực của nó đủ để uy hiếp cường giả hợp nhất thiên nhân cảnh. Đao mổ heo ngưng tụ từ tinh thần lực đột nhiên bổ về phía ma hiểm kia. Nhưng ma hiểm tộc cũng là cao thủ đùa bỡn linh hồn và tinh thần lực, cảnh giới lại cao hơn Diệp Xuyên rất nhiều, đương nhiên không e ngại một đao kia. Hồn lực lợi trảo trực tiếp nắm lấy đao mổ heo, một thanh bóp nát. Diệp Xuyên nhíu mày, với thực lực bây giờ của hắn, có thể cùng địch nhân hợp nhất thiên nhân cảnh chiến đấu một hồi. Nhưng nếu đánh lâu, bại vẫn là hắn, còn muốn chém giết hợp nhất thiên nhân cảnh, kia càng là si tâm vọng tưởng. Diệp Xuyên không muốn phản ứng tên ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh này nữa, quay người đánh về phía đám ma hiểm khác. Lãng phí thời gian với loại hợp nhất thiên nhân cảnh này, không bằng giết nhiều ma hiểm thực lực thấp để tăng thực lực, trong nháy mắt cho kim sắc quang đoàn kia ăn một chút. Diệp Xuyên như lang nhập bầy cừu, lần nữa triển khai một trường giết chóc. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Tên ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh kia rất gấp, nhưng bên cạnh hắn, Âm Dương Quỷ Hổ và Thành Phong Giao Sắc nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị cho hắn một đòn. Hắn vừa đuổi theo Diệp Xuyên vừa phải cảnh giác con hổ và phi kiếm sau lưng, tâm phân nhị dụng, căn bản không đuổi kịp Diệp Xuyên vốn đã có tốc độ kinh người. Huống hồ mỗi khi khoảng cách giữa hắn và Diệp Xuyên rút ngắn, Diệp Xuyên đều lập tức thi triển đoạn dược tuấn di, căn bản không cho hắn cơ hội gần người. Nhìn Diệp Xuyên trơn trượt như cá trạch, ma hiểm hợp nhất thiên nhân cảnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm gì được hắn. Rất nhanh, không chỉ ma hiểm tộc, ngay cả mấy tên cường giả thần tiên tam cảnh của Vãng Sinh Điện cũng chú ý tới Diệp Xuyên. "Tiểu tử kia, hình như là Diệp Xuyên. Thật hay giả? Hắn là quỷ khóc Diệp Xuyên. Ta nghe nói phân điện đặc khu thứ 5 và thứ 9 bị hủy diệt cũng liên quan đến hắn. Hắn xuất hiện ở đây, quỷ khóc có thể cũng ở gần đây." Nói đến đây, trên mặt mấy tên cường giả Vãng Sinh Điện đều có một vẻ sợ hãi khó mà ức chế. Cái tên quỷ khóc đối với tất cả mọi người của Vãng Sinh Điện mà nói, đều là một sự tồn tại như ác mộng. Tin tức quỷ khóc đã trở về đã lan truyền trong Vãng Sinh Điện, đây chính là loại người hung ác hàng đầu, ra tay xưa nay không lưu người sống. Mặc kệ nhiều như vậy, bắt hắn trước. Các trưởng lão nói, ai bắt sống được Diệp Xuyên sẽ được vĩnh sinh. Mấy tên cường giả thần tiên tam cảnh của Vãng Sinh Điện từ bỏ đối thủ ban đầu, lập tức giết về phía Diệp Xuyên. Diệp Xuyên cũng chú ý tới địch ý của mấy người, nhưng lúc này hắn căn bản không sợ. Sát chướng của hắn đã tăng lên đến 180%. Loại địch nhân nhiều chiến trường này, chỉ cần không thể giải quyết Diệp Xuyên trước, hắn sẽ càng đánh càng mạnh. Những đan dược chiêm phong cho hắn càng giải quyết vấn đề tiêu hao của Diệp Xuyên. Hiện tại Diệp Xuyên như một động cơ vĩnh cửu, giết không dứt, miệng lớn kim sắc trong lòng bàn tay trái thậm chí có nhiều lần nghẹn vì ăn quá nhanh. Trước mắt năm tên thần tiên tam cảnh của Vãng Sinh Điện muốn đối phó hắn, Diệp Xuyên không chút do dự gọi ra quá khứ thân và tương lai thân của mình từ trong dòng sông thời gian. Ba Diệp Xuyên đồng thời giết về phía đối phương, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chỉ cần thánh nhân không ra, ai giới thánh nhân đến, Diệp Xuyên cũng có thể quần nhau một chút. Cùng lúc đó, Diệp Xuyên vẫn quan sát chiến trường cấp thánh nhân kia. Thiên Tinh Ly lấy một địch hai, ra sức gác chiến với Mê Mộ Yểm Thánh Tổ và Ngũ Trưởng Lao Vãng Sinh Điện. Diệp Xuyên rất rõ, thắng bại trong cuộc chiến giữa ba người bọn họ mới quyết định thắng bại thực sự của cuộc chiến này. Diệp Xuyên có chút tiếc hận, nếu đạo thiên đạo kiếp lôi kia còn thì tốt. Nếu thiên đạo kiếp lôi còn, thừa dịp bất ngờ cho Mê Mộ Yểm Thánh Tổ hoặc Ngũ Trưởng Lão một đòn, nói không chừng có thể trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Nhưng chỉ tiếc, thiên đạo kiếp lôi đã dùng hết khi bài trừ thông thiên huyết trận. Mình còn có thứ gì có thể uy hiếp được cường giả thánh nhân cảnh đây? Diệp Xuyên nhíu mày, khi ánh mắt đảo qua Mê Mộ Yểm Thánh Tổ, hắn nảy ra một ý nghĩ lớn mật và điên cuồng. Chương 291, câu cá. Chương 291, câu cá. Chiến tranh tựa như một cái cối xay khổng lồ, không ngừng gặt hái sinh mạng của ma hiểm tộc và thiên nhân tộc, đây là cuộc chiến diệt tộc, không đánh cho một trong hai chủng tộc hoàn toàn hủy diệt thì sẽ không dừng lại. Ba Diệp Xuyên cầm đao mổ heo, thi triển đồ long bảo thuật, cùng nhau với cường giả thần tiên tam cảnh của Vãng Sinh Điện, đánh nhau tối bụi. Thấy thời gian đã hết, quá khứ thân và tương lai thân đã tiêu tán, Diệp Xuyên cũng không muốn dây dưa với đối phương nữa. Hắn thi triển gãy cánh, trực tiếp tuấn di rời đi, ngay sau đó chỉ lên vị trí tinh ly liền vào tới. Cảnh tượng bất ngờ khiến tất cả ma hiểm và thần tiên đều dừng tay, không khỏi nhìn về phía Diệp Xuyên như con bướm lao vào lửa, đây chính là chiến trường của cường giả thánh nhân cảnh, ngay cả cường giả hợp nhất thiên nhân cảnh cũng không dám tùy tiện liên lụy. Người thường thậm chí không chịu nổi dư ba chiến đấu, sẽ trực tiếp bị trọng thương. Thiên Tinh Ly ba người cũng chú ý tới Diệp Xuyên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của Thiên Tinh Ly viết đầy mệt mỏi, thấy Diệp Xuyên nàng nhíu mày cảnh cáo. Nơi này không phải nơi ngươi có thể nhúng tay, rời khỏi đây. Diệp Xuyên không quan tâm, tiếp tục lao đến. Ngũ trưởng lão lúc này cũng liếc Diệp Xuyên một cái. Thu phục ma điểm tộc, còn có niềm vui bất ngờ, quỷ con khóc nhẹ mà cũng tới. Nữ hoa hoa thiên nhân tộc này giao cho ta, ngươi đi giúp ta bắt hắn lại, phải còn sống. Tuân lệnh. Ngũ trưởng lão. Ma điểm thánh tổ quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, đáy mắt tràn đầy ánh sáng tinh hồng. Bị hắn để mắt tới một cái, Diệp Xuyên cảm giác không khí xung quanh và không gian dường như đều ngưng đọng lại, hắn thậm chí động đậy một ngón tay cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Đây chính là thánh nhân cảnh tồn tại sao? Diệp Xuyên tự lẩm bẩm, trên người nhiễm một chữ thánh, quả nhiên sinh ra biến hóa như thay da đổi thịt. Nhưng trong mắt Diệp Xuyên không hề có chút sợ hãi, hắn gắng gượng giơ đao lên, vừa ra tay chính là dốc toàn lực một đao. Phệ Nhật, gió nổi mây phun, thiên địa mở tối, ánh mặt trời dường như đều hoàn toàn bị một đao kia nuốt chửng lấy, Diệp Xuyên một đao chém xuống, chém về phía Ma Hiểm Thánh Tổ. Trong mắt Ma Hiểm Thánh Tổ lộ ra một tia kinh ngạc không gì sánh được. Đao pháp thật đáng sợ. Nếu để ngươi bước vào thần tiên tam cảnh, một đao kia nói không chừng thật sự có thể tạo thành một chút uy hiếp cho ta. Đó là tự nhiên, đây chính là quỷ khóc đao pháp. Ngũ trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, nhấp trưởng đẩy lui Thiên Tinh Ly, không cho nàng có cơ hội giúp đỡ Diệp Xuyên đề cập đến hai chữ quỷ khóc này, đáy mắt ngũ trưởng lão rõ ràng lóe lên một tia lệ mang. Ha ha ha, quỷ khóc đao pháp cũng phải xem là ai thi triển a. Ma Hiểm Thánh Tổ không hề sợ hãi, giơ tay lên liền bóp nát một đao phệ nhật của Diệp Xuyên. Một đao kia có thể chém giết thông thần thần tiên, uy hiếp được hợp nhất thần tiên, nhưng tuyệt đối không thể làm gì được thánh nhân mảy may. Diệp Xuyên dường như đã sớm dự liệu được một đao kia không uy hiếp được đối phương, chém ra một đao sau, Diệp Xuyên liền khiến mệnh hồn của mình ly thể mà ra. Ma Hiểm Thánh Tổ nhìn hắn một cái, trong mắt sau đó bộc phát ra vẻ tham lam vô cùng mãnh liệt. Chân ngã mệnh hồn. Ma Hiểm Thánh Tổ vô cùng kích động, đối với Ma Hiểm tộc mà nói, một đầu chân ngã mệnh hồn có thể so với nghịch thiên cải mệnh tiên đan. Nếu có thể nuốt chửng chân ngã mệnh hồn của Diệp Xuyên, thực lực của hắn tất nhiên có thể nên đón tiêu thăng, thậm chí có cơ hội bước vào cảnh giới đại thánh kia. Đã ngũ trưởng lao muốn người sống, vậy hắn chỉ ăn tám thành có được không? Ma Hiểm Thánh Tổ liếm môi một cái. Diệp Xuyên thì rất bình tĩnh đối với Ma Hiểm Thánh Tổ ngắc ngón tay đây là dương nhu của hắn. Hắn đang đánh cược Ma Hiểm Thánh Tổ tham lam. Chân ngã mệnh hồn vừa xuất hiện, đối phương không có khả năng kiểm chế được. Giống như ngươi trên đường gặp một người xách theo 500 vạn tiền mặt và một cây đao, hắn nói với ngươi chơi một ván hoàn tụ thì thắng 500 vạn đều là của ngươi, thua hắn muốn ngươi một ngón tay, ngươi có chơi không? Quả nhiên, khi chân ngã mệnh hồn của Diệp Xuyên trở lại trong cơ thể, Ma Hiểm Thánh Tổ cũng xông tới, vọt thẳng vào trong cơ thể Diệp Xuyên. Kết thúc. Sắc mặt trưởng lão thiên nhân tộc tối sầm, đều không khỏi thở dài. Bị Ma Hiểm Thần Tiên Tam cảnh xâm nhập cơ thể đã là một trận sinh tử kiếp nạn, huống chi là bị Ma Hiểm Thánh Tổ xâm nhập. Đây hoàn toàn là một kết cục chắc chắn phải chết. Bọn hắn có chút áy náy nhìn về phía Diệp Xuyên, trước đó bọn hắn đuổi Diệp Xuyên đi, Diệp Xuyên lại bất chấp nguy hiểm chạy về giúp bọn hắn, còn liều cả mạng, thiên nhân tộc bọn hắn có lỗi với người ta. Ngay cả Thiên Diệu Hoàng nhìn về phía Diệp Xuyên lúc cừu hận trong đáy mắt cũng giảm bớt mấy phần, người chết là lớn, hắn không thể so đo với một người chết chuyện đối phương cướp đi sự trong sạch của Thiên Tinh Ly đối mặt với một tôn thánh nhân cảnh ma hiểm như vậy, trong lòng Diệp Xuyên cũng bất ổn, kinh dị không thôi. Lừa gạt thành công Ma Hiểm Thánh Tổ tiến vào thân thể hắn, nhưng cái quang đoàn kim sắc kia thật có thể đối phó được thánh nhân cảnh Ma Hiểm Thánh Tổ sao? Ngay khi Diệp Xuyên bất an phỏng đoán, quang đoàn kim sắc kia lại tự mình động. Quang đoàn kim sắc tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi, mở rộng miệng liền hướng phía Ma Hiểm Thánh Tổ vào tới. Thứ quỷ gì? Ma Hiểm Thánh Tổ giật nảy mình, ra tay muốn đánh lui quang đoàn kim sắc kia. Nhưng quang đoàn kim sắc kia hoàn toàn miễn dịch với tất cả thủ đoạn của Ma Hiểm Thánh Tổ, mặc kệ chiêu thức gì rơi vào trên quang đoàn kim sắc đều không thể ngăn cản nó mảy may. Diệp Xuyên trong lòng mừng rỡ, xem ra vừa rồi đi nhiều ma hiểm như vậy là hữu dụng, quang đoàn kim sắc này hiện tại đã có năng lực hành động tự chủ. Chỉ thấy quang đoàn kim sắc giống như một con cá mập lớn, một ngụm liền trực tiếp gặm xuống hơn nửa bên hồn thể trên người Ma Hiểm Thánh Tổ. A ba! Ma Hiểm Thánh Tổ phát ra một tiếng thét chói tai vô cùng hoảng sợ, giống như gặp ma, liều mạng chạy ra ngoài. Quang đoàn kim sắc muốn đuổi theo, nhưng Ma Hiểm Thánh Tổ đã bị sợ vỡ mật, trực tiếp đốt cháy linh hồn chạy ra ngoài. Sau khi bị quang đoàn kim sắc cắn thêm một cái, Ma Hiểm Thánh Tổ kéo theo gần nửa đoạn thân thể còn sót lại trốn thoát, chật vật không thôi. Cảnh tượng này chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Khi Ma Hiểm Thánh Tổ xông vào trong cơ thể Diệp Xuyên, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Xuyên khẳng định xong đời, kết quả tốt nhất là bị bắt sống. Nhưng bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy Ma Hiểm Thánh Tổ như gặp ma trốn thoát khỏi cơ thể Diệp Xuyên, đồng thời Diệp Xuyên vẫn bộ dáng không có chuyện gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đang làm cái gì? Sao lại thành ra cái bộ dạng quỷ quái này? Ngũ trưởng lão Vãng Sinh Điện không nhịn được chất vấn Ma Hiểm Thánh Tổ. Quỷ? Trong cơ thể hắn có quỷ? Ta vừa vào cái quỷ kia liền bắt đầu ăn ta. Ma Hiểm Thánh Tổ hoảng sợ quát to lên. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của toàn bộ sinh linh ở đây đều trở nên có chút cổ quái. Ma Hiểm tộc vốn trời sinh đã là trạng thái linh hồn, căn bản không có nhục thân. Một thánh tổ của chủng tộc như vậy, lại nói trong cơ thể đối phương có quỷ, còn bị quỷ dọa đến run rẩy, nhìn thế nào cũng có chút tức cười. Các ngươi Ma Hiểm tộc nói có quỷ, cái này có thích hợp không? Muốn nói quỷ, rõ ràng Ma Hiểm tộc càng giống quỷ hơn. Chương 292. Đánh lui Ma Hiểm. Chương 292. Đánh lui Ma Hiểm. Bất quá, dù cảm thấy lời Ma Hiểm thánh tổ có chút buồn cười, mọi người vẫn nhạy cảm nhận ra, hồn thể của Ma Hiểm thánh tổ thật sự bị trọng thương. Hơn nữa, vết thương này không thể lành lại trong thời gian ngắn. Ngũ trưởng lao nhíu chặt mày, hồ nghi nhìn Diệp Xuyên. Trong cơ thể tiểu tử này, rốt cuộc có thứ gì mà có thể trong nháy mắt trọng thương Ma Hiểm Thánh Tổ? Ngũ trưởng lao tiến lên, bút bút, hai bạt thai giáng xuống mặt Ma Hiểm Thánh Tổ. Thỉnh chưa? Ma Hiểm Thánh Tổ bị hai bạt thai này đánh cho khôi phục chút thần trí. Thật đáng sợ, nếu vừa rồi hắn chạy không đủ nhanh, chắc chắn đã bị đám kim sắc quang đoàn kia ăn sạch sẽ. Tỉnh rồi, Ngũ trưởng lão. Ma hiểm thánh tổ khẽ gật đầu. Nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngũ trưởng lão quát hỏi. Trong cơ thể tiểu tử kia có một đoàn kim quang kia suýt chút nữa đã nuốt chúng ta. Ma hiểm thánh tổ nói. Kim quang? Ngũ trưởng lão nhíu mày thành chữ xuyên. Thứ kim quang gì mà có thể trong nháy mắt trọng thương cường giả thánh nhân cảnh? Ma hiểm thánh tổ cũng không nói được rõ ràng, hắn cũng không nhận ra lai lịch của đám kim sắc quang đoàn kia. Ngũ trưởng lão trừng mắt nhìn Diệp Xuyên, đáy mắt tràn đầy hàn ý, xem ra trong cơ thể tiểu tử ngươi có đại bí mật, chỉ có thể bắt ngươi lại rồi từ từ khảo vấn. Đúng, bắt lấy hắn, nhất định phải bắt lấy hắn. Ma hiểm thánh tổ liên tục gật đầu, đáy mắt tràn đầy hận ý, hồn thể bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, hắn ít nhất phải tốn nhiều năm tĩnh dưỡng, lại hao phí đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục, hắn sao có thể không hận Diệp Xuyên? Các ngươi có phải xem ta như không khí không? Một giọng nói thanh lanh vang lên, Thiên Tinh Ly không vui không buồn nhìn Ngũ trưởng lão và Ma hiểm thánh tổ. Vô tình người đã thương người, hữu tình người tự thương. Kiếm ra vô tình. Một đạo kiếm mang màu trắng lăng không mà lên, thẳng đến Ngũ trưởng lão và Ma hiểm thánh tổ. Thiên Tinh Ly không đốc, Ma hiểm thánh tổ hồn thể bị trọng thương, nàng biết giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất để lật bàn. Đối mặt với một kiếm kinh khủng của Thiên Tinh Ly, Ngũ trưởng lão cũng không dám kinh thường, chăm chú ứng đối, một cái phiên thiên ấn hung manh trực tiếp vỗ xuống kiếm mang. Lúc này, Thiên Tinh Ly lại không tránh không né, một bộ muốn cùng Ngũ trưởng lão lấy mạng đổi mạng, mũi kiếm nhắm thẳng cổ họng Ngũ trưởng lão, thường vực sao trời lưu ly hỏa sáng long lánh. Sắc mặt Ngũ trưởng lão càng đánh càng khó coi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, không có Ma hiểm thánh tổ trợ giúp, hắn vậy mà mơ hồ có chút áp chế không nổi Thiên Tinh Ly. Phải biết, Thiên Tinh Ly vẫn chỉ là nửa thánh. Nếu một ngày kia, Thiên Tinh Ly bước vào thánh nhân cảnh, sẽ phát huy ra sức chiến đấu kinh khủng đến mức nào? Thiên Tinh Ly, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có bằng lòng mang theo thiên nhân tộc quy thuận ta vãng sinh địa không? Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi hỏi. Trời xanh cổ lộ mở ra sắp đến, thiên tài như ngươi, chết đi thật đáng tiếc. Bất luận ngươi hỏi lại bao nhiêu lần, câu trả lời của ta vẫn vậy, thiên nhân tộc có thể chết, không thể quỳ. Thiên Tinh Ly lại ra một kiếm, trên kiếm nhiễm vết máu, tám cánh lưu chuyển. Hừ, vậy thì thiên nhân tộc các ngươi, cứ chờ diệt tộc đi. Đáy mắt Ngũ trưởng lão hiện lên một tia tàn khốc, đồng thời liếc nhìn Diệp Xuyên. Còn có ngươi, thứ 9 đặc khu phân điện và thứ 5 đặc khu phân điện bị hủy diệt đều có liên quan đến ngươi, chờ vãng sinh điện ta thanh toán đi. Ngũ trưởng lão túm lấy Ma hiểm thánh tổ đã trọng thương, quay người rời đi. Hắn biết rõ, tiếp tục ở lại đây cũng vô ích. Ma hiểm thánh tổ ngu ngốc bị trọng thương, chỉ dựa vào một mình hắn muốn bắt lại Thiên Tinh Ly là chuyện vô cùng khó khăn. Thấy Ngũ trưởng lão và Ma hiểm thánh tổ rút lui, đám ma hiểm tộc và mấy tên thần tiên ba cảnh của vãng sinh điện cũng không còn ý muốn chiến đấu, bọn chúng như thủy triều rút lui. Giết! Các tộc nhân thiên nhân tộc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ sau đại thụ tuyết trắng xông ra, hướng phía đám ma hiểm trùng sát. Trận chiến này, thiên nhân tộc cũng thương vong thảm trọng, bây giờ thấy ánh bình minh của chiến thắng, tâm tình bị đè nén trong lòng bọn hắn bùng nổ, muốn đuổi tận giết tuyệt ma hiểm. Diệp Xuyên cũng lăn lộn trong đám người, thừa cơ giết thêm mấy tên ma hiểm. Trận chiến này giúp cảnh giới của hắn tăng lên tới phong hoàng cảnh lục giai. Quan trọng hơn là, hắn cho đám kim sắc quang đoàn ăn rất nhiều hồn thể. Đám kim sắc quang đoàn hiện tại không chỉ giới hạn ở của hắn, mà có thể tự do du tẩu trong cơ thể hắn. Diệp Xuyên thậm chí có chút hoài nghi, về sau thôn vệ càng nhiều hồn thể, đám kim sắc quang đoàn này có thể trực tiếp rời khỏi cơ thể hay không? Thiên nhân tộc truy giết rất xa, cho đến khi tất cả ma hiểm tộc đều trốn không còn bóng dáng, thiên nhân tộc mới lui về. Chúng ta thắng rồi. Không biết ai dẫn đầu gầm thét một tiếng, các thiên nhân tộc khác cũng đi theo giống giận, phát tiết tâm tình trong lòng. Sau tiếng giống giận dữ kích động là những tiếng nức nở bi thương. Thiên nhân tộc thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Có rất nhiều thần tiên đã chết trong cuộc chiến này. Thiên Tinh Ly chậm rãi đáp xuống đất, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ có chút mỏi mệt và tái nhợt. Tinh Ly, muội thế nào rồi? Muội có ổn không? Muội có muốn uống nước không? Thiên Diệu Hoàng vội vàng chạy tới, quan tâm. Thiên Tinh Ly không mở miệng, lắc đầu rồi vượt qua Thiên Diệu Hoàng, đi về phía Diệp Xuyên. Thiên Tinh Ly không nói hai lời, xoay người bái Diệp Xuyên, ý phục trước ngực mở rộng. Tạ ơn. Giọng Thiên Tinh Ly vô cùng thành khẩn. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải Diệp Xuyên dùng biện pháp gì đó trọng thương Ma Hiểm Thánh Tổ, hôm nay thiên nhân tộc bọn họ chỉ sợ lại đi vào vết xe đổ, giống như trước đây gần như diệt tộc. Thậm chí trước khi Diệp Xuyên đến, Thiên Tinh Ly đã nghĩ đến việc thiêu đốt sinh mệnh của mình, giữ lại tia huyết mạch cuối cùng cho thiên nhân tộc. Sắc mặt Thiên Diệu Hoàng lập tức méo mó. Nhưng Diệp Xuyên quả thật là ân nhân cứu mạng của thiên nhân tộc, hắn không dám biểu lộ một chút bất mãn, sắc mặt nghẹn thành màu gan heo. Không cần tạ, mọi người theo nhu cầu thôi, chỉ là một cuộc giao dịch, thật muốn cảm ơn ta, chi bằng lấy ra chút đồ vật đi. Diệp Xuyên vẫy tay, Âm Dương Quỷ Hổ lập tức chạy đến. Lần này hắn đến, giúp thiên nhân tộc chỉ là chuyện tiện thể, quan trọng là hắn muốn càng nhiều hồn thể cho đám kim sắc quang đoàn kia ăn. Nếu không, Diệp Xuyên sẽ không mạo hiểm lớn như vậy đến giúp thiên nhân tộc, hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Được, ngươi muốn gì? Chỉ cần thiên nhân tộc ta có, ta tuyệt không keo kiệt. Thiên Tinh Ly khẽ gật đầu. Ách! Diệp Xuyên vừa định mở miệng, lại phát hiện hắn hình như không thiếu gì cả. Linh binh hắn có kiếm tinh văn cho Thanh Phong giao sắc, tọa kỵ hắn có Âm Dương Quỷ Hổ, kỹ năng hắn có Đồ Long Bảo Thuật, đan dược chiêm phong cho rất nhiều bình, bốn người của đại thương hội đã giúp hắn chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại thứ duy nhất thiếu, có lẽ là tài liệu để đao mổ heo tiếp tục thăng cấp. Vậy thì cho ta thiên giai linh binh đi, càng nhiều càng tốt. Diệp Xuyên nói. Thiên Tinh Ly bình tĩnh gật đầu. Ta sẽ cho người đi chuẩn bị, ngươi cứ nghỉ ngơi ở thiên nhân tộc ta một thời gian.